Không gian phù văn chi thức 50. Hắc ám nguyên lực 320. Hắc ám nguyên lực 260. Vương Đằng làm sao đều không nghĩ tới, sẽ ở đây đụng phải ba đầu hắc ám chủng có tinh thần nhập lực. Cho đến nay, trừ gìn, hắn còn chưa bao giờ thấy qua bất luận kẻ nào có tinh thần nhập lực, đủ thấy tờ nở hở thần niệm sư hiếm thấy. Nhưng hôm nay mới gặp chính là gặp phải ba cái. Nếu như đặt ở bên trong chính diện đối chiến, hắn khẳng định không cách nào dễ dàng như thế giải quyết ba đầu hắc ám chủng này. Lúc này theo từng đoạn ký ức dung nhập trong óc Vương Đằng, hắn không khỏi vui mừng quá đỗi. Tinh thần đâm xuyên. Cái này vậy mà là một loại tinh thần công kích chi pháp cực kỳ hiếm thấy, có thể trực tiếp tại phương diện tinh thần tiến hành công kích. Phải biết, vô luận sinh vật nào tinh thần, đều là cực kỳ yếu ớt, một khi lọt vào công kích, nhẹ thì trọng thương, nặng thì não tử vong. Có thể thấy được tinh thần công kích chi pháp này khủng bố. Ngoài ra còn có không gian phù văn chi thức, theo ký ức dung hợp, Vương Đằng lập tức thu hoạch được rất nhiều cổ xưa chi thức liên quan tới không gian phù văn, những chi thức này vốn đều là suốt đời sở học của ba đầu hắc ám chủng, bây giờ đều làm lợi hán. Chương 513, Hán, tìm không thấy đường về nhà ba. Không hề nghi ngờ, tinh thần đâm xuyên cùng không gian phù văn chi thức hai hạng kỹ năng này chính là Vương Đằng lần này thu hàng lớn nhất. Bất quá, ba đầu hắc ám chủng tuân ra vương cảnh tinh thần thuộc tính cũng là cực kỳ tốt thu hoạch. Phải biết người mang vương cảnh tinh thần tồn tại vốn là cực kỳ hiếm thấy, Vương Đằng muốn thu hoạch được vương cảnh tinh thần vẫn luôn cực kỳ không dễ dàng. Giữa vương cảnh tinh thần cùng hoàng cảnh tinh thần là gấp 10 chênh lệch, bây giờ những này vương cảnh tinh thần thuộc tính cộng lại chính là mấy chục điểm hoàng cảnh tinh thần, cái này tăng trưởng biên độ bù đắp được Vương Đằng nhặt vô số tinh thần thuộc tính phổ thông. Nhặt xong thuộc tính bọt khí về sau, Vương Đằng không khỏi thở dài ra một hơi. Hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. Cái kia ba đầu hắc ám chủng người mang tinh thần đâm xuyên bực này bí thuật, may mắn không có để bọn chúng thi triển đi ra, nếu không khẳng định 10 phần khó giải quyết. Hắn tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị, nếu là bị đối phương tinh thần đâm xuyên đánh trúng, cho dù là hoàng cảnh tinh thần đặt cơ sở, chỉ sợ cũng phải cực kỳ nguy hiểm. Cũng may hắn xuất thủ đủ nhanh, ba đầu hắc ám chủng trong lúc vội vàng, căn bản chưa kịp thi triển thủ đoạn mạnh nhất, liền bị hắn ngạnh sinh sinh cương chết. Vương Đằng mắt sáng lên, trầm tư một chút, liền đem thi thể ba đầu hắc ám chủng ném vào bên trong không gian giới chỉ, sau đó ánh mắt rơi phía trên phù văn trận pháp trên mặt đất. Đây chính là không gian phù văn trận pháp. Hắn tự lẩm bẩm, dựa theo không gian phù văn tri thức vừa rồi đạt được phân tích ra. Ba đầu chiến tướng cấp hắc ám chủng kia hẳn là không nhanh như vậy phát hiện phân thân biến mất, trước khi rời đi, không bằng lưu lại một điểm lễ vật nhỏ. Vương Đằng sờ lên cằm, khoe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, tinh thần niệm lực tuôn ra. Tại bốn phía không gian phù văn trận pháp khắc họa mấy đạo phù văn, những phù văn này tương đối độc lập, cùng không gian phù văn đại trận không liên quan tới nhau. Nhưng là Vương Đằng tại giữa hai cái này trừ lại mấy cái tiết điểm, một khi chỗ trống những tiết điểm này bị bổ khuyết, chẳng khác nào là tại giữa bọn chúng dựng lên một cây cầu, sẽ phát sinh thần kỳ phản ứng cực kỳ mỹ diệu. Vương Đằng xuất ra mấy khối nguyên thạch, giao cho Lôi Đình phân thân, cười nói, giao cho ngươi. Ngươi lại để ta làm loại này chuyện tốn công mà không có kết quả. Lôi Đình phân thân mặt mũi tràn đầy khổ bức nói. Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng. Vương Đằng cười hắc hắc, lời thề son sắt bảo đảm nói. Được rồi, ngươi mau đi đi, ba đầu chiến tướng cấp hắc ám chủng muốn trở về. Lôi Đình phân thân nói. Vương Đằng gật gật đầu, thật sâu nhìn Lôi Đình phân thân một chút, không có lại nhiều nói, đi đến phía trước vết nước không gian, nhảy lên mà vào. Về nhà đi. Nghe được Vương Đằng tiếng reo hò không đứng đắn kia, Lôi Đình phân thân không khỏi lắc đầu, ngồi xếp bằng xuống chờ mấy phút. Sau đó cầm mấy khối nguyên thạch trong tay khảm vào bên trong tiết điểm. Đột nhiên, toàn bộ phù văn đại trận phát ra quang mang kịch liệt chớp động. Oeng! Toàn bộ không gian dưới đất chấn động mạnh một cái. Lôi Đình phân thân chắp tay đứng tại trước vết nứt không gian, sắc mặt bình thản đến cực điểm. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, tiếng nổ vang kịch liệt vọng mà lên, quang mang thôn phệ hết thảy, đem Lôi Đình phân thân bao phủ hoàn toàn. Lôi Đình phân thân không nhúc nhích, giống như không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc JVG. Ba đầu chiến tướng cấp hắc ám chủng tuyệt không tìm tới Vương Đằng thân ảnh, tại bên trong cảm giác của bọn nó, hoàn toàn tựa như là hư không tiêu thất. Bọn chúng không công mà lui, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không có cái gì so với rõ ràng muốn bắt đến người, kết quả vẫn là bị chạy mất đến càng suối quẩy. Bọn chúng đem huyết tộc khác lưu tại ngoài thành, tiếp tục lùng bắt nhân loại tung tích, mà chính bọn chúng thì là đi đầu trở về tòa thành. Khi chúng nó từ đằng xa tiếp cận, liền muốn từ bên trên tòa thành không hàng xuống, một tiếng nổ kinh khủng đột nhiên từ bên trong phía dưới tòa thành truyền ra. Không được. Ba đầu chiến tướng cấp hắc ám chủng lập tức biết xảy ra chuyện, nhao nhao sắc mặt đại biến. Nhưng, đã trễ, sóng xung kích kinh khủng từ phía dưới vọt lên. cả tòa tòa thành đều bị lật tung, bay lên bầu trời, nguyên lực bạo tạc sóng xung kích càn quét mà ra, hướng bốn phía quét ngang mà qua. Cả tòa Hắc Nha thành đều bị tiếng nổ kinh khủng này hấp dẫn, từng cái ánh mắt nhìn về phía bên này, ánh mắt hoảng sợ. Một hồi, bạo tạc đình chỉ, bụi mù tiêu tán, lộ ra tình hình nơi tòa thành. Chỉ thấy tòa thành kiến trúc trước kia rộng lớn hùng vĩ, lúc này chỉ còn lại mái hiên nhà tàn bức tường đổ, một vùng phế tích. Nổ, nổ. Vô số hắc ám trùng trận mắt hốt mồm, nhìn qua tòa thành đã biến mất, ai cũng không dám nói lung tung cái gì. Ba đầu chiến tướng cấp hắc ám trùng sắc mặt vô cùng âm trầm, hai mắt như muốn phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, ai làm? Đến cùng là ai làm? Không tốt, vết nứt không gian dưới mặt đất khẳng định xảy ra chuyện. Trong đó một đầu hắc ám trùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hướng về phía dưới phóng đi. Hai đầu chiến tướng cấp hắc ám trùng khác vội vàng đuổi theo. Bọn chúng nguyên lực tuôn ra, đem đá bốn phía đều đánh nát, lộ ra vị trí lòng đất chỗ vết nứt không gian. Hết rồi. Ba đầu chiến tướng cấp hắc ám trùng lâm vào bên trong một mảnh quỷ dị tinh mịch. Không gian phù văn đại trận bị hủy, vết nứt không gian tự nhiên cũng theo đó tiêu tán, nơi này đã tìm không thấy bất luận cái gì vết tích vết nứt không gian tồn tại. Bọn chúng nhiều năm cố gắng thất bại trong gang tấc. Ba vị tinh thần niệm sư cũng không thấy. Ba đầu chiến tướng cấp hắc ám trùng ánh mắt đảo qua, ngay cả thi thể ba đầu hắc ám trùng tinh thần niệm sư đều không nhìn thấy, liền đoán được bọn chúng căn bản là giữ nhiều lành ít. Cha, nhất định phải nghiêm tra, coi như đem toàn bộ Hắc Nha thành lật một lần, cũng phải tra ra hung phạm. Tìm ra cái kia kẻ cầm đầu, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, triệt để hút khô máu của hắn. Ba đầu chiến tướng cấp hắc ám trùng nổi giận vô cùng. Sau đó mấy ngày, cả tòa Hắc Nha thành lâm vào trong không khí hoảng loạn, bọn chúng trắng trợn điều tra. Phát thệ nhất định phải tìm ra cái kia ra hỏa phá hư không gian trận pháp. Vương Đằng sớ nào tử tức phân thân ý gì nguyên lưu tại giới này, cùng huyết tộc khác cùng nhau được triệu trở về, triển khai thảm thức điều tra. Kết quả có thể nghĩ. Vương Đằng sớm đã rời đi thâm nguyên thế giới, bọn chúng tự nhiên không có khả năng tìm được hắn. Rốt cục thoát đi thâm nguyên thế giới vốn phải là cái chuyện cao hứng, nhưng Vương Đằng lại cao hứng không nổi. Lúc này hắn thân ở bên trong một mảnh hư không u ám, bốn phía một vùng tăm tối. Chỉ có nơi xa xôi khi thì thoáng hiện một điểm ánh sáng như là tinh quang. Vương Đằng mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn qua bốn phía, từng tầng mồ hôi lạnh từ trên trán toát ra. Hán, tìm không thấy đường về nhà ba. Mẹ nó. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dựa theo chỗ không gian phủ văn chi thức hắn được đến, cái gọi là không gian phủ văn trận pháp chính là để không gian hình thành chống chất, rút ngắn khoảng cách cực kỳ xa xôi, sẽ có một đầu thông đạo cố định kết nối hai thế giới, từ đó đạt tới hiệu quả bước nhảy không gian. Nhưng mà, cái này không gian thông đạo vậy mà chỉ có một nửa. Mẹ nó chỉ có một nửa. Vương Đằng hứng thú bừng bừng từ thông đạo xông ra về sau, liền tới đến bên trong khu hư không này, sau đó phát hiện con đường phía trước. Gây mất. Đây là một cái không gian thông đạo chưa hoàn thành. Trong đầu của hắn bỗng nhiên xẹt qua một đạo bạch quang, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nhức cả trứng. Chương 514, thi hài trong hư không. Tại sao có thể như vậy á á á? Bên trong hư không hoàn toàn tĩnh mịch vang lên âm thanh gào khan Vương Đằng tan nát cõi lòng. Nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Đáng tiếc ở đây, ngoại trừ chính hắn, cũng không có những người khác tồn tại. Vương Đằng ép buộc mình nhanh chóng tỉnh táo lại, việc đã đến nước này, lại xoắn suýt cũng là vô dụng, không bằng ngẫm lại làm sao thoát thân. Hắn sắc mặt ngưng trọng, dứt khoát trước tiên ở tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, cứ như vậy lặng lặng xếp bằng ở bên trong hư không, như là ưu hồn phiêu đãng. Cửa vào không gian trước đó đã sớm bị nổ nát. Vừa nghĩ tới hay là mình lệnh lôi đình phân thân làm, lập tức liền một trận lá gan đau. Chậm rãi, Vương Đằng nhắm mắt lại, trong đầu trải vớt tất cả không gian phủ văn chi thức đạt được, tìm kiếm phương pháp có thể trở về. Tại bên trong vùng hư không này, hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian, không biết qua bao lâu, Vương Đằng cảm giác đói bụng, đành phải từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít đồ ăn. May mắn hắn trong không gian giới chỉ chứa đựng lượng lớn thịt tinh thú, cùng các loại đồ ăn khác. Ân, thật là một cái thói quen tốt. Thanh ngọc lưu ly diễm trong hư không đồng dạng tiêu đốt, Vương Đằng liền dùng nó nướng lên thịt tới. Hắn vừa nướng thịt, vừa dùng tay chống đỡ cái cằm, càng không ngừng than thở. Ai? Ai? Ai ta quá thảm. Đầu tiên là bị hắc kiểm ma quân tên kia kéo vào thâm nguyên thế giới, khó khăn trốn tới, kết quả lại rơi vào bên trong hư không, ta thật sự là quá thảm. Vương Đằng nướng kỹ thịt tân hận, bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn, hóa bi vẫn làm muốn ăn. Nấc. Ăn xong đồ vật, hắn không khỏi ợ một cái. Lập tức toàn thân chấn động, hơi biến sắc mặt. Xong, ăn nhiều. Hẳn là ăn ít một chút, còn không biết phải ở trong hư không này bao lâu, đồ ăn không thể lãng phí à. Vương Đằng âm thầm hạ quyết tâm, bữa sau nhất định phải ăn ít. Ăn xong đồ vật về sau, ánh mắt của hắn lóe lên, trầm tư một lát, từ trong không gian giới chỉ lấy ra không gian trang bị của ba đầu hắc ám chủng tinh thần niệm sư kia lưu lại. Tinh thần lực quét qua. Tìm được. Một lát sau, Vương Đằng trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, trong tay của hắn xuất hiện ba quyển sách ra dạng bản bút ký. Lật ra vừa nhìn, trong đó quả nhiên ghi chép cổ xưa tri thức cùng không gian phù văn liên quan, Vương Đằng lập tức như đói như khát đọc. Cha thiếu vá lỗ, làm sâu sắc không gian phù văn tạo nghệ. Thời gian đang trôi qua. Đồng nhiên, ngay tại chỗ bên cạnh Vương Đằng không xa, một trận không gian ba động cực kỳ cuồng bạo truyền ra, năng lượng bạo ngược phát tiết mà tới. Vương Đằng lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo ngấn nhỏ màu trắng trống rỗng xuất hiện tại bên trong hư không cách đó không xa. Một cỗ lực hút đống nhiên truyền đến. Vương Đằng biến sắc, cảm thấy nguy cơ to lớn, lập tức nhanh chóng rời xa, chạy ra phạm vi cỗ lực hút kia bao phủ. Nguy hiểm thật. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được nguy hiểm trong hư không này. Một lát sau, cái kia cỗ lực hút biến mất, ngấn nhỏ màu trắng cũng lại lần nữa khép lại. Vương Đằng nhíu mày, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng lật xem ba bản bút ký. Một đoạn thời khắc, Vương Đằng con mắt hơi sáng, hắn nhìn thấy một chút ghi chép liên quan tới hư không. Nguyên lai bên trong hư không này tồn tại rất nhiều nguy hiểm không thể biết, mà vừa rồi loại kia vết nứt không gian chính là bởi vì các loại nguyên nhân hình thành. Loại này vết nứt không gian 10 phần không ổn định, có tính phá hư rất lớn, nếu là bị hút tới, cho dù là võ giả nhục thân cường hãn, cũng sẽ bị trong nháy mắt xé nát, cực kỳ khủng bố. Đồng thời, người bình thường là không cách nào trong hư không xuyên hành. Chỉ có cường giả thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể miễn cưỡng vượt qua hư không. Nhưng cho dù là tồn tại cực kỳ cường đại, cũng không dám trong hư không đi loạn, một khi ngộ nhập vết nứt không gian, liền phải lập tức rời đi, điều kiện tiên quyết là không đụng phải năng lượng bộc phát trong hư không, hoặc là đột nhiên xuất hiện vết nứt các loại tình huống ngoài ý muốn. Một loại khác chính là Vương Đằng loại tồn tại người mang không gian thiên phú, mới có thể không bị không gian bài xích, đồng thời còn có thể cảm giác bén nhạy đến nguy hiểm cất giấu trong đó. Rất hiển nhiên, loại tồn tại này so với cường giả có thể hoành độ hư không càng thêm thưa thớt. Vương Đằng lần nữa may mắn không thôi, hắn nếu không có không gian thiên phú, đơn thuần bằng vào thực lực mới vào chiến tướng cấp, chỉ sợ thật là thập tử vô sinh. Vương Đằng tốn hao không ít thời gian, cuối cùng đem ba bản bút ký đều xem hết. Tinh thần cùng nộ tính của hắn đều cực kỳ cường đại, trí nhớ, lực lĩnh ngộ kinh người, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn ghi nhớ những kiến thức này. Bất quá sau khi nhìn xong, sắc mặt của hắn cũng không lớn tốt. Nhất định phải tại nguyên định thế giới lưu lại không gian tọa độ mới có thể định vị, mới có thể tìm tới đường rời đi, vậy ta không phải chết chắc rồi. Vương Đằng căn bản không có tại địa tinh hoặc là tinh võ đại lục lưu lại cái gì không gian tọa độ, tự nhiên không cách nào khóa chặt hai nơi thế giới này. Hắn không khỏi thở dài. Quá hô cha. Mặt khác, còn có một loại biện pháp, chính là tại lúc vết nứt không gian xuất hiện, cưỡng ép va chạm mở rộng phạm vi của nó, sau đó theo vết nứt không gian rời đi. Nhưng loại phương pháp này tai hại quá lớn. Không cẩn thận liền sẽ bị vết nứt không gian xé nát, mà lại coi như may mắn ra ngoài, cũng không biết phía sau sẽ là nơi như thế nào. Vạn nhất là bên trong mặt trời đây. Vạn nhất là thế giới không biết tên nào đó đây. Vạn nhất rơi vào trong hầm phân đây. Tóm lại, hết thể đều có thể. Loại phương pháp này hiển nhiên càng thêm hô cha, không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Đằng không nghĩ làm như vậy. Sau đó hắn lại ăn vài thứ, đứng người lên, quyết định hướng bốn phía tìm tòi một phen. Không chừng có thể trong hư không này tìm tới những phương pháp khác cũng khó nói. Vương Đằng dọc theo trước đó phương hướng không gian thông đạo chỉ hướng phía trước, mặc dù không biết đúng hay không, nhưng tối thiểu là có một cái phương hướng, dù sao cũng so với đi lung tung không có chút nào mục đích tốt hơn, vạn nhất đi tới liền đi ra ngoài nữa nha. Hắn tự an ủi mình, yên lặng tiến lên. Rất nhanh hắn phát hiện, trong hư không tiến lên, thể nội nguyên lực cứ việc còn có thể vận dụng, nhưng lại cực kỳ ngưng trệ. May mà tinh thần niệm lực tựa hồ không có loại này trở ngại, nếu không tốc độ của hắn sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Không biết phiêu đãng bao lâu, trong lúc đó Vương Đằng đụng phải rất nhiều lần không gian khe hở cùng năng lượng bộc phát, mỗi một lần đều cực kỳ mạo hiểm, cũng may hắn bằng vào không gian thiên phú, luôn có thể kịp thời tránh đi. Chỉ bất quá trong yên lặng như này, Vương Đằng dần dần trở nên trầm mặc, không người giao lưu, chỉ có chẳng có mục đích tìm kiếm. Làm bạn hắn, là cái kia hư không băng lãnh tĩnh mịch nhất trần không đổi. Dần dần một cỗ mỏi mệt trong lòng của hắn hiện lên. Lúc này, Vương Đằng ngẩng đầu, trên mặt thậm chí có một chút chết lặng, hắn không biết thời gian, chỉ biết nếu là dựa theo một ngày ăn một lần để tính, hắn đã vượt qua hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng này, hắn cái gì cũng không có tìm tới, nội tâm cũng định từ bỏ. Có lẽ chỉ có thể được ăn cả ngã về không? Vương Đằng trong lòng thở dài. Nhưng vào lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn tựa hồ thoáng nhìn cái gì, ánh mắt lập tức khẽ động. Một mảnh bóng tối to lớn ở trong hư không thổi qua. Cách Vương Đằng có một khoảng cách, nếu không phải trong hư không này thực sự lộ ra quá mức đột ngột, Vương Đẳng thế tất sẽ không phát hiện. Vương Đẳng trên mặt chết lặng không khỏi xuất hiện một chút ba động, tinh thần niệm lực tuôn ra, đẩy hắn hướng mảnh bóng tối kia nhanh chóng phóng tới. Tới gần về sau, Vương Đẳng con ngươi co rụt lại. Cái này vậy mà là một bộ thi hải khổng lồ, nhìn ra nếu là đứng lên, chỉ sợ cao lớn tới mấy chục mét. Nó phiêu đãng trong hư không, thi thể bảo trì nguyên trạng, tuyệt không mục nát, còn có thể rõ ràng nhìn ra hình dạng của nó. Thân hình của nó cùng nhân loại cực kỳ tương tự, nhưng đầu lâu lại là cực kỳ quái dị, trán rộng thùng thình, hiện ra một loại màu sắc xanh trắng, bất quá tổng thể hình tượng cùng nhân loại vẫn là có 7-8 phần tương tự. Mặt khác chỗ dễ thấy nhất, chính là trên trán của nó có một cái kỳ lạ ký hiệu có chút huyền ảo phức tạp. Đây là giống loài gì? Vương Đằng hít một hơi thật sâu, trong mắt rung động, bay đến trên không thi hải quan sát xuống dưới, lẩm bẩm, hẳn là chết đi. Vừa dứt lời, mỹ mắt bộ thi hải dưới mắt này bỗng nhiên nhuyễn động một chút. Hoắc. Vương Đằng quả thực giật nảy mình, trong nháy mắt làm ra đề phòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thi hải. Da mắt của nó quả nhiên đang động, thậm chí ngón tay cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Sinh vật này thế mà không chết ba. Vương Đằng trong lòng hoảng hốt, cái dạng gì tồn tại có thể trong hư không ngủ say mà không chết, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, dưới làn da thi hải kia bỗng nhiên toát ra từng cái điểm sáng, lít nha lít nhít, vòng quanh thi hải bay múa. Vương Đằng hơi sững sờ, nhìn kỹ lại, phát hiện bên trong điểm sáng kia là từng cái sinh vật tinh tế mỹ lệ. Tua vòi tăng ngủi, cánh mỏng sắc thái lộng lẫy, đuôi cần thật dài. Đây là phù du. Hư không phù du. Vương Đằng không khỏi nhíu mày, trong lòng trầm tư. Đồng thời hắn phát hiện, tại sao khi những sinh vật tạm thời xưng là hư không phù du này bay ra, cỗ thi hải kia liền triệt để mất đi động tĩnh. Nó cũng không phải là vật sống. Vương Đằng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại ánh mắt ngưng lại nhìn về phía hư không phù du trước mặt. Bọn chúng tựa hồ phát hiện Vương Đằng tồn tại, như ong vỡ tổ hướng hắn đánh tới. Vương Đằng giật mình trong lòng, tinh thần niệm lực càn quét mà ra, hướng về những này hư không phù du bao phủ tới. Nhưng tình hình kế tiếp lại là để hắn lâm vào trong ngốc trệ ngắn ngủi. Những này hư không phù du phảng phất như phát hiện đồ ăn gì cực kỳ mỹ vị, trong nháy mắt đem tinh thần niệm lực của Vương Đằng chia cắt thôn phệ. Vương Đằng sắc mặt hoảng sợ, tinh hình trước mắt quả thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn, càng là vượt qua hắn nhận biết. Hư không phù du thôn phệ xong tinh thần niệm lực Vương Đằng trước đó thả ra, lần nữa hướng hắn đánh tới. Vương Đằng lần nữa thả ra một sợi tinh thần niệm lực, cũng nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng hư không phù du tốc độ quá nhanh, bọn chúng số lượng khổng lồ, cực kỳ nhanh chóng từng bước xâm chiếm tinh thần niệm lực hắn thả ra về sau, đem hắn xuống lại. Vương Đằng đang nghĩ làm ra phản kích, đột nhiên chú ý tới, những này hư không phù du tuyệt không công kích hắn, mà là vòng quanh xoay quanh hắn bay múa cực kỳ thân mật. Đồng thời đúng lúc này, từng đợt tâm tình vui vẻ vui sướng thông qua một loại liên hệ kỳ lạ nào đó tràn vào trong đầu của hắn. Loại tình huống này để Vương Đằng nhớ tới Tiểu Bạch bị hắn ném ở Tinh Võ Đại Lục, tình hình lúc này ngược lại là phi thường tương tự với liên hệ của Linh Sùng Khế Ước. Bất quá vẫn là tồn tại một chút khác biệt, mối liên hệ này tựa hồ càng thêm tự do, cũng càng thêm kỳ lạ, phảng phất những hư không phù du này cùng tinh thần niệm lực của hắn liền là một thể. Vương Đằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vươn tay, từng cái hư không phù du dừng ở hắn trên lòng bàn tay. Thật có thể. Vương Đằng ngạc nhiên không thôi, cảm giác mình tựa hồ không hiểu thấu nhặt được một đám hải tử. Chương 515, lực chi áo nghĩa. Trong hư không u ám, một bộ thi hải khổng lồ cao mấy chục mét lẳng lặng nổi lơ lửng, ở chỗ chán thi hải bộ này ngồi xếp bằng một thân ảnh. Mà tại bốn phía thân ảnh kia, từng cái điểm sáng giống như tinh quang ở chung quanh hắn vờn quanh bay múa, lộ ra cực kỳ lộng lẫy chói mắt, thần bí dị thường. Vương Đằng đang quen thuộc những này hư không phù du. Giờ phút này hắn cảm giác những này hư không phù du phảng phất thành một loại kéo dài của tinh thần niệm lực hắn, bọn chúng chính là lỗ tai của hắn, ánh mắt của hắn, thậm chí là cái tay thứ ba của hắn. Trong hư không này, phạm vi kéo dài của tinh thần niệm lực cực kỳ có hạn, nhưng là những này hư không phù du lại có thể bay ra rất xa, mà hắn vẫn có thể cảm giác được bọn chúng tồn tại. Trước đây hắn đã để mười mấy con hư không phù du hướng phía bốn phía bay ra cực xa khoảng cách, mà hắn thông qua hư không phù du, có thể cảm thấy được tình hình ngoài khoảng cách kia. Không nghĩ tới tại bên trong cái này hư không, còn có bực này niềm vui ngoài ý muốn. Vương Đằng trên mặt không khỏi lộ ra một chút tự dễ ước, chỉ là không biết tại sao lại phát sinh loại biến hóa kỳ diệu này. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì bọn chúng thôn vệ tinh thần niệm lực của hắn? Vương Đằng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, liền đem nó ném ra sau đầu, lập tức mắt sáng lên, để hư không phủ du hướng hư không xa xa thăm dò mà đi. Mắt thấy từng cái hư không phủ du đi xa, cho đến nhìn không thấy, hắn túi lầu xuống. Nhìn thi hải khổng lồ phía dưới, lâm vào trầm tư. Vương Đằng bỗng nhiên lấy ra thần binh ma khuyết, dưới chân một điểm, thân thể bỗng nhiên cất cao, hướng phía to lớn thi hải một đao chém xuống. Vâng! Nguyên lực bạo minh, đánh vào trên thân thể thi hải to lớn, lại là phát ra trận trận tiếng vang giống như kim loại va chạm. Mà làn ra phía trên thi hải to lớn chỉ là lưu lại một đạo bạch ngấn mà thôi. Vương Đằng ánh mắt thu nhỏ lại, kinh ngạc dị thường nhìn qua thi hải to lớn, lập tức hung hăng cắn răng một cái, ta liền không tin, ta đường đường một người sống còn không làm gì được ngươi một cỗ thi thể. Hắn điều động toàn thân nguyên lực, hội tụ ở trên ma khuyết, lần nữa chém xuống. Sát lục chi ý bộc phát. Vương Đằng lấy hắc cá nguyên lực làm chủ, chém ra mạnh nhất một kích. Sau đó, trên cánh tay thi hải to lớn rốt cục xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ, tựa như là bị tiểu đào cắt vỡ. Vương Đằng sững sờ nhìn qua vết thương kia, thậm chí xích lại gần đi xem, quả nhiên chỉ là một đạo vết thương nho nhỏ mà thôi. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hắc cá nguyên lực đã đạt tới chiến tướng cấp, lực công kích cũng không yếu, kết quả lại chỉ có thể ở trên thân bộ thi hải này lưu lại như thế một đầu vết thương thật nhỏ. Như vậy, bộ thi hải này khi còn sống rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vương Đằng quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng bộ thi hải này càng là khủng bố, càng là gây nên hắn hứng thú. Vương Đằng nhíu mày trầm tư một chút, lấy ra lưu tinh truy, lấy tinh thần niệm lực thôi động, hung hăng đâm về vết thương kia. Xuy. Vết thương kia rốt cục bị mở rộng một chút, một giọt huyết dịch màu vàng theo vết thương chảy ra, nhỏ xuống xuống dưới. Ừm. Huyết dịch màu vàng. Vương Đằng không khỏi giật mình, cũng không dám mạo muội động thủ tiếp. Hắn trầm tư một chút, tinh thần niệm lực tuôn ra, đem cái này huyết dịch màu vàng cuốn tới, sau đó chứa vào bên trong một cái bình ngọc nhỏ. Mặc dù chỉ có một giọt, nhưng lấy hình thể thi hải to lớn đến nói, giọt huyết dịch màu vàng này đã đủ để đem bình ngọc đổ đầy. Vương Đằng đem bình ngọc nhỏ thả lại trong không gian giới chỉ, dự định trở về mới hảo hảo nghiên cứu, sau đó hắn tiếp tục thao túng lưu tinh trụy công kích vết thương kia. Nửa giờ sau, vết thương bên trên thi hải đã mở rộng đến vài tấc. Càng nhiều huyết dịch màu vàng chảy xuôi mà ra. Đồng thời, một cái thuộc tính bọt khí rơi ra. Quả nhiên, Vương Đằng lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức đem nó nhặt. Lực chi áo nghĩa một. Vương Đằng toàn thân chấn động, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Áo nghĩa? Hắn vậy mà từ trên thân cái thi hải này tuôn ra áo nghĩa thuộc tính. Cái gì là áo nghĩa? Đó là cảnh giới trên ý cảnh, uy lực so với ý cảnh cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như nói ý cảnh là dành riêng cho thiên tài, vậy cái này áo nghĩa chính là tuyệt đỉnh thần thông chi pháp bên trong vô số thiên tài chỉ có một phần nhỏ có thể lĩnh ngộ. Lúc này ở trong đầu của hắn, một cái thân ảnh to lớn tựa như núi cao nổi lên, hắn đang lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, hành tẩu giữa dãy núi, giơ tay nhấc chân, hủy sơn đoạn nhạc, lực lớn vô cùng. Một chút áo nghĩa lĩnh ngộ dung nhập não hải hắn, huyền diệu kỳ dị. Vương Đằng cực kỳ chấn động, chỉ là một điểm thuộc tính giá trị mà thôi, lại làm cho hắn lĩnh ngộ được một chút áo nghĩa, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nắm giữ áo nghĩa, Vương Đằng vây tay một cái, liền có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đây tuyệt đối là nhặt được đại tiện nghi. Vương Đằng nắm chặt lại nắm đấm, con mắt tỏa sáng, nhìn xem trước mặt khổng lồ thi hải, tựa như nhìn thấy một cái bảo tàng khổng lồ. Tiếp tục. Lưu tinh trụy trong hư không xẹt qua một đạo hàn quang, Vương Đằng toàn lực thôi động tinh thần niệm lực, hướng phía thi hải khổng lồ đâm tới. Tại dưới Vương Đằng kiên trì không ngừng cố gắng, bên trên thi thể thi hải khổng lồ rốt cục xuất hiện từng đạo vết thương không lớn không nhỏ. Từng giọt huyết dịch màu vàng từ vết thương chảy ra, Vương Đằng căn cứ nguyên tắc không lãng phí, lại thu thập không ít huyết dịch màu vàng. Chứa vào bên trong bình ngọc về sau, hết thể ném đến nơi hẻo lánh không gian giới chỉ đi. Cùng lúc đó, từng cái thuộc tính bọt khí cũng là rơi xuống mà ra, phiêu phù ở bốn phía. Lực chi áo nghĩa một. Lực chi áo nghĩa một. Lực chi áo nghĩa một. Vương Đằng đại hỉ, vội vàng nhặt lên. Một phen giày vò xuống tới, Vương Đằng tổng cộng thu hoạch được 12 điểm lực chi áo nghĩa. Cái kia từng đoạn áo nghĩa lĩnh ngộ dung nhập thân thể cùng trong trí nhớ của hắn, Vương Đằng đối với lực lượng có nhận thức mới. Nguyên lai đây mới là lực lượng. Trong lòng của hắn không hiểu sinh ra loại này minh ngộ. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thật làm cho hắn giải thích cái gì là lực lượng, hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng trong lòng quả thật có một loại minh ngộ đây mới là lực lượng. Vương Đằng dừng lại công kích. Hắn quá mệt mỏi. Vì tại trên thân khổng lồ thi hài lưu lại vết thương, hắn có thể nói là dùng hết toàn lực. Mặc kệ là nguyên lực, vẫn là tinh thần nhiệm lực, hết thể tiêu hao sạch sẽ. Cái này thi hải khổng lồ quả thật quá khủng bố, thân thể cường hãn cơ hồ khiến hắn thúc thủ vô sách. Cũng may một phen dày vò, cuối cùng là có một điểm thu hoạch. Vương Đằng quyết định nghỉ ngơi trước một lát, dù sao nhất thời cũng không thể rời đi, không bằng trước tiên đem cái này bảo tàng thi hải cho nhổ sạch sẽ lại nói. Không phải vạn nhất có thể rời đi cái này hư không, lại không duyên cớ từ bỏ bảo tàng như thế, đó mới là hối hận đều không có chỗ để khóc. Vương Đằng mắt sáng lên, lấy ra nguyên thạch khôi phục bản thân nguyên lực. may mắn tại bên trong không gian dưới đất Hắc Nha Thành thành bảo đem bảo tàng Hắc Ám chủng đều vơ vét sạch sẽ, bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Chỉ là nguyên lực tốt khôi phục, tinh thần niệm lực khôi phục lại là cái vấn đề lớn. Bảo vật có thể khôi phục tinh thần lực đều cực kỳ hiếm thấy, nếu không có loại kia bảo vật, tinh thần lực của hắn khôi phục khẳng định nhanh không được. Ngẫm lại trước kia đều dựa vào nhặt thuộc tính để đền bù tinh thần lực tiêu hao, ngược lại là chưa hề cân nhắc qua loại vấn đề này, bây giờ đứng trước khốn cảnh, mới biết được mình trước kia hạnh phúc đến cỡ nào. Ai, lưu lạc đến nước này, kẻ này không biết làm sao a. Chương 516, cổ thần tộc kinh khủng. Tinh thần lực khôi phục thực quá chậm, Vương Đằng chỉ có thể vừa khôi phục, vừa nhận biết tình huống hư không phủ du bên kia. Hư không phủ du đã bay đi hồi lâu, bọn chúng rời đi khoảng cách đã rất xa, Vương Đằng bằng vào một chút liên hệ kia có thể cảm thấy được tình hình bên kia. Đáng tiếc bên trong cái này hư không, chứ u ám vẫn là u ám, cơ hồ không có những vật khác. Giống thi hải khổng lồ bực này tồn tại, lại là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Vương Đằng mở mắt ra, tinh thần nghiệp lực chỉ khôi phục một thành không đến, hắn không khỏi nhíu mày. Lập tức tại bên trong không gian trang bị từng cái đảo qua, đặc biệt là bảo tàng từ Hắc Ám chủng nơi đó vơ vét đến, trước đó hắn chưa kịp kiểm kê, cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Bên trong bảo vật đông đảo như thế, nếu là có thể tìm tới bảo vật khôi phục tinh thần lực, cũng có thể giải khẩn cấp. Hắn cẩn thận đảo qua từng cái không gian trang bị, đáng tiếc cuối cùng chỉ còn một lời thất vọng. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Vương Đằng lắc đầu thở dài. Còn lại cái cuối cùng không gian giới chỉ, Vương Đằng đã buông bỏ. Lúc thô sơ giản lược đảo qua, lại là không khỏi sững sờ. Ai ngờ, lại còn thật bị hắn cảm thấy một chút ba động kỳ lạ. Sau một khắc, trong tay Vương Đằng xuất hiện một vật. Đó là một khối mánh gỗ đen nhánh, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại tản mát ra một cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt. Vương Đằng mắt sáng lên, từ trong trí nhớ tìm ra tương quan ký ức. Dưỡng thần mục. Đây là một loại kỳ bảo có thể ẩn dưỡng tinh thần lực, mười phần hiếm thấy. Vương Đằng trước kia chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới tại bên trong những bảo tàng này lại có loại này tồn tại. Kiếm bụt. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, đem dưỡng thần mục đặt tại chỗ mi tâm, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, lập tức cảm giác một cỗ lạnh buốt mà ôn nhuận chi ý trong đầu xoay quanh, làm tinh thần hắn chấn động, tinh thần lực tốc độ khôi phục so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Nghe đồn quả nhiên không giả. Vương Đằng thoải mái thở dài. Thời gian trôi qua, Vương Đằng tinh thần lực khôi phục lại, tiếp tục chọc cỗ thi hải khổng lồ kia. Lực chi áo nghĩa một. 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 Không biết qua bao ngày nữa, trên thân thể thi hải to lớn đã là hoàn toàn thay đổi. Hắn tựa như một đầu con kiến, gặm nuốt lấy một đầu cự nhân. Vương Đằng cũng không khỏi bội phục mình, một bộ thi hải cường đại như thế, lại bị hắn chỉnh thành dạng này. Nghị lực không phải người thường có thể so sánh. Đến đằng sau, hắn đã nhặt không đến lực chi áo nghĩa thuộc tính, xem ra là đến cực hạn. Lúc này lực chi áo nghĩa thuộc tính của hắn đã đạt tới 56 điểm. Lực chi áo nghĩa, một thành. Vương Đằng hài lòng gật đầu, không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều, có thể thu được lực chi áo nghĩa đã là may mắn cực lớn. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên đầu thi hải khổng lồ. Toàn bộ thi hải, bây giờ chỉ còn não hải vẫn là hoàn hảo, Vương Đằng đem nó lưu đến cuối cùng. Đầu là địa phương chứa đựng ký ức tri thức, nếu là công kích nơi này, hắn lại sẽ có được cái gì? Vương Đằng có chút mong đợi. Nghỉ ngơi khôi phục một phen, đồng thời lấp đầy bụng. Vương Đằng mới một lần nữa bắt đầu công kích đầu thi hải khổng lồ. Rầm rầm rầm. Thủ đoạn công kích khủng bố đều nghiêng tại trên đầu thi hải to lớn, qua hồi lâu mới khiến cho nó xuất hiện vết thương, mấy cái thuộc tính bọt khí rơi xuống đi ra. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, lập tức nhặt. Hoàng cảnh tinh thần 10. Cổ thần thân 1. Cổ thần ngữ 1. Hoàng cảnh tinh thần 8. Hoàng cảnh ngộ tính 5. Theo thuộc tính bọt khí dung nhập, Vương Đằng vui mừng quá đỗi. Hoàng cảnh tinh thần. Hoàng cảnh ngộ tính. Hắn thế mà ở bên trên bộ thi hải này thu hoạch được hoàng cảnh tinh thần cùng nộ tính. Phải biết hắn bây giờ tinh thần cùng nộ tính cũng đều là hoàng cảnh cấp bậc, nhưng cũng chính là bởi vì đạt tới cảnh giới này, mới hiểu được gian nan trong đó. Muốn lại gặp cái tồn tại khác có được hoàng cảnh tinh thần cùng nộ tính, thực sự quá khó. Thế nhưng là không nghĩ tới, sẽ ở đây đụng phải. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, bộ thi hải này khi còn sống tất nhiên vô cùng cường đại, có thể có được cảnh giới như thế cũng hợp tình hợp lý. Thậm chí hắn khi còn sống không chừng so với lúc này càng mạnh, chỉ là sau khi chết chỉ lưu lại bây giờ những vật này. Nhưng đối với Vương Đằng đến nói, trong khe ngón tay đại lao dò dỉ ra một chút đồ vật, hắn liền đã được ích lợi vô cùng. Đồng nhiên, đầu óc hắn chấn động. Cổ thân thân. Đây là một môn vô thượng công pháp siêu việt thiên giai. Vương Đằng trong lòng rung động, cứ việc đoán được cuồng chọc đầu thi hải khổng lồ khẳng định sẽ tuân ra đồ tốt, thật không nghĩ đến tốt như vậy à. Đúng lúc này, một vài bức ký ức hình ảnh xuất hiện tại trong óc Vương Đằng. Một tôn thân ảnh vô cùng to lớn ngồi xếp bằng phía trên một khỏa tinh cầu. Không sai, đó là một khỏa tinh cầu. Đạo thân ảnh kia tại hấp thu tinh cầu sinh cơ, đúc thành bản thân. Trên người hắn hiện hiện từng đầu mạch lạc, từng khỏa khiếu huyệt như là ngôi sao, phía trên tinh cầu trôi nổi từng sợi khí cơ, dung nhập thân thể của hắn, cuối cùng để hắn càng cường đại hơn. Chỗ mi tâm đạo thân ảnh kia chậm rãi hiện ra một đạo hoa văn ký hiệu kỳ lạ, cực kỳ huyền dị. Mà ngôi sao dưới thân nó dần dần hôi bại, hiện hiện một cỗ khí tức màu xám, cuối cùng cái tinh cầu kia ầm vang vỡ vụn, hóa thành thiên thạch không biết trôi hướng nơi nào. Đạo thân ảnh to lớn kia đứng dậy, không lưu luyến chút nào, nhanh chân hướng sâu trong hư không bước đi, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng lấy lại tinh thần, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, há to miệng, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Lần này muốn phát, hắn tự lẩm bẩm. Môn công pháp tên là Cổ Thần Thân này quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn, quá mức khủng bố cùng cường hãn. Dựa theo phân chia công pháp bên trên địa tinh, đã là vượt qua thiên giai, không cách nào định nghĩa. Mặt khác, trừ Cổ Thần Thân này ra, Vương Đằng còn thu hoạch được thuộc tính bọt khí Cổ Thần Ngữ. Cổ Thần Ngữ là một loại ngôn ngữ cổ xưa, thuộc về một cái chủng tộc cổ xưa tên là Cổ Thần tộc. Theo ký ức môn ngôn ngữ này dung nhập trong đầu của hắn, Vương Đằng càng là hiểu rõ đến một ít tình huống thô sơ giản lược của Cổ Thần tộc. Rất hiển nhiên, cô thi hải khổng lồ trước mắt này chính là một tộc nhân của Cổ Thần tộc. Cổ Thần tộc mỗi một tên tộc nhân đều là trời sinh người tu luyện, bọn hắn vô cùng cường đại, thường thường lấy từng khỏa tinh cầu làm tài nguyên tu luyện, cướp đoạt hết thể cho mình dùng, hành tẩu ở tinh không, hành tung quỷ bí. May mà Cổ Thần tộc này số lượng thưa thớt, không phải vậy toàn bộ tinh không vũ trụ đều không đủ bọn hắn soàn soạn. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào trên đầu đã hoàn toàn thay đổi kia, tiếp tục quanh tạc. Hoàng cảnh tinh thần 3. Hoàng cảnh ngộ tính 2. Hoàng cảnh tinh thần 1. Đáng tiếc đằng sau liền chỉ còn lại tinh thần cùng ngộ tính thuộc tính, không tiếp tục xuất hiện thuộc tính bọt khí đặc biệt gì. Đồng thời ngay cả tinh thần cùng ngộ tính thuộc tính cũng dần dần giảm bớt, cho đến cũng không tiếp tục xuất hiện. Vương Đằng đỉnh chỉ nhổ lông dê, nhìn đã thi hải Cổ Thần tộc trước mắt bị hắn họa hại không còn hình dáng, không khỏi sờ sờ cái mũi. Hắn có phải hay không quá mức chút? Đường đường Cổ Thần tộc tung hoành tinh không, chết đều chết rồi, còn muốn bị Vương Đằng tiên thi, hắn nếu như dưới suối vàng có biết, sợ rằng sẽ nhảy dựng lên đem Vương Đằng trục chết. Vương Đằng vội ho một tiếng, chột dạ lắc đầu, tinh thần niệm lực tuôn ra, một cỗ đại lực đem Cổ Thần thi hải đẩy hướng nơi xa. Người đi, ta sau này không gặp lại. Chương 517, không gian phong bạo. Trong hư không, tĩnh mịch trống trải, tựa hồ không tồn tại bất luận cái gì sinh mạng thể. Nhưng, ngay tại bên trong hoàn cảnh như thế, một thân ảnh nhanh chóng xuyên qua. Mà tại phía trước đạo thân ảnh này, từng cái điểm sáng hướng về sâu trong hư không bay đi, bọn chúng thân hình nhỏ bé, tốc độ lại cực nhanh, phảng phất tại bên trong không gian xuyên qua, chỉ để lại từng đạo quang ảnh, lôi kéo ra từng đầu tia sáng, hướng phía nơi xa kéo dài mà đi. Vương Đằng truy theo lấy hư không phụ du, đem không gian thiên phú vận dụng đến cực hạn, tốc độ của hắn cũng không chậm, đồng dạng có thể làm được không gian xuyên toa. Chỉ là hắn không gian xuyên toa có khoảng cách hạn chế nhất định, không cách nào nhảy vọt quá xa. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng không ngừng nhảy vọt, lấy hoàn thành không gian xuyên toa khoảng cách dài, nếu không khó mà đuổi kịp hư không phủ du tốc độ. Đương nhiên hắn cũng có thể để hư không phủ du hạ xuống tốc độ, nhưng hắn cuối cùng không có làm như thế. Tại bên trong mảnh hư không không nhìn thấy bờ này, một khi lười biếng xuống tới, người liền sẽ lâm vào chết lặng. Trước đó hắn đã lâm vào loại kia trạng thái, nếu như không phải hư không phủ du cùng Cổ Thần tộc thi hài xuất hiện, hắn khả năng đến bây giờ còn không cách nào từ bên trong loại kia trạng thái tỉnh lại. Nguyên thạch trong không gian giới chỉ của hắn tiêu hao cực kỳ nhanh, bây giờ đã có một phần nhỏ hóa thành phế thạch, bị hắn còn tại trong vùng hư không này. Nơi này không tồn tại nguyên lực, hắn chỉ có thể dựa vào nguyên thạch đến khôi phục tự thân nguyên lực. Nếu không nguyên lực thể nội của hắn đã sớm khô kiệt, nơi nào còn có thể chèo chống hắn ở trong hư không nhảy nhót tưng bừng nhảy nhót lâu như vậy. Bất quá thường xuyên vận dụng không gian thiên phú như vậy cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu để hắn đối với không gian thiên phú lý giải càng thêm thấu triệt. Vùng hư không này vốn là bên trong vết nứt không gian, nơi này có không gian ba động cực mạnh, đối với người có được không gian thiên phú mà nói, tuyệt đối là chỗ tu luyện tốt nhất. Đáng tiếc bên trong hư không quá mức nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ gặp được tình huống ngoài ý muốn hình thành vết nứt không gian cùng năng lượng bạo động, hơi không cẩn thận chính là tử vong, mà lại sẽ chết rất thê thảm. Lúc Vương Đằng trong hư không xuyên qua, liền thường xuyên gặp được những tình huống này. Nếu như không phải dựa vào hư không phủ du ở phía trước mở đường, thăm dò hết thể khả năng gặp phải nguy hiểm. Hắn phỏng chừng đã sớm lành lạnh. Không biết qua bao lâu, hư không phủ du một cái phương hướng nào đó đột nhiên mất đi liên hệ. Vương Đằng lập tức dừng bước lại, ánh mắt lấp lóe, hơi chần chờ, liền hướng cái hướng hư không phủ du mất đi liên hệ cẩn thận tìm tòi đi qua. Trong chốc lát, hắn bỗng nhiên một cái dừng, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong hư không phía trước còn có một đoạn thật dài khoảng cách, một cỗ phong bạo vô hình đáng sợ đang cuốn tới, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, từng đạo vết nứt không gian trắng toan toát nổi lên. Trước đó những hư không phủ du mất đi liên hệ chính là không cẩn thận áp sát quá gần, bị cô gió lốc này cuốn vào trong đó. Lấy sự khủng bố của không gian phong bạo này đến xem, những hư không phủ du kia sợ là giữ nhiều lành ít. Vương Đằng vội vàng rút lui, hắn tại trong không gian phong bạo nhìn thấy đến rất nhiều vật thể khác, có không ít đá vụn, cũng có các loại lộn xộn chi vật không biết nơi nào đến, cách quá xa, lại tại bên trong cao tốc xoay tròn, thực sự không cách nào phân biệt. Trừ cái đó ra, Vương Đằng thậm chí còn chứng kiến mấy cỗ thi hải, những cái kia thi hải có là một loại tinh thú nào đó không biết tên, có lại là chủng tộc loại người dáng dấp cổ quái, không biết đến từ nơi nào. Cái này không gian phong bạo đến cùng càn quét bao nhiêu khu vực, mới đưa nhiều vật thể thi hải như vậy cuốn vào trong đó. Dù sao Vương Đằng trước đó vượt ngang một mảng khu vực lớn, cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp một bộ thi hải cổ thần tộc mà thôi. Nói đến thi hải cổ thần tộc, giờ khác này ở bên trong không gian phong bạo nhưng lại không nhìn thấy. Xem ra, trước đó có thể gặp được, thật đúng là vận khí cho phép. Vương Đằng nghiêm trọng hoài nghi có phải là may mắn thuộc tính mình từ tiểu tử dạ nơi đó nhổ lông dê nhổ đến bất chi bất giác đưa đến tác dụng. Quả nhiên, hắn là cái Âu Hoàng A. Bất quá giờ phút này Vương Đằng đối với những thi hài trong gió lốc kia nửa điểm ý nghĩ cũng không có. Cái này không gian phong bạo quá mức khủng bố, hắn tránh cũng không kịp, sao dám tới gần. Vừa rồi hơi tới gần chút, liền cảm giác được một cỗ hấp lực cực kỳ mãnh liệt từ phía trước truyền đến, tựa hồ muốn cuốn hắn vào bên trong phong bạo kia xoắn nát. Phải biết hắn cách không gian phong bạo kia đã là cực xa, nhưng vẫn là kém chút trúng chiêu, có thể thấy được nó khủng bố. Nói trở lại, những vật phẩm cùng thi hài kia ở trong cơn báo táp còn có thể còn sót lại, ngược lại là rất không bình thường nha. Vương Đằng vừa lui lại, vừa ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm phong bạo, không khỏi sờ lên cằm suy nghĩ lên. Đồng nhiên, hắn hơi sững sờ. Hắn vậy mà tại bên trong không gian phong bạo nhìn thấy thuộc tính bọt khí. Trong không gian phong bạo quá mức hỗn loạn, hắn lúc này thế mà không có ngay lập tức chú ý tới thuộc tính bọt khí tồn tại. Lúc này nhìn kỹ, phát hiện thuộc tính bọt khí cũng không ít, số lượng rất khả quan. Vương Đằng lập tức liền tâm động. Những vật phẩm cùng thi hài kia khả năng còn không tốt đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng thuộc tính này bọt khí chính là vô hình chi vật, chỉ có hắn có thể trông thấy, dùng tinh thần niệm lực nhặt hẳn là sẽ không quá khó a. Hắn cắn răng một cái, lập tức làm ra quyết định, dự định thử một chút. Tinh thần niệm lực trong nháy mắt càn quét mà ra, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào bên trong phong bạo. Oeng. Vương Đằng não hải một trận oanh minh, lập tức cảm giác được cái kia cỗ tinh thần niệm lực bị cắt đứt, triệt để mất đi khống chế. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán của hắn trượt xuống. Đáng sợ. Cái này không gian phong bạo quả thực chính là một cái cối xay thịt cỡ lớn a. Vương Đằng nhìn qua những thuộc tính bọt khí kia, có chút không cam lòng, lần nữa truyền ra tinh thần niệm lực. Lần này hắn dứt khoát điều động tất cả tinh thần niệm lực, tụ hợp thành một luồng, trở nên vô cùng cứng cỏi, hướng phía những thuộc tính bọt khí kia phóng đi. Oanh. Oanh minh lần nữa truyền đến, chỉ là tinh thần niệm lực tuyệt không bị cắt đứt. Có thể làm. Vương Đằng không khỏi vui mừng. Nhưng không dám lãnh đạm chút nào, nhanh chóng tới gần phụ cận mấy cái thuộc tính bọt khí, đem nó cuốn đi ra. Lực hấp xả của phong bạo 10 phần cường hãn, tinh thần niệm lực của hắn ở trong đó cũng không khỏi bị cuốn lấy. Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng, cực lực khống chế tinh thần niệm lực, muốn để nó thoát ly phạm vi phong bạo. Giữa hắn cùng không gian phong bạo lập tức lâm vào một trận đánh giằng co. Nếu có người đã từng được chứng kiến không gian phong bạo chi khủng bố về sau còn có thể còn sống sót, biết Vương Đằng dám từ bên trong không gian phong bạo cướp đoạt chỗ tốt, sợ rằng sẽ trợn mắt hốt mồm. Rầm rầm rầm. Vương Đằng não hải ở vào trong một mảnh anh minh, hoàn cảnh tinh thần niệm lực điên cuồng thôi động, đem thuộc tính bọt khí trong phong bạo từng chút một lôi ra. Bùng một tiếng nhẹ vang lên. Không bao lâu, mấy cái thuộc tính bọt khí rốt cục bị hắn lôi ra. Vương Đằng sợ bọn chúng lần nữa bị cuốn vào không gian phong bạo, tốc độ nhặt nhanh trước này chưa từng có. Không gian thuộc tính 70. Không gian thuộc tính 81. Không gian thuộc tính 126. Không gian phong bạo 1. Theo thuộc tính bọt khí dung nhập, Vương Đằng trong lòng lập tức một cái giật mình. Những thuộc tính bọt khí này phần lớn là không gian thuộc tính, lập tức liền để không gian thuộc tính của hắn bạo tăng mấy trăm điểm. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là cái thuộc tính bọt khí cuối cùng. Không gian phong bạo. Cái này rõ ràng là một cái thuộc tính bọt khí loại không gian kỹ năng cực kỳ hiếm thấy ba. Chương 518, tìm tới biện pháp trở về. Không gian phong bạo như cũ tại bừa bãi tàn phá, những nơi đi qua, tất cả đều lâm vào hỗn loạn tương bừng. Vương Đằng cảm thụ được vừa rồi thu hoạch. Không gian phong bạo. Trong đầu của hắn hiện ra quá trình không gian phong bạo hình thành, một cái vô tình, không gian năng lượng bạo động, hình thành xu thế cấp tốc cuốn lên, theo càng ngày càng mãnh liệt, ngưng tụ làm phong bạo chi nhãn, cuối cùng dần dần diễn biến thành phong bạo. Vương Đẳng con mắt lập tức trở nên lửa nóng, cái không gian kỹ năng này quá cường hãn. Đặc biệt là trước mắt liền có một cái không gian phong bạo tự nhiên hình thành, nhìn xem hình dạng của nó, lại suy nghĩ một chút sau này mình thi triển ra không gian phong bạo, cái uy lực kia dù là chỉ có một phần ngàn của nó, cũng là thủ đoạn cực kỳ khó lường. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, cảm giác tinh thần niệm lực trong đầu tiêu hao rất lớn. Vừa rồi một phen đánh rằng co kia nhìn như đơn giản, trên thực tế cũng không dễ dàng, nếu không phải tinh thần lực của hắn đạt tới hoàn cảnh, muốn từ bên trong không gian phong bạo lôi ra thuộc tính bọt khí, chỉ sợ là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lúc này hắn nhìn qua cái thuộc tính bọt khí khác trong không gian phong bạo, tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha, thế là hắn lúc này lấy ra dưỡng thần mục, khôi phục tinh thần lực. Thời gian sau đó, hắn theo thật sát phía sau cái mông không gian phong bạo, chờ đợi tinh thần niệm lực khôi phục về sau, liền xuất thủ đem thuộc tính bọt khí bên trong lôi ra. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, quá trình phía sau tự nhiên thông thuận rất nhiều. Căn bản là kéo một phát một cái chuẩn, liền không có thất bại. Mặc dù mỗi lần đều chỉ có thể lôi ra mấy cái thuộc tính bọt khí, nhưng đã rất không tệ, tối thiểu không phải tay không mà quay về. Mà thuộc tính bọt khí kéo ra đều là không gian thuộc tính, hoặc là không gian phong bạo thuộc tính, lại không có cái khác. Ngay tại hôm nay, Vương Đẳng đống nhiên cảm giác được năng lượng bên trong không gian phong bạo đống nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo, không gian phong bạo cũng trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Vương Đẳng hơi biến sắc mặt, một cố dự cảm bất tường hiện hiện trong lòng. Hắn quyết định thật nhanh, từ bỏ tiếp tục nhặt thuộc tính bọt khí, hướng phía nơi xa nhanh chóng trốn đi thật xa. Tại thời điểm Vương Đẳng đã không nhìn thấy không gian phong bạo phía sau, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tiếng nổ không ngừng truyền đến, năng lượng ba động khủng bố cuốn tới, đem quần áo cùng tóc Vương Đẳng thổi đến bay phất phới. Vương Đẳng con ngươi co vào, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Không gian phong bạo kia sẽ không phải nổ a? Cái này uy lực cũng thật đáng sợ. Hắn đã chạy ra xa như vậy, lại còn có thể cảm nhận được cái kia ba động, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên hắn có chút may mắn. May mắn sớm thoát thân, không phải vậy lấy khoảng cách giữa hắn cùng không gian phong bạo lúc trước, còn không biết xảy ra chuyện gì. Vương Đẳng không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, trong hư không ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Mấy ngày kế tiếp, không gian thuộc tính của hắn tăng vọt một mảng lớn. Không gian, 7120-10000. Nhớ kỹ lần trước lúc tinh phong thành chiến tranh, ma thần của Hắc Ám thế giới một tay chọc ra 5 cái không gian vòng xoáy, lúc ấy thuộc tính bọt khí rơi xuống để không gian thuộc tính của hắn tăng vọt đến hơn 4000 điểm, mà bây giờ lần nữa tăng lên, trực tiếp bao tô đến hơn 7000. Khoảng cách 1 vạn điểm viên mãn đã không xa. Không biết đạt tới vạn điểm về sau, sẽ phát sinh biến hóa gì. Mặt khác không gian phong bạo kỹ năng thuộc tính cũng là tăng lên không ít. Không gian phong bạo, 76-100, nhập môn. Cái này kỹ năng loại không gian độ khó cực cao, Vương Đẳng bây giờ chỉ là miễn cưỡng nhập môn mà thôi, muốn thuận lợi thi triển đi ra cũng không dễ dàng. Bất quá Vương Đẳng cũng không lo lắng, thực sự không được còn có thể dùng chống không thuộc tính đến thêm điểm, tăng lên độ thuần thục. Đại khái nửa giờ sau, Vương Đẳng đứng dậy, hướng về chỗ không gian phong bạo bạo tạc trước đó tìm đi qua. Trong không gian phong bạo thế nhưng là có không ít vật phẩm cùng thi hài, nếu là tại bên trong bạo tạc lưu lại 1-2 món xuống tới, nhưng là tiện nghi hắn. Đáng tiếc khi Vương Đẳng tiếp cận, bốn phía chỉ còn lại hư không hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là trước kia tại trong không gian phong bạo nhìn thấy đến là đá vụn, hay là vật phẩm thi hài, hết thảy cũng không thấy, giống như là cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Vương Đẳng thở dài, quả nhiên mình nghĩ quá nhiều. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Hắn quay người, đi theo hư không phủ du đi xa. Thời gian lại qua hồi lâu, từ sau khi gặp được không gian phong bạo, Vương Đẳng lại không có cái thu hoạch khác, chỉ có thể trong hư không chẳng có mục đích tìm kiếm biện pháp trở về. Nhưng mà từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Lúc này hắn xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, lẳng lặng phiêu phủ ở bên trong hư không. Khối cự thạch dưới thân này là hắn trước đó không lâu phát hiện, giống một hòn đảo nhỏ, diện tích cũng là không lớn, cũng liền nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Vương Đẳng tạm thời hạ xuống phía trên nghỉ ngơi, nói thật tại bên trong hư không này, có thể có nơi ngồi thật sự là loại hy vọng xa vời. Giờ phút này hắn ăn thịt nướng như ăn sáp, tự hỏi biện pháp rời đi khác. Những ngày này, hắn tìm một phiến khu vực cực lớn, nhưng thật không có gặp được bất luận cơ hội gì có thể rời đi. Kết quả như thế để người tuyệt vọng. Nếu như không phải Vương Đẳng tâm lý tố chất không tệ, chỉ sợ sớm đã điên. Hắn nhíu mày suy ngẫm. Đem tự thân tất cả thủ đoạn đều cẩn thận đảo qua một lần, toàn bộ giao diện thuộc tính, tới tới lui lui, nhiều lần xem xét. Đáng tiếc trừ không gian thiên phú có thể tạo được tác dụng, thủ đoạn khác căn bản là không trông cậy được vào. Vương Đẳng nắm tóc. Quá khó. Thật quá khó. Chẳng lẽ hắn đời này cũng chỉ có thể đợi bên trong hư không này sao? Không muốn à, hắn còn trẻ, còn có rất nhiều chuyện vui sướng không có làm, nếu như không ai biết đến chết ở chỗ này cũng quá hoan à. Hư không phủ du bốn phía tựa hồ cảm nhận được tâm tình Vương Đẳng, bay tới, vòng quanh hắn xoay quanh bay múa, giống như là đang an ủi hắn. Các ngươi những vật nhỏ này, ngược lại là thông nhân tính. Vương Đẳng lắc đầu, không khỏi nghĩ đến Tiểu Bạch. Nhớ ngày đó hắn mới vào võ đạo, chính là một đám võ giả vì tranh đoạt Tiểu Bạch mà lưỡng bại câu thương, để hắn đạt được thuộc tính bọt khí của võ giả, từ đó bước vào hàng ngũ võ giả. Bây giờ ngẫm lại, thật sự là dường như hôm qua. Mặc dù võ đạo chi lộ gian nguy, nhưng hắn không có bất kỳ hối hận. Sinh ở thời đại này, không luyện võ, hèn mọn biết bao. Trong nháy mắt, Vương Đẳng ánh mắt trở nên lăng lệ cùng kiên định. Phụ mẫu, Lâm Sơ Hàm, Đạm Đại Tuyển, dính. Vương Đẳng biết, mọi người khẳng định đều đang đợi hắn trở về. Hắn nhất định phải còn sống. Đồng nhiên, trong đầu của hắn xẹt qua một đạo bạch quang. Tiểu Bạch. Đúng, Tiểu Bạch. Vương Đẳng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Giữa hắn cùng Tiểu Bạch tồn tại khế ước chi lực, nếu là bằng vào một chút liên hệ kia, có thể hay không cảm thấy được tọa độ của Tinh Võ Đại Lục. Ý nghĩ này vừa mới hiện ra, liền vừa phát là không thể ngăn cản. Vương Đẳng lập tức nhắm mắt lại, tìm kiếm liên hệ trong nơi sâu xa kia. Quá yếu ớt, bất quá ẩn ẩn có thể cảm giác được, tựa hồ tại cái phương hướng kia. Vương Đẳng mở mắt ra, không khỏi nhíu mày, lập tức thôi động cự thạch dưới thân, hướng phương hướng cảm ứng được mau chóng đuổi theo. Theo tiến lên, tia cảm ứng kia dần dần trở lên rõ ràng, mặc dù như cũ yếu ớt, nhưng Vương Đẳng lại là nhìn thấy hy vọng. Tinh Võ Đại Lục, trong một vùng núi. Trên bầu trời, một con quạ đen hình thể to lớn, toàn thân lông vũ xích hắc giao nhau đột nhiên phát ra thanh âm hót vang giống như xuyên kim liệt thạch. Chương 519, lệnh triệu tập khẩn cấp. Trong rừng rậm, một đầu cự hạt tinh thú đang cùng một đầu hùng sư tinh thú toàn thân đỏ thẫm chiến đấu, nghe được trên bầu trời đột nhiên truyền đến thanh âm hót vang, trong lòng hiện lên một chút kinh ngạc, hoa hoa hét lớn, ta nói ngươi tiểu gia hỏa này, không đến giúp ta thì thôi, tại chỗ kia quỷ gào gì đây? Rắc. Trên bầu trời quạ đen lần nữa truyền đến một tiếng kêu to. Cái gì? Ngươi nói ngươi cảm ứng được hắn tồn tại rồi. Cự hạt tinh thú giật nảy cả mình. Đầu này cự hạt thình lình chính là thiết giáp viêm hạt, mà trên bầu trời quạ đen không hề nghi ngờ chính là Tiểu Bạch. Hình dạng của nó cùng lúc trước ngược lại là biến hóa cực lớn, chẳng những hình thể trở nên 10 phần to lớn, ngay cả lông vũ cũng là từ đen tuyền biến thành xích hắc giao nhau, thoạt nhìn có chút thần dị. Đồng thời khí tức trên thân nó cũng là so với Vương Đẳng trước khi rời đi cường đại rất nhiều rất nhiều. Hiển nhiên lúc trước thôn vệ phân diễm chi hỏa thanh ngọc lưu ly diễm về sau, Tiểu Bạch trưởng thành 10 phần khủng bố. Chỉ là Vương Đẳng khả năng nghĩ không ra, hắn lúc trước chỉ là đem Tiểu Bạch lưu lại nhìn xem thiết giáp viêm hạt, kết quả hai gia hỏa này vậy mà pha trộn đến cùng một chỗ. Giống. Đầu kia đỏ hồng sư tử thấy thiết giáp viêm hạt vậy mà không nhìn nó tồn tại, còn có rảnh rỗi nhàn ở bên kia trò chuyện, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía thiết giáp viêm hạt đánh tới. Tốt ngươi cái sư tử lớn. Vậy mà thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén. Thiết giáp viêm hạt giật nảy mình, thân thể khổng lồ hướng bên cạnh lóe lên, đồng thời đuôi bỏ cạp quét qua, ngọn lửa màu xanh bộc phát, đánh út về phía hỏa diễm sư tử. Oeng. Trên bầu trời quạ đen to lớn cũng là phát động công kích, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đen, giống một khung máy bay chiến đấu khủng bố vũ trang đến cực hạn, tấn công mà xuống. Trong chốc lát, một đầu hỏa diễm cự sư lãnh chúa cấp liền không cam lòng vẫn lạc tại phía dưới bọn chúng liên thủ. Thiết giáp viêm hạt cười ha ha. Đã sớm nhìn đầu này sư tử không vừa mắt, trước kia luôn luôn tới tìm ta phiền phức, lần này cuối cùng đem nó xử lý, thế nào, ta cứ nói đi, hai ta liên thủ, tại dãy núi này tuyệt đối đi ngang a. Tiểu Bạch từ trên bầu trời rơi xuống, cho thiết giáp viêm hạt ném đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Ta đệt, tiểu gia hỏa, người đó là cái gì ánh mắt? Thiết giáp viêm hạt giận dữ. Rắc. Tiểu Bạch trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiết giáp viêm hạt. Thiết giáp viêm hạt tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ ngọn lửa màu đen kia, không khỏi lùi lại mấy bước, ngượng ngùng nói, nói đùa, nói đùa. Sau đó lại vội vàng rời đến chủ đề khác. Đúng, ngươi vừa rồi nói cảm ứng được cái kia sát tinh rồi. Tiểu Bạch trừng mắt, một ngụm ngọn lửa màu đen hướng về phía thiết giáp viêm hạt phun tới. Thiết giáp viêm hạt trên thân vừa dính vào ngọn lửa màu đen kia liền đau hoa hoa kêu to, lan lộn đầy đất, lại dập tắt không được ngọn lửa màu đen kia. Ngọn lửa màu đen này tựa hồ so với nó từ phân diễm thanh ngọc lưu ly diễm nơi đó hấp thu kinh khủng hơn. Ta sai, là chủ nhân. Thiết giáp viêm hạt hét lớn. Tiểu Bạch lúc này mới miệng rộng mở ra, đem ngọn lửa màu đen kia hút trở về. Thiết giáp viêm hạt trên thân một mảnh cháy đen, lộ ra cực kỳ chật vật, một cỗ khí âm hàn xâm nhập trong cơ thể của nó, làm nó không ngừng hít một hơi lãnh khí, may mà Tiểu Bạch cũng không làm thật, không phải liền không chỉ dạng này. Thiết giáp viêm hạt liếc qua Tiểu Bạch, nói nhỏ nói, hắn lại không có ở nơi này, cần thiết hay không? Giắc. Hảo hảo, ta không nói, không nói, ta không nói còn không được à? Thiết giáp viêm hạt cũng là chắc định, trong chốc lát liền nhảy nhót tưng bừng, tiến đến trước mặt tiểu bạch nói, ta vị chủ nhân kia không phải rơi vào bên trong vết nứt không gian sao, ta nghe nói chỗ kia hung hiểm vô cùng, mà lại ngăn cách hết thể nguyên lực, tinh thần lực các loại, các ngươi thế mà còn có thể cảm ứng được đối phương. Tiểu bạch, cặc cặc. Nguyên lai là linh sủng khế ước. Thiết giáp viêm hạt giật mình, ánh mắt lấp lóe nói ra, nói như vậy, hắn sắp trở về a. Giắc. Tiểu bạch ánh mắt lộ ra vẻ vui thích, vui sướng kêu một tiếng. Tốt tốt, chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì, dứt khoát chỗ nào cũng đừng đi, liền ở chỗ này chờ lấy liền tốt, hiện tại vẫn là đến nói một chút vấn đề phân phối đầu này sư tử lớn đi. Thiết giáp viêm hạt nói. Tiểu bạch, cặc cặc. Cái gì, không được không được, lần trước viên kia tinh hạch liền bị ngươi ăn, lần này đến phiên ta. Thiết giáp viêm hạt phảng phất nghe được cái gì sự tình khó mà tiếp nhận, lắc đầu liên tục nói. Cặc cặc cặc. Ta mặc kệ, nếu là dạng này, ta lần sau nhưng là không cùng ngươi liên thủ. Quả thực quá khi dễ lao bỏ cạp ta. Tục ngữ nói tốt, qua có tiếng qua, bỏ cạp có tiếng bỏ cạp, cái này hai đầu tinh thú thế mà cũng có thể giao lưu hảo hảo, vương đằng nếu là nhìn thấy, sợ là ngay cả cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Lúc này, bên trong hư không, vương đằng xếp bằng ở trên đá lớn, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cảm ứng được. Hắn thật cảm ứng được. Thông qua linh sủng khế ước liên hệ, hắn tựa hồ theo một đầu sợi tơ cực kỳ mảnh khảnh, cảm ứng được yêu ớt ý thức bên kia. Vương Đằng một cái giật mình, cơ hồ trong nháy mắt bắt được cái kia vị trí tọa độ từ nơi sâu xa. Hắn kém chút khóc lên. Quá tốt, rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vương Đằng cả người nhảy dựng lên, vòng quanh cự thạch dưới chân quay vài vòng, hắn một khắc đều không nghĩ chờ lâu, lập tức bắt đầu bố trí không gian trận pháp. Tinh thần niệm lực kéo dài mà ra, tại trên tảng đá lớn dưới chân khắc họa lên đến, từng mai nguyên thạch bị hắn chôn xuống. Không gian trận pháp trình độ phức tạp vượt qua Vương Đằng tưởng tượng. Dù chỉ là một cái trận pháp phạm vi không lớn, độ khó không chút nào dưới những đại trận lúc trước hắn bố trí qua. Bất quá Vương Đằng tinh thần lực dù sao đạt tới hoàn cảnh, mà lại phù văn tạo nghệ quả thực không thấp, cái này không gian trận pháp ngược lại khó không được hắn. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, từng nét bùa chú khắc họa mà ra, không gian trận pháp dần dần thành hình. Một ngày này, không gian trận pháp quang mang đại thịnh, một khe hở không gian chậm rãi nổi lên. Tại phía sau khe hở kia, một cái thông đạo thông hướng nơi chưa biết. Vương Đằng đứng tại trong trận pháp, ánh mắt nhìn qua không gian thông đạo trước mặt hình thành, không khỏi hít một hơi thật sâu. Về nhà. Sau một khắc, hắn không chút do dự, chui vào. Tinh võ đại lục, phụ cận ung thành đối ứng Đông Hải vết nứt không gian, bên trong ám vụ xâm lâm. Phi ưng tiểu đội là một chi cao giai tiểu đội võ giả của cực tinh võ quán, trong đội 6 tên thành viên đều là cường giả ngũ tinh chiến binh cấp trở lên, bọn hắn không chỉ có thực lực cường hãn, kinh nghiệm thực chiến cũng là cực kỳ phong phú. Trong cực tinh võ quán, dạng này tiểu đội cũng không nhiều. Lần này bọn hắn đi tới tinh võ đại lục hơn 10 ngày, săn giết không ít cao giai tinh thú, thu hoạch tương đối khá. Mà giờ khắc này, mấy người đang đối mặt một đầu thổ hệ cự mãng tinh thú thất tinh cấp, một phen chiến đấu xuống tới, đã để nó bị thương không nhẹ, thêm ít sức mạnh liền có thể đem nó đánh chết. Con cự mãng tinh thú này là thổ hệ tinh thú bọn hắn tìm kiếm hồi lâu mới tìm được, có rất lớn tỷ lệ tồn tại tinh hạch cùng tinh cốt. Nếu là có thể đem nó đánh chết, không chừng chính là thu nhập 2-3 tỷ. Nhưng vào đúng lúc này, đồng hồ trên tay mấy người, đồng nhiên thu được một phần lệnh triệu tập khẩn cấp. Mấy người hơi biến sắc mặt, nhao nhao chú ý tới tin tức trên đồng hồ. Chương 520, lão tử rốt cục trở về. Bình thường mà nói, tại giã ngoại tinh võ đại lục, võ giả đồng hồ là không thu được tin tức. Nhưng có một loại ngoại lệ, chính là gặp khẩn cấp 10 phần trọng đại, các thế lực lớn tổng bộ mới có thể mở ra đồng hồ thiết bị đầu cuối, lấy phương pháp đặc thù để tất cả võ giả thu được tin tức. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Phi ưng tiểu đội một võ giả không khỏi hỏi. Nhất định ra đại sự, chúng ta lập tức trở về. Trung niên hán tử cầm đầu sắc mặt ngưng trọng, lúc này hạ lệnh. Thế nhưng là cái này tinh thú. Mấy tên đội viên còn lại chần chờ nói. Không muốn. Trung niên hán tử cắn răng nói, ngay cả lệnh triệu tập khẩn cấp đều xuất hiện, không thể chậm trễ. Tốt ta, nghe đội trưởng. Đi. Tốt, đi thôi. Đám người cứ việc có chút không nỡ, nhưng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Quay người hướng phía ngoài dãy núi đi nhanh mà đi. Chỉ để lại cái kia thổ hệ cự mãng tinh thú sống sót sau tai nạn, trong mắt đều là một bức. Tình huống như thế nào? Không đánh, nó được cứu rồi. Nó một cái giật mình, vội vàng hướng phía chỗ sâu rừng rậm nhanh chóng bỏ đi, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là tìm một chỗ ẩn nút đi tùy tiện ngủ đi. Cùng lúc đó, bên trong ám vụ xâm lâm tiểu đội võ giả khác cũng là thu được lệnh triệu tập khẩn cấp. Mặc kệ là tam đại võ quán võ giả, hay là võ giả thế lực khác, đều từ bỏ con mồi của riêng phần mình, hướng phía phương hướng ung thành tụ lại. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lệnh triệu tập khẩn cấp phân lượng rất nặng, đám người cũng không dám chậm trễ chút nào. Phi ưng tiểu đội trên đường đụng phải một chi võ giả đội ngũ khác, chi đội ngũ này là tường long tiểu đội đến từ lôi đình võ quán. Bọn hắn cũng đều quen biết, bình thường chính là cạnh tranh quan hệ, nhưng lúc này hai chi tiểu đội đều không có tâm tư này. Đội trưởng Phi ưng tiểu đội nói, Quách Long, các ngươi cũng thu được khẩn cấp lệnh triệu tập rồi. Nô Phi ưng. Tường long tiểu đội trưởng Quách Long kinh ngạc nói, xem ra các ngươi cũng thu được tin tức, nhưng biết là nguyên nhân gì. Tạm thời không rõ ràng. Phi ưng tiểu đội đội trưởng Nô Phi ưng ngắn gọn nói. Trước đổi tới ung thành rồi nói sau. Quách Long đạo. Đội trưởng hai chi đội ngũ không tiếp tục nói nhảm, đồng loạt hướng bên ngoài rừng rậm gấp rút chạy tới. Bọn hắn là cao giai võ giả, muốn săn giết ngũ tinh cấp trở lên tinh thú, khẳng định phải xâm nhập rừng rậm, nhưng hôm nay rời đi liền có chút phiền phức, không thể không vượt ngang một khu vực lớn. Mà lại bọn hắn hiện tại thời gian đang gấp, tự nhiên không giống bình thường cẩn thận từng ly từng tí săn giết tinh thú như vậy, như thế liền cực kỳ dễ dàng gây nên trong rừng rậm các loại tinh thú chú ý. Đương nhiên, đối mặt những cái kia tinh thú, hai chi đội ngũ liên thủ, tốc độ cũng sẽ tương đối nhanh. Ta biết một đầu đường tắt, chỉ bất quá có chút khó đi. Quách Long đạo. Nói nhảm cũng không cần nói, dẫn đường đi. Nô Phi ưng liếc mắt nhìn hắn, lúc này nói. Hắn cũng không phải có bao nhiêu tin tưởng đối phương, chỉ là bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn không tin đối phương sẽ vào lúc này ra yêu thiêu thân. Không bao lâu, mấy người trải qua một mảnh đầm lầy. Cẩn thận một chút. Mảnh đầm lầy này là địa bàn lục nhãn độc chi chu, đừng đem bọn chúng cho kinh động. Quách Long nhắc nhở. Đám người không dám phớt lờ, lập tức chậm dần bước chân, tận lực không phát ra âm thanh, đồng thời riêng phần mình che giấu khí tức, không đến mức bị tinh thú phát giác. Giang giác. Song đôi khi không như mong muốn, một võ giả dẫm lên thứ gì, đột nhiên phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Tên kia võ giả chậm rãi cúi đầu, phát hiện mình tựa hồ dẫm lên một cái chân nện. Màu đen. Chi chi. Một tiếng tê minh cổ quái bỗng nhiên truyền đến. Đám người hơi biến sắc mặt, Quách Long lập tức chửi mắng một tiếng, quắc, mẹ nó, đi mau. Tất cả mọi người không có chút gì do dự, lập tức buông ra tốc độ, hướng đầm lầy bên ngoài chạy hùng hục mà đi. Chi 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 kít. Một trận tiếng tê minh dày đặc vang lên, sau đó chính là từng đôi con mắt xanh mơn mởn tại trong đầm lầy nổi lên, băng lãnh nhìn chằm chằm hai chi tiểu đội võ giả. Phốc phốc phốc. Từng đầu tinh thú dáng dấp dữ tợn từ dưới đầm lầy nhảy ra. Đông nhiên nhào về phía hai chi tiểu đội võ giả. Lục nhãn độc chi chu. Đám người sắc mặt hoảng sợ. Quách Long, ngươi mẹ nó mang cái gì đường, những này lục nhãn độc chi chu là dễ trêu sao. Nô Phi ưng một bên chạy như điên, một bên mắng to. Thảo, nếu như không phải người của ngươi vừa vặn dẫm lên chân một đầu lục nhãn độc chi chu, chúng ta đã sớm an toàn đi qua, con đường này tối thiểu có thể rút ngắn 1/3 lộ trình, ngươi biết cái gì. Quách Long không chút nào yếu thế, trực tiếp oán trở về. Nô Phi ưng lập tức có chút ngượng ngùng, tự biết đối lý, cũng không tốt lại nói cái gì. Từng cái lục nhãn độc chi chu hình thể khổng lồ cơ bọn chúng tám đôi chân dài sắc bén giống như liêm đao, tại trong vùng đầm lầy như giống trên đất bằng, bổ nhào đến đám người trước mặt. Hai chi tiểu đội võ giả đám người không thể không quay người đánh trả, nguyên lực oanh minh, tàn chi đoạn xương nện bay khắp nơi đều là. Bọn hắn không hổ là thâm niên tiểu đội võ giả, thực lực cường hãn, phối hợp ăn ý, dù cho đối mặt lục nhãn độc chi chu loại này tồn tại khó chơi, cũng vẫn chiếm thượng phong. Bất quá rất nhanh mặt của bọn hắn liền triệt để đen lại. Chỉ thấy càng ngày càng nhiều lục nhãn độc chi chu từ phía dưới đầm lầy toát ra, lít nha lít nhít, đem bọn hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Những này lục nhãn độc chi chu không chỉ có số lượng đông đảo, thậm chí còn có mấy đầu chi chu vương bát tinh cấp, cựu tinh cấp tồn tại. Ùng ùng. Quách Long, Nô Phi ưng bọn người không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Xong. Đây là giờ phút này trong lòng bọn họ đồng thời toát ra ý nghĩ. Quách Long ngươi cái hàng hồ cha. Lần này nếu như có thể còn sống trở về, lão tử khẳng định phải rót ngươi 10 bình lao bạch cán, rượu, không có ngươi như thế hố người. Nô Phi ưng hung hăng nói. Nóa, 10 bình, coi như về trở lại, lao tử cũng sẽ bị ngươi rót chết. Quách Long im lặng nói. Đội trưởng, các ngươi chớ quấy rầy, vẫn là ngâm lại làm sao chạy trốn đi. Hai người đội viên đú hoán nói. Còn có thể làm sao, liều. Nô Phi ưng sắc mặt quyết tâm, nói. Không sai, ngạnh cương đi. Quách Long cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Giết! Mấy người quát lên một tiếng lớn, toàn thân nguyên lực bộc phát, đang muốn đón lấy lục nhãn độc chi chu bốn phía lít nha lít nhít. Lao tử rốt cục trở về. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy bên trong bầu trời, một đạo khe hở đen nhanh chóng rông hiện hiện. Sau đó một thân ảnh từ bên trong khe hở này trôi ra, rơi vào trên đỉnh đầu một đầu bát tinh cấp lục nhãn độc chi chu. Trang diện trong lúc nhất thời ngưng kết. Mặc kệ là Ngô Phi Ưng cùng Quách Long bọn người, hay là này một đám lục nhãn độc chi chu, đều là lâm vào trong một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Ngô Phi Ưng bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo thân ảnh kia rõ ràng là người trẻ tuổi, tóc thật dài, giống như là hồi lâu không có cắt qua, sắc mặt hơi trắng bệnh, dáng vẻ thoạt nhìn yếu đuối. Hắn đang đánh giá lấy bốn phía, trên mặt có vẻ vui sướng. Ân, đúng là vẻ mặt vui sướng. Ngô Phi Ưng cùng Quách Long bọn người mặt mũi tràn đầy vấn an. Tình huống như thế nào? Tiểu tử này đột nhiên xuất hiện tại chỗ nguy hiểm như vậy, còn chưa hiểu tình hình a. Vẻ mặt vui sướng kia là chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn không có chú ý tới, bát tinh cấp lục nhãn độc chi chu dưới chân đạo thân ảnh kia phảng phất cảm nhận được sự vật kinh khủng gì, bên trong sáu con mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể một cử động cũng không dám. Các ngươi chỗ này thật náo nhiệt a, ta không có quấy rầy các ngươi a. Lúc này, đạo thân ảnh kia mở miệng nói ra. Ngô Phi Ưng, Quách Long, đám người. Đúng, đây là địa phương nào, thuận tiện cho biết một chút sao? Đạo thân ảnh kia hỏi lần nữa. Chương 521, muốn chết muốn chết muốn chết. Ngô Phi Ưng cùng Quách Long bọn người không khỏi lâm vào im lặng. Không thấy được tình huống lúc này nguy hiểm đến cỡ nào sao, thế mà còn có nhàn hạ thoải mái ở bên kia hỏi đường. Đây rốt cuộc nơi nào xuất hiện ngu ngơ a? Thân ảnh trên đỉnh đầu con bát tinh cấp tinh thú kia lại là không khỏi nhướng mày. Những người này làm cái gì? Hỏi thăm đường, có khó trả lời như vậy sao? Người này thình lình chính là Vương Đằng từ bên trong vết nứt không gian trở về, hắn mặc dù bằng vào khế ước liên hệ cùng Tiểu Bạch tìm được không gian tọa độ tinh võ đại lục. Nhưng tọa độ này trên thực tế là tọa độ toàn bộ tinh võ đại lục, mà không phải tọa độ vị trí chỗ ở Tiểu Bạch. Bởi vậy hắn thông qua không gian trận pháp truyền tống về đến, vị trí này coi như khó xác định. Hắn cũng không rõ ràng mình sẽ bị truyền tống đến cái góc nào tinh võ đại lục. Ngô Phi Ưng cùng Quách Long bọn người tự nhiên không biết những này, bọn hắn lúc này chỉ muốn bảo mệnh a. Đáng tiếc bốn phía lục nhãn độc chi chu nhưng không có cho bọn hắn cơ hội tiếp tục nói chuyện phiếm, toàn bộ hướng về phía Ngô Phi Ưng bọn người đánh tới. Con bát tinh cấp lục nhãn độc chi chu vương dưới chân Vương Đằng kém chút không có tự bế. Đây là muốn làm gì? Muốn làm gì? Mấy tên khốn kiếp này là chê nó sống quá lâu sao? Bọn chúng chẳng lẽ không biết nhân loại trên đỉnh đầu nó khủng bố đến mức nào sao, lúc này động thủ không khác tự tìm đường chết à. Nó đã sớm biết mấy tên khốn kiếp này không có lòng tốt, bọn chúng khẳng định muốn để nó chết rồi, tốt đổi một cái đại vương. Vì cái gì luôn có điều dân muốn hại bản vương. Lục nhãn độc chi chu vương nội tâm sụp đổ, cảm khái lần này tiểu đệ thực tình không dễ mang, cả đám đều nghĩ đến mưu triều xoán vị. Đáng chết đáng chết đáng chết. Sợ hãi cực độ để nó cũng không đoái hoài tới cái gì vương tôn nghiêm. Thời điểm nên sợ liền phải nhận sợ a. Lục nhãn độc chi chu vương run lẩy bẩy, lập tức phát ra âm thanh chi chi nhu nhược, hướng Vương Đằng trên đỉnh đầu cầu xin tha thứ. Đại lao không liên quan chuyện ta a. Đều là bọn chúng tự tác chủ trương, tuyệt đối đừng giết ta a. Vương Đằng cảm nhận được con lục nhãn độc chi chu dưới chân sợ hãi, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Mặc dù không vào lãnh chúa cấp, nhưng dầu gì cũng là vương của một đám lục nhãn độc chi chu này, như thế sợ ngươi là nghiêm túc sao? Một bên khác, Ngô Phi Ưng cùng Quách Long bọn người sắc mặt hoảng sợ, ai nấy dùng thủ đoạn, toàn thân nguyên lực đều bộc phát ra, cũng là cực kỳ cường hãn. Trong lúc nhất thời, lục nhãn độc chi chu nhào lên đều bị hai chi tiểu đội võ giả đánh bay, dòng máu màu xanh lục cùng các loại tàn chi bay khắp nơi đều là. Trong hai chi tiểu đội võ giả đều có người sử dụng vũ khí nóng hạng nặng, âm thanh súng ống bỗng nhiên vang lên, phù văn đạn đại diện tích bao trùm, từng đầu lục nhãn độc chi chu bị bắn thành cái sảng. Đội viên còn lại thì phụ trách tiềm hộ, đem lục nhãn độc chi chu từ khe hở hỏa lực bao trùm xông tới chém giết. Bọn hắn phối hợp cực kỳ ăn ý, không hổ là cao giai tinh anh tiểu đội võ giả. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là dự định liều mạng, lục nhãn độc chi chu bốn phía thực sự nhiều lắm, song quyền nan địch tứ thủ, phù văn đạn của bọn họ cũng có hạn, trước đó săn giết tinh thú lúc liền đã tiêu hao hơn phân nửa, vốn là còn lại không nhiều, lúc này trong chốc lát, phù văn đạn liền muốn hao hết sạch. Lục nhãn độc chi chu vốn là tinh thú cực kỳ khó chơi, bọn chúng tơ nhện 10 phần cứng cỏi. Lại mang theo dịch nhờn, những này dịch nhờn chẳng những dính tính cực mạnh, càng mang theo độc tính, một khi bị dính lên, sẽ rất khó khứ trừ. Cho nên võ giả đều không phải rất thích cùng loại này tinh thú tiếp xúc. Ngô Phi Ưng cùng Quách Long bọn người sắc mặt khó coi, cảm khái thời vận không đủ. Về phần Vương Đằng đột nhiên xuất hiện, bọn hắn căn bản không có trông cậy vào hắn có thể giúp đỡ. Tiểu tử này sắc mặt trắng bệnh, đầy mặt dạng thật hư, chẳng lẽ còn có thể là chiến tướng cấp cường giả. Vương Đằng nhìn thấy tình hình này, lông mày không khỏi nhíu. Hắn còn trông cậy vào hướng những người này hỏi một chút đường, hỏi thăm một chút tình huống đây, nếu là bị lục nhãn độc chi chu giết, còn muốn đi tìm những người khác, không phải phiền toái hơn. Đừng giả bộ chết, còn không cho bọn chúng dừng tay. Vương Đằng đá Lục Nhãn Độc Chi Chu Vương dưới chân một cước, tức giận nói. Chi chi. Lục Nhãn Độc Chi Chu Vương tự nhiên không dám không nghe, vội vàng hướng về phía Lục Nhãn Độc Chi Chu khác gọi vài tiếng. Nhưng là Lục Nhãn Độc Chi Chu còn lại sớm đã giết đỏ cả mắt, đâu chịu nghe nó. Mà lại bọn này Lục Nhãn Độc Chi Chu cũng không chỉ nó một cái vương, còn có hai đầu bắt tinh cấp Lục Nhãn Độc Chi Chu khác cùng nó có địa vị ngang nhau. Bọn chúng phẫn nộ tê minh, thúc giục con Lục Nhãn Độc Chi Chu dưới chân Vương Đằng đi qua hỗ trợ, đừng ở chỗ ấy ngây ngốc. Con Lục Nhãn Độc Chi Chu Vương dưới chân Vương Đằng lập tức giận dữ. Nó chỉ huy không nổi. Đám hỗn đản này là muốn nó chết ta. Quả nhiên, nó lập tức cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến một trận khí tức đáng sợ, nhân loại kia khẳng định là tức giận. Muốn chết muốn chết muốn chết. Vương Đằng vừa nhìn tình hình này, liền biết con Lục Nhãn Độc Chi Chu Vương dưới chân không có tác dụng gì, không khỏi mắng một tiếng, phế vật. Lục Nhãn Độc Chi Chu Vương đầu co rụt lại, trong lòng ủy khuất không thôi, cũng không dám phản bác, sợ cái này nhân loại vừa không cao hứng liền thuận tay đem nó đạp cho chết. Vương Đằng cũng không tiếp tục nói nhảm, hoàng cảnh tinh thần niệm lực trong nháy mắt tuôn ra, bao trùm toàn bộ khu vực chiến đấu, đột nhiên đè xuống. Oeng! Tất cả Lục Nhãn Độc Chi Chu chỉ cảm thấy một cỗ vô hình chi lực nghiền ép mà xuống, ngay cả phản kháng đều làm không được. Bành bành bành! Từng con Lục Nhãn Độc Chi Chu, thậm chí ngay cả hai con bắt tinh cấp Lục Nhãn Độc Chi Chu vương khác, đều không thể tiếp nhận áp lực cực lớn này, tất cả đều ghé vào trên mặt đất. Một ít Lục Nhãn Độc Chi Chu tương đối nhỏ yếu càng là tại chỗ tử vong. Cái sắc ngoài cứng rắn kia trực tiếp bị ép nứt, dòng máu màu xanh lục bắn ra mà ra. Mảng lớn thuộc tính bọt khí nổi lên, Vương Đằng ánh mắt đảo qua, hơi có chút kinh ngạc, sau đó trực tiếp nhặt. Độc hệ nguyên lực 10. Độc hệ nguyên lực 18. Tơ độc 1. Độc hệ nguyên lực 10. Độc hệ nguyên lực 32. Những này Lục Nhãn Độc Chi Chu hiển nhiên là độc hệ tinh thú, quả thực để Vương Đằng thu hoạch một nắm độc hệ nguyên lực không ít. Khi hắn đem tất cả thuộc tính bọt khí đều nhặt về sau, tổng cộng thu hoạch được hơn 500 điểm độc hệ nguyên lực. Đồng thời còn thu hoạch được một hạng độc hệ nguyên lực kỹ năng, tơ nhện. Kỹ năng này, Vương Đằng sắc mặt lập tức có chút cổ quái. Chẳng lẽ hắn muốn biến thành Spider-Man? May mắn không phải trực tiếp từ trong thân thể mọc ra tơ nhện, mà chỉ là lấy độc hệ nguyên lực bắt chước tơ nhện đặc tính, từ đó chế tạo ra độc hệ tơ nhện, ngược lại là một cái kỹ năng vô cùng thực dụng. Vương Đằng lắc đầu, có chút tiếc nuối. Hắn độc hệ nguyên lực đến nay vẫn chỉ là tứ tinh chiến binh cấp. Lạc hậu nhiều lắm. Độc hệ nguyên lực, 8502000, thứ tinh. Phải thật tốt tăng lên một chút mới được a. Ánh mắt của hắn không khỏi chuyển hướng Lục Nhãn Độc Chi Chu bốn phía, một đoàn độc hệ tinh thú này còn có rất nhiều không chết, nếu là đều giết, khẳng định có thể đem độc hệ nguyên lực tăng lên một mảng lớn. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là cứu người, không ngờ rằng còn có loại chỗ tốt này. Nghĩ đến đây, Vương Đằng ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Lục Nhãn Độc Chi Chu còn sót lại trong lòng run sợ. Dọa đến toàn thân phát run, cái này nhân loại thật đáng sợ. Đống nhiên bọn chúng lại cảm thấy đến một cô ác ý nồng đậm hướng phía bọn chúng bao phủ mà tới. Tất cả Lục Nhãn Độc Chi Chu lập tức một cái giật mình, thân thể run lợi hại hơn. Mà một màn bất ngờ xảy ra lại là để đám người hai chi tiểu đội võ giả lâm vào trong ngốc trệ. Xảy ra chuyện gì? Chương 522, Đông Hải chi nạn. 4000 đại trương. Xảy ra chuyện gì? Nô Phi Ưng cùng Quách Long bọn người nhìn xem Lục Nhãn Độc Chi Chu bốn phía đều nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng nghi hoặc. Bọn hắn đều cho là mình tờ hờ áp ý giờ chết rồi, lần này tuyệt đối khó thoát một kiếp. Không nghĩ tới tình huống đột nhiên liền phát sinh đảo ngược. Vấn đề như vậy đến, những này Lục Nhãn Độc Chi Chu đến cùng thế nào rồi? Tập thể tê liệt. Có chuyện tốt như vậy. Ngay tại thời khắc Nô Phi Ưng cùng Quách Long bọn người ngây người, Vương Đằng lại lần nữa ra tay. Tinh thần niệm lực đống nhiên xông vào trong đầu những này Lục Nhãn Độc Chi Chu. Tinh thần đâm xuyên. Tinh thần niệm lực hình thành vật chất giống như từng cây gai nhọn, hung hăng đâm vào trong đầu của bọn nó, đưa đại não chúng nó đều phá hủy. Lục Nhãn Độc Chi Chu còn lại không chết đều là tồn tại thực lực tương đối khá mạnh, nhưng là đối mặt Vương Đằng hoàng cảnh cấp bậc tinh thần lực, căn bản cũng không có mảy may sức chống cự, tại chỗ liền tử vong. Độc hệ nguyên lực 65. Độc hệ nguyên lực 120. Độc hệ nguyên lực 80. Tơ độc 30. Độc hệ nguyên lực 210. Từng cái thuộc tính bọt khí nổi lên, bị Vương Đằng nhặt. Điểm thuộc tính của những này thuộc tính bọt khí so trước đó những cái kia phải hơn rất nhiều, để Vương Đằng độc hệ nguyên lực trực tiếp đột phá tứ tinh chiến binh cấp, đạt tới ngũ tinh chiến binh cấp. Độc hệ nguyên lực, ngũ tinh. Vương Đằng mắt sáng lên, âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ ngũ hành nguyên lực, lôi đình nguyên lực đều đạt tới cửu tinh chiến binh cấp, lại quay đầu đi tăng lên cái khác thuộc tính nguyên lực tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Cũng tỉ như vừa rồi trấn sát một đám Lục Nhãn Độc Chi Chu, đặt ở trước kia, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ bất quá là đang lúc trở tay. Mà giống Ngô Phi Ưng cùng Quách Long những người này, thực lực bọn hắn cố nhiên không yếu, vẫn là hai chi tiểu đội, thế nhưng là đối diện với mấy cái này lục nhãn độc chi chu, kém chút liền toàn quân bị diệt. Có thể thấy được những này lục nhãn độc chi chu cũng không phải là cái gì tồn tại dễ đối phó. Cho nên Vương Đằng tại ngắn ngủi một lát đem độc hệ nguyên lực ngạnh sinh sinh cất cao một cảnh giới, cũng không phải không thể lý giải. Dù sao thực lực hắn hôm nay thế nhưng là rất mạnh a. Đương nhiên nếu là nói ra, ngoại nhân khẳng định phải giật nảy cả mình. Trừ độc hệ nguyên lực, Vương Đằng cũng lần nữa thu hoạch được không ít tơ độc kỹ năng thuộc tính. Tơ độc, tiểu thành. Hắn tơ độc kỹ năng trực tiếp từ nhập môn đạt tới tiểu thành giai đoạn, đã có thể cực kỳ thuần thục sử dụng ra. Ngay tại lúc Vương Đằng kiểm kê lấy thu hoạch, Ngô Phi Ưng cùng Quách Long bọn người đột nhiên phát hiện, những cái kia lục nhãn độc chi chu vốn đang may mắn còn sống sót không hiểu thấu liền đều chết rồi. Đây là chết bất đắc kỳ tử rồi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đầy đầu dấu chấm hỏi. Vận khí của bọn hắn tốt như vậy sao? Lục nhãn độc chi chu bảy tập thể chết bất đắc kỳ tử, cái này hiển nhiên không có khả năng a. Ngô Phi Ưng cùng Quách Long bọn người mặc dù nhìn không ra đây là nguyên nhân gì tạo thành, nhưng bọn hắn cũng không phải đồ đần, trên thế giới nào có chuyện không hợp thói thường như thế. Hai vị đội trưởng liếc nhau một cái, không khỏi nhìn về phía Vương Đằng trên đỉnh đầu con lục nhãn độc chi chu vương cuối cùng còn xuất lại. Các hạ, vừa rồi là ngươi ra tay sao? Ngô Phi Ưng cẩn thận hỏi. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao? Vương Đằng không có trả lời, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn xem đám người, hỏi. Ngô Phi Ưng cùng Quách Long sững sờ, lại là nghe ra ý tứ bên trong lời nói của hắn. Quả nhiên là người thanh niên này ra tay. Bọn hắn đều nhìn lầm a. Hai người trong mắt lóe lên một chút kinh dị, hướng phía Vương Đằng ôm một quyền, cảm kích nói, đa tạ các hạ cứu giúp, nơi này là ám vụ xâm lâm, không biết các hạ phải chăng rõ ràng. Ám vụ xâm lâm. Vương Đằng lập tức sững sờ, thế mà là nơi này. Hắn không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, vậy mà chuyển tống đến ám vụ xâm lâm cách Lung Thành gần nhất. Dạng này cũng tốt, tối thiểu về địa tinh liền gần nhiều. Các ngươi là địa tinh võ giả. Vương Đằng mắt sáng lên, nhìn thấy phong cách phục sức của đám người, hỏi. Đúng vậy, không biết các hạ là. Ngô Phi Ưng gật gật đầu, hỏi. Cái kia ngược lại là xảo, ta cũng là địa tinh võ giả. Vương Đằng cười nói. Ngô Phi Ưng hai người trong mắt lóe lên một chút ngạc nhiên, trong đầu của bọn họ hiện lên từng cái thiên kiêu khuôn mặt. Thực sự nghĩ không ra có cái nào trẻ tuổi thiên kiêu cường đại như thế. Đã đều là địa tinh võ giả, trong lòng hai người không khỏi ít một tia cảnh giác cùng ngăn cách. Bất quá bọn hắn vừa nghĩ tới lệnh triệu tập khẩn cấp, liền không có ý định lại trì hoãn, ôn quyền nói, các hạ, chúng ta vừa rồi thu được địa tinh truyền đến lệnh triệu tập khẩn cấp, hiện tại đang muốn chạy trở về, các hạ có thể lưu cái tính danh cùng phương thức liên lạc, chờ sau này có rảnh, chúng ta lại báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Báo đáp thì thôi, thiện tay mà thôi. Vương Đằng khoát tay áo, không thèm để ý nói. Hắn thu hoạch độc hệ nguyên lực cùng một hạng độc hệ kỹ năng, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn, cũng không có trông cậy vào những người này báo đáp cái gì. Ngô Phi Ưng cùng Quách Long khỏe miệng giật một cái. Tốt một cái tiện tay mà thôi. Cái này lộ ra bọn hắn nhiều phế a. Bất quá bọn hắn cuối cùng không dám nói ra, người thanh niên này nhìn xem trẻ tuổi, lại là cái cường giả thực sự, thần bí khó lường, vẫn là không nên nói lung tung cho thỏa đáng, miễn cho chọc giận đối phương liền được không bù mất. Các ngươi vừa rồi nói lệnh triệu tập khẩn cấp là? Vương Đằng hỏi. Hẳn là địa tinh bên kia xảy ra chuyện. Ngô Phi Ưng sắc mặt ngưng trọng nói. Xảy ra chuyện? Vương Đằng lông mày nhướng lên, rất nghiêm trọng. Đúng vậy, một khi vận dụng lệnh triệu tập khẩn cấp, tuyệt không phải việc nhỏ. Ngô Phi Ưng gật đầu nói. Vương Đằng biến sắc, ánh mắt lấp loe không yên, thực sự không nghĩ ra, địa tinh bên kia sẽ xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ hắc ám trùng sớm xuất hiện rồi? Nhưng bất kể nói thế nào, địa tinh thế nhưng là đại bản doanh của hắn, cha mẹ thân nhân của hắn đều ở bên kia, nếu là xảy ra chuyện, hối hận cũng không kịp. Ai, hắn thật đúng là cái lao lực mệnh a. Rõ ràng mới từ trong vết nước không gian thoát thân, kết quả còn không có nghỉ cái chân, liền lại muốn chạy về địa tinh. Vương Đằng dưới chân chấn động, lúc này đem dưới chân hắn con lục nhãn độc chi chu vương còn sót lại giết chết, nhặt mấy cái thuộc tính bọt khí nó rơi xuống. Độc hệ nguyên lực 185. Tơ độc 40. Sau đó hắn lại tinh thần niệm lực quét qua, đem thi thể lục nhãn độc chi chu có tinh hạch thu vào trong không gian giới chỉ. Ngô Phi Ưng cùng Quách Long đám người trên mặt cơ bắp không tự chủ run rẩy một chút, bắt tinh cấp cường đại tinh thú cứ như vậy bị một cước dẫm chết. Khiến người khó có thể tin. Bất quá một chút lo nghĩ cuối cùng trong lòng bọn hắn cũng rốt cục giết hết, thực lực cường đại như vậy, lặng yên không một tiếng động giết chết tất cả lục nhãn độc chi chu cũng không phải là không có khả năng. Huống chi có chút thủ đoạn của cường giả, cũng không phải là võ giả bình thường bọn hắn có thể suy đoán. Lúc này thân thể Vương Đằng đằng không mà lên, mắt nhìn Ngô Phi Ưng bọn người, khẽ chau mày, nói ra, ta đi trước một bước, các ngươi tự về Ung Thành đi. Nói xong cũng không đợi Ngô Phi Ưng bọn người đáp lại, liền hóa thành một đạo trường hồng trực tiếp hướng phía bên ngoài ám vụ xâm lâm bay đi, tốc độ nhanh chóng chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Ngô Phi Ưng bọn người sắc mặt rung động, không khỏi không nói gì. Hồi lâu, rốt cục có người mở miệng nói, đây là cường giả nơi nào xuất hiện a? Trước kia căn bản là không có nghe nói qua. Tuổi còn rất trẻ, dáng vẻ thoạt nhìn không quá 20 tuổi đi. Các ngươi nói thực lực của hắn đã tới. Chiến tướng cấp sao? Chiến tướng cấp, không thể nào. Hai chi tiểu đội thành viên không khỏi thấp giọng nghị luận lên, đối với thực lực Vương Đẳng vô cùng hiếu kỳ. Đội trưởng, ngươi nói hắn sẽ là chiến tướng cấp cường giả sao? Có người hướng Ngô Phi Ưng hỏi. Ta cũng không xác định, những này lục nhãn độc chi chu hoàn toàn không đủ để hắn thi triển toàn bộ thực lực, có thể dễ dàng như thế làm được, trừ chiến tướng cấp cường giả. Còn có số ít cựu tinh chiến binh cấp võ giả thực lực cực mạnh, dù sao tồn tại có thể vượt cấp chém giết chiến tướng cấp cường giả cũng không phải là không có. Ngô Phi Ưng nói, coi là như thế, cũng rất mạnh a, người thanh niên này tuyệt không phải võ giả bình thường. Quách Long nói, được rồi, ở chỗ này đoán mò cũng đoán không ra cái gì nguyên do đến, tranh thủ thời gian về địa tinh đi, không chừng tại địa tinh còn có thể lại đụng phải hắn đây. Ngô Phi Ưng nói, cũng đúng. Quách Long gật gật đầu. Hai chi tiểu đội võ giả, không có lại nói nhảm, hơi thu thập một chút, liền hướng Ung Thành chỗ địa tinh vết nứt không gian tiến đến. Địa tinh, Đông Hải. Một trận nguy cơ trước đó chưa từng có đang càn quét tòa này hiện đại thành thị cương cân thiết cốt đúc thành. Đông Hải tới gần Hải Dương, giờ phút này trên mặt biển phong bạo bừa bãi tàn phá, mây đen ngập đầu, sóng biển mãnh liệt đánh ra lấy đường ven biển. Xa xa nhìn lại, có thể thấy được từng đầu hải thú dữ tợn từ trong Hải Dương toát ra, hướng về Đông Hải tụ đến. Bọn chúng số lượng đông đảo, khủng bố dị thường. Đây là Hải thú bạo động 3. Địa tinh biến dị đến nay, Sơn Lâm, Hải Dương vốn là nơi nhân loại cực kỳ phong bị, nơi đó hội tụ quá nhiều dã ngoại sinh vật, bọn chúng nếu là tập thể biến dị, lại phát sinh bạo động, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vậy nhân loại đã sớm cất đặt các loại thủ đoạn giám sát các nơi Sơn Lâm cùng Hải Dương. Nhưng luôn có địa phương thăm dò không đến, trong đó Hải Dương khó lường, cho tới nay chính là nơi nhân loại không cách nào triệt để trường khống. Đặc biệt là biển sâu, cho dù lấy thủ đoạn khoa học kỹ thuật phù văn hiện tại, cũng vô pháp thăm dò. Lần này hải thú bạo động, nhân loại phát giác được dị thường, nhưng đã quá muộn. Đông Hải to như vậy, vô số hải thú đang lâm đường ven biển, hướng về Đông Hải khởi xướng xung kích. Đông Hải phòng không cảnh báo kéo vang, tất cả phổ thông thị dân tiến về hầm trú ẩn dưới mặt đất tị nạn, vô số quân nhân, võ giả lao tới tiền tuyến, chống cự hải thú công kích. Trong nước từ các nơi điều nhân thủ chạy tới Đông Hải chi viện. Trong đó cường đại võ giả cũng có không ít. Cự Tinh, Lôi Đình, Bách Luyện Tam Đại Võ Quán cự đầu, cùng với đông đảo thế lực khác nhau nhau triệu tập võ giả bên ngoài, để bọn hắn khẩn cấp trở về, tiếp viện Đông Hải. Giờ này khắc này, toàn bộ Đông Hải triệt để biến thành chiến trường, vô số hải thú khổng lồ xâm nhập Đông Hải, hủy diệt thành thị, phá hủy cao ốc kiến trúc, nhân loại võ giả ra sức chém giết. Hỏa lực thanh âm vang vọng phía trên đại dương, ngăn cản hải thú lên đất liền. Nhưng, hải thú vô số kể, một nhóm lại một nhóm từ bên trong biển sâu tuôn ra, điên cuồng phóng tới Đông Hải, công phá nhân loại phòng tuyến. Cực Tinh Võ Quán ở vào bờ biển, tự nhiên đứng núi chịu sào. Giờ phút này đỉnh cao ốc Cực Tinh Võ Quán, Diệp Cực Tinh Tổng Quán chủ Cực Tinh Võ Quán, Phó Thiên Đao Đông Hải phân quán chủ, Tần Hán Hiên hội trưởng Đông Hải Võ Đạo Hiệp hội, thậm chí Đạm Đài Tuyển, Tiêu Nam Phong quân chủ Xích Hổ quân đoàn đám người đều là đứng ở nơi đây, nhìn qua nơi xa hải thú điên cuồng vọt tới. Tình huống không thể lạc quan a. Bên trong hải thú xuất hiện tồn tại lãnh chúa cấp, bọn chúng không động thủ, chúng ta cũng chỉ có thể ở đây làm hao tổn. Diệp Cực Tinh cau mày nói. Những này hải thú làm sao lại đột nhiên hướng thế giới loài người khởi xướng tiến công, thật là khiến người ta không nghĩ ra. Tần Hán Hiên nói. Đây không phải chuyện sớm có dự liệu sao? Tiêu Nam Phong mặt không biểu tình nói. Đám người lâm vào trầm mặc, xác thực như thế, rất sớm trước kia nhân loại liền dự đoán, theo nguyên lực đối với địa tinh ảnh hưởng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng cũng có một ngày. Giã ngoại tinh thú trở nên đủ cường đại, liền sẽ hướng thế giới loài người khởi xướng xung kích, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Nhân loại đã thông qua các loại phương pháp ngăn cản giã ngoại tinh thú, nhưng luôn không khả năng đưa chúng nó triệt để diệt tuyệt, nếu là như vậy, khả năng còn không cần chờ bọn chúng mạnh lên, tinh thú liền muốn phấn khởi phản kháng, không có sinh vật sẽ cam nguyện diệt vong. Có chút chuyện, coi như nhìn thấy tương lai, lại cuối cùng không cách nào triệt để ngăn chặn. Tinh thú cần thời gian. Nhân loại đồng dạng cần thời gian. Nếu là Vương Đằng ở đây thuận tiện, lấy hắn phủ văn tạo nghệ, đưa đến tác dụng so với chiến tướng cấp phổ thông còn cường đại hơn. Đạm Đài Tuyền trong mắt lóe lên một tia lo âu, tiếc nuối nói. Là hắn a. Diệp Cực Tinh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cảm khái không thôi. Người trẻ tuổi lúc trước hắn xem trọng, chỉ chớp mắt thế mà đã trưởng thành đến tình trạng này, thật sự là khoa trương a. Phó Thiên Đao cùng Tần Hán Hiên liếc nhau một cái, trong đầu hiện ra cái kia đạo thân ảnh trẻ tuổi, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Tinh Phong Thành trận chiến dịch kia, bọn hắn đều nghe nói. Có thể nói, lúc này Vương Đằng đã vượt qua bọn hắn, ngẫm lại trước kia, tiểu tử kia vẫn là hậu bối cần bọn hắn trông nom, mà bây giờ lại là đứng tại vị trí cao hơn. Thiếu tướng, quân bộ đã ban xuống chức vị này, chỉ cần hắn trở về, chính là tồn tại tướng cấp trẻ tuổi nhất trong nước A. Người bình thường khả năng không cách nào biết được những tin tức này, nhưng là lấy địa vị hai người, tự nhiên đã sớm biết. Thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Tiêu Nam Phong ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến đã từng khúc mắc của hắn cùng Vương Đằng, lại nghĩ tới bây giờ Vương Đằng thành tựu, liền cảm giác khỏe miệng có chút đắng chát chát. Nguyên lai tưởng rằng là hậu bối giống như đệ tử của hắn, nhưng bây giờ thế mà đón đầu chạy tới, thậm chí có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng, đổi là ai trong lòng chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Đặc biệt là hai người còn từng có khúc mắc. Phù văn sư khác không cách nào cấu trúc trận pháp loại công kích cường đại sao? Tiêu Nam Phong hỏi. Bọn hắn ứng phó phòng ngự trận pháp đều rất phí sức, nơi nào còn có thể trông cậy vào bọn hắn lại đi cấu trúc trận pháp công kích. Đạm Đài Tuyền lắc đầu nói. Nghe nói Vương Đằng hãm sâu hắc ám thế giới, sinh tử không biết, chỉ sợ là không trông cậy được vào hắn. Diệp Cực Tinh tiếc nuối nói. Ai? Đạm Đài Tuyền không khỏi thở dài, hắn có thể còn sống trở về, chính là vận hạnh. Trong hầm trú ẩn dưới mặt đất Đông Hải, Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai, cùng Vương gia đám người ở cùng một chỗ, bọn hắn thông qua video chú ý tình huống ngoại giới, mặt lộ vẻ lo lắng, ngưng trọng vô cùng. Vương lão gia tử nhìn qua từng tòa kiến trúc hóa thành phế tích, bên trong ánh mắt lộ ra tang thương, thở dài nói, Đông Hải muốn xong. Cha, chúng ta phải tin tưởng quốc gia, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó lần này, ngày sau ý nghĩa nguyên có thể trùng kiến Đông Hải. Vương Đằng đại bá Vương Thịnh Hồng nói, khó. Vương lão gia tử liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, kinh lịch lần này hải thú bạo động, Đông Hải liền không an toàn nữa, có bao nhiêu người còn nguyện ý ở nơi này, không có người, nói thế nào trùng kiến. Vương Thịnh Hồng á khẩu không trả lời được. Vương lão gia tử nhìn về phía Vương Thịnh Quốc, hơi có vẻ mỏi mệt mà hỏi, cháu ngoan của ta, còn không có tin tức sao? Không có. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai trong mắt có lo âu nồng đậm, lắc đầu nói. Thiếu tướng, ta cháu ngoan nếu như về không được, Vương gia ta muốn cái này thiếu tướng làm gì dùng? Vương lão gia tử dùng quải trượng trùng điệp nện gõ mặt đất, tức giận nói. Chương 523, chân lý giáo lại xuất hiện. Đang lúc Đông Hải lâm vào hủy diệt nguy hiểm, Vương Đằng ngự không mà đi, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nửa đường cũng không có nghỉ ngơi, lấy thời gian ngắn nhất đuổi tới Ung Thành. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt, đặc biệt là theo tới gần Ung Thành, cái kia cố dự cảm không tốt càng là càng ngày càng mãnh liệt. Loại tình huống này rất ít xuất hiện tại trên thân Vương Đằng, nhưng giờ phút này hắn quả thật cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Trước mắt, tòa thành trì quen thuộc kia thấy ở xa xa. Vết nứt không gian của địa tinh Đông Hải cùng tinh võ đại lục liền ở vào trong tòa thành thị này. Vương Đằng lần đầu tiên tới dị giới, chính là đến chỗ này, loại cảm giác quen thuộc kia tự nhiên cực kỳ mãnh liệt. Hắn tại bên trong vết nứt không gian chờ quá lâu, đột nhiên trở lại nơi quen thuộc, khó tránh khỏi có chút cảm hoài. Nhưng giờ phút này cũng không phải thời điểm nhớ lại quá khứ, Vương Đằng từ chỗ cửa thành hạ xuống, đang muốn bước vào Ung Thành, đột nhiên phát giác có chút không đúng. Quá an tĩnh. Vương Đằng không khỏi nhíu mày. Ung Thành làm thành thị trọng yếu liên thông lưỡng giới, bình thường võ giả vãng lai cực kỳ tấp nập. Càng có thật nhiều tiểu thương trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, người lưu lượng cực kỳ khổng lồ, cho dù là ban đêm, nơi này cũng là đèn đuốc sáng trưng, phảng phất một tòa bất giả thành. Nhưng hôm nay lại an tĩnh có chút quỷ dị. Vương Đằng mắt sáng lên, chậm rãi nhắm mắt lại, tinh thần lực mênh mông như vực sâu từ trong mi tâm khuyết tán mà ra, hướng về Ung Thành bên trong quét tới. Một lát sau, hắn đột nhiên mở to mắt, trong đó hiện lên một đạo quang mang lăng lệ. Quả nhiên xảy ra chuyện sao? Ngay cả Ung Thành bên này đều không bình tĩnh. Trong lòng thì thào một câu, Vương Đằng thân ảnh chậm rãi biến mất ngay tại chỗ, giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Tiềm ảnh bí thuật. Hắn dung nhập bên trong bóng tối, hướng về bên trong Ung Thành nhanh chóng tiềm lược mà đi. Chỉ thấy trên đường phố thành thị, một mảnh trống trải, không có bất kỳ người nào bên ngoài hành tẩu, ngược lại nhiều chỗ tồn tại vết tích đánh nhau, hết thể kiến trúc bị nguyên lực phá hủy, lưu lại đao kiếm vết tích. Hiển nhiên tại trước khi hắn tới, nơi này phát sinh qua đại chiến. Không biết xảy ra chuyện gì. Vương Đằng dưới chân khẽ động, hướng về nguyên lực tháp trung ương thành thị mau chóng đuổi theo, vết nứt không gian liền ở vào trong nguyên lực tháp. Vương Đằng hiện tại cái gì cũng không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, ở nơi đó tất nhiên có thể có được đáp án. Giờ này khắc này, bên ngoài nguyên lực tháp, sát khí tràn ngập, hai phe nhân mã đang giằng co. Bốn phía có vết tích chiến đấu, mặt đất vết máu loang lổ, thoạt nhìn có chút thảm liệt. Bất quá chiến đấu hiển nhiên còn chưa kết thúc, chỉ là giờ phút này lâm vào trong giằng co. Một phương nhân mã trong đó, chính là Lý Hắc của Cực Tinh Võ Quán, cùng Ung Thành thủ tướng Thẩm tướng quân đám người. Về phần một phương khác, thì là một đám võ giả lạ lẫm, thực lực bọn hắn cường đại, trên thân tản ra khí tức ẩn ẩn đều tại bát tinh chiến binh cấp trở lên, thậm chí đa số là cựu tinh chiến binh cấp, đồng thời còn có hai đạo khí tức vượt qua phạm vi này. Bọn hắn là chiến tướng cấp, chân lý giáo, các ngươi dám can đảm dòm dò xét vết nứt không gian, chẳng lẽ không sợ bị thanh toán sao? Thẩm tướng quân tay cầm chiến kiếm, trừng mắt nhìn qua võ giả lạ lẫm đối diện, lạnh lùng quát: "Thanh toán?" Nam tử trung niên đối diện một khuôn mặt nham hiểm, người mặc trường bào màu đen nịa mai cười nói: "Hắc hắc, hiện tại địa tinh bên kia đều ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi cảm thấy bọn hắn còn nhớ được chúng ta sao? Đông Hải phát sinh hải thú bạo động, mà các ngươi lại vừa lúc tại thời cơ này xuất hiện, việc này cùng các ngươi có quan hệ." Lý Hắc con ngươi co rụt lại, đột nhiên nói: "Nha a, không hổ là nhân vật năm đó nghe tiếng một phương, tâm tư quả nhiên đủ nhanh, đoán được chuyện này." Một tên nam tử khác người mặc áo bào đen, lông mày bên trái có một đạo vết sẹo âm hiểm cười nói. Hắn cùng tên nam tử mặt hung ác nham hiểm kia chính là hai tên chiến tướng cấp tồn tại lần này chân lý giáo xuất động. "Cái gì? Vậy mà là các ngươi?" Thẩm tướng quân nghe vậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hai mắt lập tức trở nên đỏ thẫm. "Xuất sinh, các ngươi gây nên hải thú bạo động, Đông Hải không biết muốn tổn thất cỡ nào thảm trọng, cũng không biết muốn chết đi bao nhiêu võ giả, các ngươi như thế tổn hại nhân mạng, vẫn xứng làm người sao?" "Hừ, vì mục tiêu vĩ đại của chân lý giáo, chỉ là hy sinh tính là gì?" Nam tử hung ác nham hiểm hừ lạnh nói. "Huống chi, bây giờ thời đại võ đạo, những cái kia người bình thường không có thiên phú, chết cũng liền chết rồi, gom tài nguyên, mới có thể bồi dưỡng càng nhiều võ đạo cường giả." "Người điên! Người điên! Các ngươi đám điên này!" Thẩm tướng quân nghe được ngụy biện tà luận của đối phương, tức toàn thân phát run. "Lòng dạ đàn bà!" Chiến tướng cấp cường giả lông mày trái có vết sẹo âm thanh lạnh lùng nói. "Thời đại đã khác biệt, loạn thế liền muốn dùng trọng điện, mới có thể nên đón mới ánh dạng đông, cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ phát hiện chúng ta mới là đúng." "Liêu sát, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, vậy mà không muốn thần phục, liền tất cả giết đi." Nam tử hung ác nham hiểm điểm nhiên nói. "Giết." Liêu sát gật gật đầu, vung tay lên, võ giả chân lý giáo sau người liền hướng về thẩm tướng quân bọn người trùng sát mà đi. Thẩm tướng quân sắc mặt khó coi, ngưng tiếng nói: "Chư vị, vết nứt không gian không thể sai sót. Chúng ta cho dù là chết, cũng không thể để những này chân lý giáo tà đồ đắc thủ." "Thẩm tướng quân, không cần nói nhiều, chúng ta chấn thủ dị giới, liền có trách nhiệm thủ hộ vết nứt không gian. Những này chân lý giáo tà đồ muốn trưởng khống vết nứt không gian, trước được từ trên thi thể Lý Hắc ta bước qua đi." Lý Hắc cười không tiếng. "Không tệ, chết thì có làm sao, lão tử ngay cả hắc ám chủng còn không sợ, còn sợ những người điên chân lý giáo này hay sao?" "Giết." Trong lúc mọi người nói chuyện, không chần chờ chút nào, ngang nhiên nên tiếp chân lý giáo võ giả. Song phương va chạm, trong nháy mắt buộc phát ra tiếng nổ nguyên lực, tiếng chém giết vang vọng mà lên. "Bá đao Lý Hắc, nghe nói ngươi tịch nhật từng vượt cấp trận trạm chiến tướng cấp, hôm nay ta liền chiếu cấu ngươi." Nam tử hung ác nham hiểm nhe răng cười một tiếng, tay cầm chiến đao, chém về phía Lý Hắc. "Vậy ngươi liền thử một chút." Lý Hắc sắc mặt lạnh lùng, trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, sau đó càng là liên tục tăng lên, thẳng tới cựu tinh chiến binh cấp đỉnh phong. Hắn cái kia thân thể già nua còn xuống dần dần trở nên thẳng tắp lên. Một thanh chiến đao màu đen nắm tại trong tay của hắn, nên tiếp đối phương. Chiến đao màu đen bổ ra đao mang lăng lệ vô cùng, đại khai đại hợp, có bá đạo chi ý, đối mặt chiến tướng cấp cường giả giống nhau là không tránh không cần, chính diện va chạm. "Giết." Nam tử hung ác nham hiểm hơi biến sắc mặt, hắn sớm nghe nói Lý Hắc tại trên chiến trường năm đó bị trọng thương, bởi vậy lui về phía sau màn, bây giờ thực lực 10 không còn 8, nghĩ đến chém giết cũng không khó. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của đối phương thẳng bức đỉnh phong năm đó, xác thực có thực lực vượt cấp chém giết chiến tướng cấp. Một bên khác, thẩm tướng quân cùng tên kia chân lý giáo chiến tướng cấp cường giả được xưng Liêu Sát chiến đến cùng một chỗ, nguyên lực khuếch tán ra, để võ giả bốn phía không thể không liên tục rút lui. Mà võ giả khác cũng là chém giết đến một chỗ, chân lý giáo võ giả vô cùng điên cuồng, giống như không muốn sống xông về phía trước giết. Võ giả thủ hộ vết nứt không gian cũng là giết đỏ cả mắt, nửa điểm không có lùi bước. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả đổ xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cực kỳ thảm liệt. "Oeng!" Đột nhiên, một thân ảnh rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu, bụi mù nổi lên bốn phía. "Ngươi quả nhiên sớm đã là nỏ mạnh hết đà, một bộ thân thể tàn phế, cũng xứng cùng ta tranh phong." Nam tử hung ác nham hiểm đạp không mà đứng, mặt lộ vẻ trào phúng, như là nhìn xem bại khuyển nhìn qua Lý Hắc trên mặt đất thổ huyết không ngừng. Chương 524, Hắc thúc, cái này cũng không giống như ngươi a. Khụ khụ. Lý Hắc từ trong hố sâu trống lên thân thể, khỏe miệng ho ra huyết dịch, sắc mặt có chút ảm đạm cùng cô đơn. Hắn nhìn lên nam tử hung ác nham hiểm trên bầu trời, ánh mắt mang theo không cam lòng, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Ai? Hắn cuối cùng vẫn là già rồi. Lao Hắc. Thẩm tướng quân nhìn thấy tình hình bên này, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi đang nhìn nơi nào? Liêu Sắt Băng lạnh thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, từng sợi kim sắc kiếm mang hướng phía Thẩm tướng quân bao phủ mà tới. Thẩm tướng quân con ngươi co rụt lại, lập tức bước ra nhanh lùi lại. Xuy. Nhưng mà mấy đạo kiếm mang vẫn là cắt ra quần áo hắn, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết máu. Thẩm tướng quân liếc qua thương thế trên người, sắc mặt khó coi, trong lòng vô cùng lo lắng. Lý Hắc nơi đó đã lạc bại, mà hắn bên này cũng không có quá lớn phần thắng, chẳng lẽ Ung Thành liền muốn dạng này rơi xuống trong tay chân lý giáo sao? Nếu thật là kết quả như thế, hắn Thẩm An chính là tội nhân. Sau một khắc, Thẩm tướng quân ánh mắt quyết tâm, trên thân khí tức phồng lên, thực lực lại ngạnh sinh sinh cất cao một đoạn, chỉ là hắn sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh, từng sợi nhiệt khí từ đỉnh đầu của hắn toát ra, hiển nhiên là vận dụng cái gì thủ đoạn bộc phát. Liêu Sát ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chờ ta giết Lý Hắc, liền tới giúp ngươi. Nam tử hung ác nham hiểm mắt sáng lên, phóng tới trên mặt đất Lý Hắc. Lao Hắc, mau lui lại. Thẩm tướng quân gầm thét một tiếng, muốn xông qua cứu viện. Ngươi trước chú ý tốt chính ngươi đi. Liêu Sát trong nháy mắt cản ở trước mặt của hắn, kiếm mang bộc phát, triệt để phong bế hắn đường đi. Chết đi. Nam tử hung ác nham hiểm xuất hiện tại trước mặt Lý Hắc, ánh mắt băng lãnh, một đao chém xuống. Không nghĩ tới Lý Hắc ta thế mà lại chết tại trong tay nhân loại. Lý Hắc không có nhắm mắt lại, thẳng tắp nhìn qua đao mang chém xuống đầu, không có chút nào e ngại, có chỉ là tiếc nuối cùng không cam lòng. Tiếc nuối, không có chết trên chiến trường. Không cam lòng, không thể lại giết Hắc cám chủng. Trong chốc lát, trong đầu của hắn hiện ra tràng diện chém giết trên chiến trường năm đó, một lời lý tưởng hào hùng, cho tới bây giờ. Quay đầu không? Lao Hắc. Thẩm tướng quân khỏe mắt muôn nước. Vâng. Nguyên lực bạo minh, kinh khủng kinh khí càn quét bốn phía. Trên mặt đất Lý Hắc cũng không tử vong, nhưng nam tử hung ác nham hiểm trước mặt hắn lại là bay ngược ra ngoài. Ai? Nam tử hung ác nham hiểm sắc mặt khó coi, căn bản không thấy rõ là ai, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, làm hắn khó có thể tin. Người giết ngươi. Một đạo băng lãnh tiếng quát đột nhiên tại đỉnh đầu hắn vang lên, đao mang óng ánh bộc phát. Vâng. Nam tử hung ác nham hiểm con ngươi co vào, trong nháy mắt liền bị hỏa diễm đao mang khủng bố nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nam tử hung ác nham hiểm thân thể đứt thành hai đoạn, trực tiếp rơi trên mặt đất, máu tươi phun tung tóe. Nam tử hung ác nham hiểm bị chém ngang lưng, tuyệt không lập tức tử vong, hắn trừng to mắt, nhìn xem đỉnh đầu thân ảnh tuổi trẻ chậm rãi hiện lên, trên mặt trắng bệch như tờ giấy đều là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Vương Đằng sắc mặt lạnh lùng, tay cầm thần binh ma khuyết, cắm vào trái tim đối phương. Không cùng đối phương nói nhảm mảy may. Nam tử hung ác nham hiểm lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn vốn nên là bên thắng, nhưng cuối cùng chết người lại là hắn, vì cái gì? Hắc ám đánh tới, hắn, chết không nhắm mắt. Đám người lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị, mặc kệ là Lý Hắc, vẫn là Thẩm tướng quân, hoặc là Liêu Sát. Tất cả đều trừng to mắt, nhìn qua thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tiểu tử này đến cùng là ai, vậy mà mạnh như vậy? Liêu Sát ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng có chút sợ hãi. Vương Đằng. Lý Hắc có chút không quá xác định kêu lên. Hắc thúc, cái này cũng không giống như ngươi a, chật vật như vậy. Vương Đằng lửng thững đi đến trước mặt Lý Hắc, đem hắn đỡ dậy. Thật là ngươi, ngươi. Lý Hắc trong mắt lóe ra dị mang, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhất thời lại nói không ra miệng. Hắc thúc, ta trước đem những con chuột chân lý giáo này giải quyết lại nói. Vương Đằng nói. Chuột. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Liêu Sát sắc mặt khó coi, trong lòng giận dữ không thôi. Chân lý giáo bọn hắn tự xưng là nắm giữ chân lý, hơn người một bậc, xem thường người bình thường cùng võ giả bình thường, kết quả đến trong miệng Vương Đằng, bọn hắn vậy mà biến thành chuột. Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, trong tay ma khuyết chỉ xéo mặt đất. Thẩm tướng quân cũng nhận ra Vương Đằng, có chút chấn kinh, cũng tương tự có nghi hoặc, bất quá càng nhiều hơn là vui sướng. Mặc dù thực lực của hắn quả thực ra ngoài ý định, vừa ra tay liền chém giết một chiến tướng cấp chân lý giáo, quả thật để người hoảng sợ đến cực điểm, nhưng đối với tình hình thời khắc này đến nói, lại là chuyện tốt. Bây giờ chân lý giáo chiến tướng cấp chỉ còn một cái, hắn cùng Vương Đằng liên thủ, tất nhiên có thể đem hắn chém giết tại đây. Vương Đằng, người ta liên thủ, quyết không thể thả những tà đồ chân lý giáo này rời đi. Thẩm tướng quân liền nói ngay. Vương Đằng không có mở miệng, gật gật đầu. Liêu Sát sắc mặt đại biến, vậy mà quay người liền hướng lên bầu trời bỏ chạy. Một cái chiến tướng cấp hắn còn có phần thắng, thế nhưng là để hắn đồng thời đối mặt hai cái cường giả thực lực chiến tướng cấp, không đi chẳng lẽ lưu lại chờ chết sao? Ngăn lại hắn. Thẩm tướng quân đạp chân xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Liêu Sát. Đáng tiếc Liêu Sát tốc độ tăng vọt, một lòng đảm mệnh, mảy may lưu luyến đều không có, tốc độ nhanh khiến người tắt lưới. Vương Đẳng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Lý Hắc con mắt một lồi, hắn căn bản là không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, Vương Đẳng liền không gặp, tốc độ cùng thân pháp như thế cũng quá khủng bố đi. Liêu Sát đối với bản thân tốc độ cực kỳ tự tin, thấy thẩm tướng quân đuổi không kịp đến, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt lại quét qua, lại là mất đi thân ảnh người thanh niên kia, trong lòng của hắn lập tức nhảy một cái. Đáng chết, tiểu tử yêu nghiệt này đến cùng từ đâu chạy đến. Liêu Sát trong lòng mắng to, tốc độ đảo mệnh càng nhanh mấy phần. Đúng lúc này, không gian trước mặt hắn một cơn chấn động, Vương Đẳng thân ảnh trống rỗng hiện hiện, một đạo đao mang chém đúng ra. Chết! Cút đi! Liêu Sát con ngươi co rụt lại, gầm thét một tiếng, chiến kiếm huy động, muốn đem Vương Đẳng ép ra. Thiên cương hỏa diễm đao. Sát lục đao ý. Vương Đẳng không có chút nào lưu thủ, thiên giai chiến kỹ tăng thêm sát lục đao ý triệt để bộc phát. Thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng này, bằng vào cửu tinh chiến binh cấp đủ để vượt cấp chém giết thập tinh chiến tướng cấp. Từng đợt sát lục chi ý xâm nhập náo hải đối phương. Liêu Sát chỉ cảm thấy một mảnh núi thây biển máu đập vào mặt, tâm thần bị chấn nhiếp, ánh mắt hoảng sợ, chờ hắn lấy lại tinh thần, hỏa diễm đao mang đã rơi vào trên thân hắn. A! Một tiếng hét thảm vang lên, Liêu Sát bị chém giết ngay tại chỗ, thi thể rơi xuống đất. Bốn phía lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm tướng quân nhìn qua Vương Đằng đầy mặt giống như gặp quỷ, giống như là nhìn thấy một cái quái vật. Liên thủ đã nói xong đâu? Kết quả một mình ngươi liền đem đối phương chém giết, mà lại tổng cộng liền ra một chiêu mà thôi, miểu sát chiến tướng cấp 3. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi? Thẩm tướng quân nghiêm trọng hoài nghi cái này chiến tướng cấp là giả. Trước đó cái chiến tướng cấp kia, hắn còn tưởng rằng Vương Đằng là nhờ đánh lén chi công, mới có thể dễ dàng như thế chém giết đối phương. Nhưng bây giờ lại là chính diện ngạnh bính, kết quả vẫn là tùy tiện chém giết. Như vậy Vương Đằng bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương 525, nói ngắn gọn chính là Lạc Kê. Trước Nguyên Lực Tháp, đám người trên quảng trường lâm vào một mảnh trầm mặc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chẳng những thẩm tướng quân cảm thấy không thể tưởng tượng được, liền liền đối Vương Đằng có chút quen thuộc Lý Hắc, giờ phút này cũng là trừng to mắt, trên mặt cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì. Tiểu tử này thật là cái kia Vương Đằng hắn nhận biết sao? Một đoạn thời gian không gặp, làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Hắn còn nhớ rõ lúc trước, Vương Đằng cùng chiến hổ tiểu đội đám người bị cường giả Xích Hổ quân đoàn đuổi bắt, thời điểm đó hắn chật vật đến cực điểm, vẫn là một cái mắt con cần thế hệ trước bọn hắn bảo vệ. Kết quả chỉ trước mắt, tên mắt con này đột nhiên trở nên cường tráng, thậm chí có thể trái lại bảo vệ bọn hắn những khối xương già này. Ngẫm lại đều cảm thấy không chân thực, nhưng lại không hiểu có một chút vui mừng hiện hiện trong lòng. Bọn hắn là già, nhưng một đời võ giả mới lại trưởng thành lên. Có lẽ cái thế hệ trẻ tuổi khác còn không đạt được Vương Đằng loại trình độ khoa trương này, nhưng bọn hắn cũng đều đang trưởng thành, sớm muộn có thể một mình đảm đương một phía. Mà Vương Đằng trước mặt chói mắt nhất. Kẻ này, tất là nhân tài kiệt xuất thế hệ này. Hai vị Hồng Ý Gia giáo chủ đại nhân. Chết ba. Chân Lý giáo võ giả lâm vào một mảnh khủng hoảng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua tên thanh niên giữa sân. Bọn hắn tuy điên cuồng, nhưng là tại trước mặt thực lực chênh lệch cách xa, lại điên cũng phải sợ a. Sợ hãi vốn là bản năng sinh vật, bọn hắn tự nhiên không thể ngoại lệ. Trốn. Trốn A3. Không biết là ai kêu to một tiếng, Chân Lý giáo võ giả lập tức tan tác như chim ong, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Những này võ giả đều là bát tinh chiến binh cấp trở lên, thực lực không yếu, thế nhưng là đối mặt chiến tướng cấp, bọn hắn lại không nói nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Nhất là tận mắt thấy Vương Đằng trong chớp mắt đánh giết hai vị chiến tướng cấp cường giả ngày thường tại bên trong Chân Lý giáo cao cao tại thượng, không ai bị nổi về sau. Bọn hắn càng là một nhóm sợ. Cùng loại quái vật này, còn đánh cái rắm. Thẩm tướng quân cùng Lý Hắc đám người nhất thời sững sờ. Những này Chân Lý giáo võ giả nói chạy liền chạy, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Phi, không muốn mặt. Thẩm tướng quân trên mặt nho nhã lộ ra vẻ dữ tợn, giết nhiều người như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có chuyện tốt như vậy. Kỳ thật đều không cần thẩm tướng quân mở miệng, còn lại địa tinh võ giả cơ hồ trong nháy mắt xông ra. Hướng về Chân Lý giáo võ giả chạy tứ tán truy sát mà đi. Thẩm tướng quân đồng dạng xông lên không trung, đem từng cái Chân Lý giáo võ giả đánh rơi. Chiến tướng cấp tồn tại đối với chiến binh cấp mà nói, liền phảng phất cự nhân cùng sâu kiến, Chân Lý giáo võ giả còn lại căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Rầm rầm rầm. Từng cái thân ảnh rơi trên mặt đất, tảng đá xanh vỡ vụn, lõm thành từng cái hố sâu. Thẩm tướng quân cùng điệu tinh võ giả đối với mấy cái này chân lý giáo tà đồ căm thù đến tận xương thủy, hạ thủ nửa điểm không có lưu tình. Vương Đằng không tiếp tục xuất thủ, ánh mắt đảo qua, đem thuộc tính bọt khí giải rác bốn phía nhặt lên. Kim hệ nguyên lực 760. Cao cấp kim hệ thiên phú 215. Linh cảnh ngộ tính 165. Linh cảnh tinh thần 180. Thổ hệ nguyên lực 830. Cao cấp thổ hệ thiên phú 220. Linh cảnh ngộ tính 155. Linh cảnh tinh thần 158. Ở trên là thuộc tính bọt khí đến từ hai vị chân lý giáo chiến tướng cấp cường giả, Vương Đằng đi đầu nhặt, lập tức lông mày không khỏi nhíu lại. Ít như vậy, trong lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm một câu. Phải biết trước kia tại bên trong Tinh Phong thành chi chiến, hắn nhặt chiến tướng cấp thuộc tính bọt khí, đơn nguyên lực thuộc tính đều đã hơn ngàn, mà hai cái này chân lý giáo chiến tướng cấp thế mà chỉ cấp hắn cung cấp mấy trăm điểm nguyên lực thuộc tính. Càng không nói là thiên phú, tinh thần cùng nộ tính cái này ba loại thuộc tính, cũng là ít đi rất nhiều. Mà lại chiến kỹ cùng công pháp đều không có tuân ra đến, chỉnh thể thu hoạch giảm bớt đi nhiều. Nói ngắn gọn chính là lạc kê, rác rưởi. Vương Đằng trong lòng nồng đậm kinh bỉ. Cái kia hai cái chân lý giáo chiến tướng cấp cường giả nếu là biết Vương Đằng suy nghĩ, đại khái sẽ nhảy lên cùng hắn liều mạng. Bị miểu sát cũng coi như xong, còn muốn oán trách bọn hắn là lạc kê, quả thực khinh người quá đáng. Bọn hắn có thể là chiến tướng cấp chết biệt khuất nhất trên đời này. Vương Đằng cũng sẽ không đi để ý tới hai cái người chết, lạc kê chính là lạc kê, liên tiếp nổ tung thuộc tính đều so với người khác ít. Hắn lắc đầu, nhìn về phía cái khác thuộc tính bọt khí, sau đó tiếp tục nhặt. Thủy hệ nguyên lực 150. Mộc hệ nguyên lực 190. Tinh thần 120. Hỏa hệ nguyên lực 170. Nộ tính 60. Thổ hệ nguyên lực 210. Từng cái thuộc tính bọt khí chuyển vào trong thân thể Vương Đằng, để các hệ nguyên lực của hắn nhanh chóng kéo lên lên. Tinh thần cùng ngộ tính thuộc tính cũng là biên độ nhỏ tăng lên. Bây giờ Vương Đằng ngũ hành nguyên lực thuộc tính đã đạt tới cựu tinh chiến binh cấp, hơn nữa là cao giai, khoảng cách thập tinh chiến binh cấp đã không xa, tin tưởng rất nhanh liền có thể triệt để tiến vào cảnh giới kia. Lúc này, thẩm tướng quân bọn người từ trên bầu trời rơi xuống, chân lý giáo võ giả vừa rồi đều bị bắt trở về, chết thì chết, thương thì thương, không một người đào thoát. Thẩm tướng quân toàn thân sắc khí, trên tay mang theo một cái chân lý giáo võ giả không biết sinh tử, tiện tay đem nó ném xuống đất. Đi tới. Vương Đằng, lần này nhờ có ngươi a. Hán thu liêm tự thân sắc khí, hướng về phía Vương Đằng nói. Thẩm tướng quân khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi. Vương Đằng lắc đầu. Không nghĩ tới mới không bao lâu không thấy, không ngờ ngươi trưởng thành đến tình trạng này. Thẩm tướng quân quan sát tỉ mỉ Vương Đằng một chút, phát hiện vô luận như thế nào đều nhìn không thấu, không khỏi cảm khái không thôi. May mắn. Vương Đằng từ chối cho ý kiến cười cười, lập tức nhìn về phía Lý Hắc, quan tâm hỏi, Hắc thúc. Ngươi không sao chứ? Một thanh xương giả, tạm thời không chết được. Lý Hắc ào ào cười một tiếng, ngay sau đó tò mò hỏi, ta nghe nói ngươi rơi vào hắc ám thế giới, làm sao đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Nói rất dài dòng, bất quá tóm lại là từ bên kia chạy về. Vương Đằng nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lý Hắc gặp hắn nói hời hợt, nhưng lại có thể đoán được, quá trình tất nhiên mười phần gian nan, trong đó chuyện kinh lịch, sợ là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Dù sao cho đến nay, chưa hề có người đi qua hắc ám thế giới, thậm chí còn sống trở về. Vương Đằng chuyến này, có thể xưng được là hành động vĩ đại. Quan trọng hơn chính là, nhân loại một mực đối với hắc ám thế giới hoàn toàn không biết gì, mà bây giờ Vương Đằng trở về, không chừng liền mang về một chút tin tức hữu dụng, chuyện này đối với nhân loại mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt cực lớn. Thẩm tướng quân bên cạnh nghe được hai người trò chuyện, trong mắt cũng là hiện lên một chút dị dạng. Cái này Vương Đằng thật đúng là người phi thường làm chuyện phi thường. Vậy mà có thể từ hắc ám thế giới bình yên trở về, quả thật rất không dễ dàng. Khó trách hắn có thể có phần này thực lực cường đại, không phải vậy lại làm sao có thể chống đỡ hắn trở về. Cho dù đổi lại là hắn, cũng không có nắm chắc có thể từ hắc ám thế giới trở về, khả năng lớn nhất chính là chôn xương hắc ám thế giới. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng xe gió. Thẩm tướng quân cùng Vương Đằng đám người nhất thời hướng chỗ thanh âm đến nhìn lại. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng đuổi đến, rơi vào trước mặt Vương Đằng bọn người. Thẩm tướng quân, Hắc thúc. Người tới nhìn thấy thẩm tướng quân bọn người, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức tiến lên cung kính nói. Nô Phi ưng, các ngươi chắc là tiếp vào lệnh triệu tập khẩn cấp, mới gấp trở về a. Lý Hắc mắt sáng lên, nói. Chương 526, thân ảnh trẻ tuổi trên chiến trường. Vương Đằng nhìn người tới, hơi sững sờ. Đám người này đúng là hai chi võ giả đội ngũ hắn cứu tại ám vụ xâm lâm, không nghĩ tới trải qua một phen trì hoãn. Những người này cũng chạy tới. Mà chứ Ngô Phi Ưng cùng Quách Long hai chi đội ngũ, còn có cái khác võ giả cũng là lục tục ngo ngoe chạy đến, bất quá có còn tại trên đường, có thì là đã tới Ung Thành. Lúc này Ngô Phi Ưng nghe được Lý Hắc hỏi, sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, đúng vậy, Hắc Thúc, chúng ta vừa nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp liền lập tức gấp trở về, đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có cái này. Hắn nói, ánh mắt quét về phía bốn phía, tình hình nơi đây không khó coi ra, vừa rồi tất nhiên là phát sinh qua một trận đại chiến. Những này là chân lý giáo võ giả gây nên, bọn hắn muốn trưởng khống vết nước không gian. Ngô Phi Ưng bọn người thực lực không tầm thường, Lý Hắc cũng tương đối coi trọng, lúc này giải thích một câu, may mắn Vương Đằng đổi tới, chém giết hai tên chân lý giáo chiến tướng cấp tồn tại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vương Đằng. Ngô Phi Ưng bọn người cảm giác danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không ra. Bọn hắn theo Lý Hắc ánh mắt, nhìn thấy thanh niên lúc này đang đứng tại bên cạnh hắn, lập tức sững sờ. Là hắn. Ngô Phi Ưng bọn người lập tức nhận ra Vương Đằng. Chờ một chút, hắn chém giết hai tên chiến tướng cấp. Đám người đột nhiên kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng vô cùng rung động. Tên này thanh niên vậy mà là cường giả có thể chém giết chiến tướng cấp. Bọn hắn trước đó mặc dù có suy đoán, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Đằng vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Các ngươi nhận biết. Lý Hắc nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ngô Phi Ưng bọn người lập tức đem chuyện trước đó nói một lần, cũng lần nữa hướng phía Vương Đằng ném đi ánh mắt cảm kích. Xem ra các ngươi duyên phận không cạn, nói đến, Vương Đằng cũng là chúng ta Cực Tinh Võ Quán một phần tử. Lý Hắc nói. Lao Hắc, ôn chuyện vẫn là đặt ở sau này hay nói đi, tình huống Đông Hải bên kia chỉ sợ không thể lạc quan, hiện tại các chi tiểu đội võ giả từ các nơi trở về, lập tức để bọn hắn về địa tinh chi viện đi. Thẩm tướng quân lúc này chen miệng nói. Không sai, Đông Hải hải thú bạo động, chính là thời điểm cần võ giả, các ngươi nhanh chóng trở về chi viện. Lý Hắc kịp phản ứng, sắc mặt ngưng trọng nói. Hải thú bạo động. Ngô Phi Ưng bọn người sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, tại sao có thể như vậy? Đây là chân lý giáo âm mưu. Thẩm tướng quân tức giận nói. Chân lý giáo. Những này tà đồ, thật là đáng chết. Ngô Phi Ưng đám người trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Đằng nghe vậy, trong lòng lập tức chấn động, không nói một lời, quay người liền hướng trong nguyên lực tháp vết nứt không gian phóng đi. Hải thú bạo động. Loại sự tình này, làm sao hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở Đông Hải. Cha mẹ của hắn, thân nhân của hắn, bằng hữu, đều ở nơi đó, bọn hắn hiện tại như thế nào rồi? Tuyệt đối không được xuất hiện chuyện ngoài ý muốn a. Vương Đằng trong lòng ngưng trọng, yên lặng cầu nguyện, cũng tăng thêm tốc độ, hận không thể lập tức đuổi tới Đông Hải. Lý Hắc bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền không thấy bóng dáng Vương Đằng, liếc nhau, sắc mặt hoảng sợ. Tốc độ thật nhanh. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi cũng mau đi đi. Thẩm tướng quân liền nói ngay. Ngô Phi Ưng mấy người cũng không trì hoãn, lập tức hướng trong nguyên lực tháp phóng đi, bọn hắn cũng là người Đông Hải bản địa, thân nhân bằng hữu của bọn hắn đồng dạng tại Đông Hải, giờ phút này trong lòng bọn họ so với ai khác đều muốn lo lắng. Thẩm tướng quân cùng Lý Hắc bọn người nhìn qua bóng lưng bọn hắn rời đi, trong lòng yên lặng nói. Cần phải bảo trụ Đông Hải. Chư vị, hết thảy đều dựa vào các ngươi. Đông Hải. Nhân loại cùng hải thú chiến đấu càng ngày càng thảm liệt, từng đầu hải thú dữ tợn từ trong biển leo ra, phóng tới bên bờ, lít nha lít nhít, cực kỳ khủng bố. Một ít hải thú hình thể vô cùng to lớn, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, bọn chúng tiến vào trong Đông Hải, những nơi đi qua, mặt đất vỡ ra, kiến trúc sụp đổ, tràn diện hỗn loạn tương bừng. Vô số Đông Hải cư dân bình thường trốn ở bên trong hầm trú ẩn dưới mặt đất, bọn hắn cảm nhận được mặt đất chấn động, ngẫu nhiên có cục đá vụn cùng mảnh đá rơi xuống, để bọn hắn lâm vào khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Dù là hầm trú ẩn dưới mặt đất 10 phần kiên cố, thậm chí gia trì vững chắc phù văn, vách tường bốn phía, thậm chí trần nhà vẫn là tại dưới hải thú xung kích xuất hiện từng đạo vết rách. Tất cả mọi người là thông qua video yên lặng chú ý tình hình trên mặt đất. Đến giờ phút này, người bình thường mới chính thức ý thức được ý nghĩa võ giả tồn tại. Dĩ vãng, mọi người chỉ biết võ giả vô cùng cường đại, có được vỡ bia nước đá, đao chạm giang hà chi vĩ lực, sức mạnh to lớn, đồng thời thân phận hơn người một bậc, có được các loại đặc quyền. Người bình thường trừ háo ước, khó tránh khỏi có chút bất bình. Nhưng bây giờ bọn hắn đều hiểu. Nhìn qua tình hình mặt đất trong màn hình phát ra, tất cả mọi người tâm thần rung động. Vô số võ giả tay cầm binh khí, đang cùng kinh khủng hải thú chém giết, bọn hắn toàn thân nhuốm máu, sắc mặt kiên nghị, hình thành một đạo phòng tuyến kiên cố, ngăn tại trước mặt tất cả người bình thường. Những này võ giả, đồng dạng là con cái người khác, thậm chí trợ phu, phụ thân. Bọn hắn có thân phận khác nhau. Nhưng giờ phút này, bọn hắn chỉ có một cái thân phận. Bọn hắn, là võ giả. Bọn hắn thủ hộ lấy mảnh đất này, thủ hộ lấy thân nhân, bằng hữu phía sau, thậm chí vì đó mà chết. Từng cái võ giả đổ xuống, táng thân miệng hải thú. Mọi người bên trong hầm trú ẩn con mắt đỏ. Đám nam nhân nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm từng màn trong màn hình, rất không được xông lên ra cùng hải thú chém giết, thế nhưng là bọn hắn minh bạch, thân thể bọn hắn yếu ớt căn bản ngăn không được hải thú, đi cũng là chuyện vô bổ. Các nữ nhân yên lặng rơi lệ, đè nén tiếng khóc, nhỏ giọng khóc sụt sùi. Chống đỡ! Chống đỡ! Không muốn chết! Mọi người đang cầu nguyện, cho dù là người không liên hệ, bọn hắn cũng giống vậy vì đó cầu nguyện, vì mình, cũng vì những cái kia anh hùng trên mặt đất dục huyết phân chiến. Đây chính là khí khái hoa hạ dân tộc. Mỗi khi gặp đại nạn, tất mọi người đồng tâm hiệp lực, một lòng đoàn kết. Tại bên trong tất cả võ giả, có một chi quần thể đặc thù, bọn hắn gương mặt trẻ tuổi, thậm chí còn mang theo một chút non nớt chưa ra xã hội. Nhưng bọn hắn cũng đang chém giết, máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt trẻ tuổi bọn hắn, để trên thân bọn hắn nhiều hơn một phần tàn nhẫn cùng lăng lệ. Dưới tình huống đặc biệt, cái này tuổi trẻ võ giả đang nhanh chóng trưởng thành. Nhưng ra quá lớn. Đây là máu đúc thành trưởng thành. Những người tuổi trẻ này chính là tuổi trẻ võ giả của các trường đại học Đông Hải, hải thú bạo động quá mức đột nhiên, võ giả những thành thị khác không kịp chi viện, cho nên bọn hắn thân là võ giả, cứ việc trẻ tuổi, cứ việc kinh nghiệm không phải đặc biệt phong phú, lúc này cũng đứng dậy làm việc phải làm. Tại dưới dẫn đầu của đạo sư các trường đại học, bọn hắn tại phía sau cùng chém giết, phòng ngừa hải thú xông vào bên trong hầm trú ẩn. Nơi này có rất nhiều khuôn mặt vương đẳng quen thuộc. Có Hoàng Hải trường quân đội Hàn Chú, Vạn Bạch Thu, Đỗ Vũ, thậm chí Lữ Thư, Bách Lý Thanh Phong, Hầu Bình Lượng, Tống Thúc Hàng bọn người. Cũng có Đông Hải Đại học lấy Lao Sinh Tiêu Vân Phạm cầm đầu, cùng Lâm Sơ Hàm, Từ Huyền Đồng, Điền Tiếu Tiếu những này tân sinh mới nhập học hơn một năm. Đại học Khoa học Tự nhiên. Các loại. Cùng võ giả chân chính so sánh, thực lực bọn hắn khả năng không tính rất mạnh, đặc biệt là rất nhiều thái điểu nhập học mới hơn một năm, càng là có thể yếu. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là võ giả, cùng người bình thường so sánh, bọn hắn chính là cường giả, nên đứng ra. Giờ phút này, Lâm Sơ Hàm người mặc chiến phục, sắc mặt trắng bệnh, tay cầm một thanh chiến kiếm, cùng một đầu hải thú toàn thân mọc đầy gai ngược, ước chừng cao hơn một mét giữ tợn chiến đấu. Từ khí tức trên người nàng bộc phát đến xem, vậy mà đã tiến vào nhị tinh chiến binh cấp. Mà tại bên cạnh nàng, còn có một cái thân ảnh thấp bé không ít, nhưng khuôn mặt cùng nàng giống nhau đến mấy phần, rõ ràng là Lâm Sơ Hạ. Nàng hai tay đều cầm một thanh súng phù văn, thỉnh thoảng bắn ra một súng, lấy góc độ xảo trá đánh về phía hải thú trước mặt. Nếu là có cường đại võ giả ở đây, nhất định có thể nhìn ra, trên đạn nàng bắn ra, có một tia nguyên lực màu đen bao trùm trên đó, những viên đạn này bắn vào bên người hải thú, chỉ chốc lát sau liền để thân thể hải thú trở nên chỉ độn. Mà Lâm Sơ Hàm cùng Từ Huyền Đồng, Điền Tiếu Tiếu ba người, phối hợp lẫn nhau, hoàn thành đánh giết sau cùng. Các nàng bốn cái nữ sinh tạo thành một tiểu đội, đánh chết hải thú vậy mà so với một ít học trưởng năm 3 năm 4 đánh chết còn nhiều hơn. Làm tốt lắm, Sơ Hạ. Đánh chết hải thú trước mặt về sau, Từ Huyền Đồng nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Lâm Sơ Hạ sau lưng giơ ngón tay cái lên. Lâm Sơ Hàm cũng là hướng về phía muội muội cười cười, nàng bình thường thấy Lâm Sơ Hạ trong nhà luyện tập thương thuật, vừa bắt đầu cũng không coi ra gì. Cho đến lần này hải thú bạo động, Lâm Sơ Hạ lo lắng an nguy của nàng, nhất định phải theo tới, nàng mới phát hiện tiểu nha đầu này thương thuật vậy mà đã luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa bực này. Mà nàng cũng từ trong miệng Lâm Sơ Hạ biết được, thuật bắn súng này chính là Vương Đằng dạy. Chỉ là không biết, tên kia đến cùng đi nơi nào, nửa năm, tin tức hoàn toàn không có. Chương 527, thật có lỗi, ta có phải hay không về mượn. Trên bầu trời, một ít hải thú giữ tận mọc ra cánh thịt bốn phía bừa bãi tàn phá, rất khó tưởng tượng, trong hải dương vậy mà sinh ra tồn tại đáng sợ như vậy. Phó Thiên Đao, Tần Hán Hiên, Khương Hồng các loại cao giai võ giả vọt lên bầu trời, cùng chúng nó chém giết đến cùng một chỗ. Phù văn súng pháo cũng là nhắm chuẩn hải thú trên bầu trời, muốn đem nó đánh rơi. Nhưng những này hải thú tốc độ cực nhanh, thân thể cao lớn lại cực kỳ linh mẫn, súng pháo hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Trên mặt đất, võ giả trải rộng các nơi Đông Hải thành, ra sức đánh chết hải thú, phòng ngừa bọn chúng tiến vào các nơi hầm trú ẩn. Một bên khác, Hàn Chú, Vạn Bạch Thu, Bách Lý Thanh Phong bọn người, tại dưới đồng hồ những viện trưởng võ đạo học viện này dẫn đầu cùng hải thú chém giết. Hàn Chú chém giết một đầu tứ tinh cấp hải thú, thở hổn hển, hướng Vạn Bạch Thu bên cạnh hỏi, ngươi không sao chứ? Ta còn có thể giết. Vạn Bạch Thu khuôn mặt hàm sát, nuốt vào một hạt đan dược khôi phục nguyên lực, một lần nữa phân chấn. Tốt, giết. Hàn Chú cười lớn một tiếng, lúc này Vương Đằng nếu như tại, nhất định có thể giết càng nhiều hải thú, đáng tiếc hắn không tại, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Hừ, kia tiểu tử sẽ không phải là tại Hắc Ám thế giới vui đến quên cả trời đất đi, đến bây giờ còn không nơi trở về. Đồng hồ thanh âm ủ ủ từ đằng xa truyền đến. Đồng hồ, ngươi như thế bẩn thỉu tiểu tử kia, hắn nếu là biết, khẳng định phải tìm ngươi nói. Thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là mạnh hơn ngươi. Cách đó không xa Tô Cảnh viện trưởng chỉ huy học viện cười nói. Một tiếng ầm vang, đồng hồ một quyền chấn sát một đầu hải thú cao mấy mét lớn, cất cao giọng nói. Ta còn ước gì hắn tới tìm ta nói đây, đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Mấy vị viện trưởng Hoàng Hải Trường quân đội phụ cận không khỏi lâm vào im lặng, kỳ thật bọn hắn cũng biết, Vương Đằng rơi vào hắc ám thế giới, đoán chừng là giữ nhiều lành ít, bây giờ đồng hồ nói như vậy, bất quá là hy vọng hắn có thể bình an trở về thôi. Đông Hải Đại học bên này. Một đầu ngũ tinh hải thú đột nhiên chú ý tới Lâm Sơ Hàm bọn người, từ trên bầu trời bạo sông mà xuống. Nốn người các nàng hơi biến sắc mặt, lập tức phân tán mà ra. Vâng! Hải thú to lớn rơi đập tại chỗ mấy người mới đứng thẳng, gây nên một mảnh bụi mù. Lập tức, một đạo hắc ảnh từ trong bụi mù xông ra, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp nhào về phía Lâm Sơ Hàm. Cẩn thận! Cẩn thận! Tỉ tỉ, mau tránh ra! Mấy đạo tiếng hét lớn lo lắng đột nhiên vang lên. Lâm Sơ Hàm sắc mặt hơi tái, chiến kiếm trong tay nở rộ kiếm mang lăng lệ, trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể chính diện ngạnh kháng. Từng đạo kiếm mang từ phía trên chiến kiếm nàng kích phát mà ra, chém về hải thú phía trước mặt. Ken ken ken. Nhưng mà lập tức truyền ra lại là tiếng vang thanh thúy như kim loại va chạm. Công kích của nàng ngay cả lân giáp trên người hải thú đều không thể phá vỡ, chỉ là ở phía trên lưu lại từng đạo bạch ngấn mà thôi. Bành! 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 Tiếng súng vang lên. Từng khỏa phù văn đạn đánh vào trên thân hải thú. Lâm Sơ Hạ xuất thủ. Đầu kia hải thú mặc dù không có thụ thương, nhưng là bị chọc giận, thân thể trì trệ, sau đó càng thêm hung ác nhào về phía Lâm Sơ Hàm. Phúc! Đúng lúc này, một viên đạn bắn vào trong mắt hải thú. Đau đớn kịch liệt làm nó phát cuồng, thân thể khổng lồ điên cuồng va chạm, cái đuôi bao trùm lân giáp hướng bốn phía lung tung quét ngang. Bành! Lâm Sơ Hàm né tránh không kịp, bị đụng bay ra ngoài, khóe miệng không khỏi hiện hiện một vệt máu. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh giết tới, thừa dịp hải thú phát cuồng thời khắc, kiếm quang đảo qua, phá vỡ lân giáp hải thú, đem nó chém giết. Đạo thân ảnh kia rơi xuống, không khỏi thở dài ra một hơi, quay đầu hướng Lâm Sơ Hàm lộ ra vẻ mỉm cười, "Học muội, ngươi không sao chứ?" Lâm Sơ Hàm cắn môi, lắc đầu, từ dưới đất bò dậy, nói, "Đa tạ Tiêu học trưởng." Tiêu Vân Phàm nhìn thấy Lâm Sơ Hàm dáng dấp cố ý xa lánh, trong lòng hiện lên một chút không cam lòng, vì cái gì người kia rõ ràng không ở, nghe nói nửa năm cũng không thấy bóng dáng, rất có thể chết tại trên chiến trường, Lâm Sơ Hàm vẫn là đối với hắn làm như không thấy. Chẳng lẽ hắn thật so ra kém người kia sao? Tỷ tỷ. Lâm Sơ Hạ chạy tới, nhìn kỹ một chút Lâm Sơ Hàm, hỏi, ngươi không sao chứ? Tư Huyền Đồng cùng Điền Tiếu Tiếu cũng là áp sát tới, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Không có việc gì. Ăn khỏa thuốc chữa thương liền tốt. Lâm Sơ Hàm lắc đầu, lấy ra một hạt thuốc chữa thương nuốt xuống. Học muội, không nên miễn cưỡng, ngươi vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi đi. Tiêu Vân Phàm quan tâm nói. Đa tạ học trưởng quan tâm, ta. Không có việc gì. Lâm Sơ Hàm quật cường lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Nàng đã lạc hậu rất nhiều, làm sao có thể lại tiếp tục lùi bước xuống dưới. Người Tiêu Vân Phàm tựa hồ từ trong mắt của nàng nhìn thấy thân ảnh một người khác, trong lòng hiện lên một chút đố kỵ. Còn muốn nói tiếp cái gì? Vâng! Đột nhiên, một đạo tiếng nổ đống nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh to lớn so đầu hải thú trước đó còn muốn lớn gấp đôi từ trên bầu trời rơi xuống, từ khí tức để phán đoán, đầu hải thú này tối thiểu đạt tới thất tinh chiến binh cấp. Đáng chết, hải thú cường đại như thế làm sao có thể xông phá phòng tuyến đi tới hậu phương. Tiêu Vân Phàm sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin hết lớn. Lâm Sơ Hàm bọn người cũng là nhao nhao sắc mặt đại biến, như Lâm Đại Địch nhìn qua hải thú to lớn trước mặt. Một chút tuyệt vọng hiện hiện trong lòng mấy người. Học muội, chúng ta đi mau. Tiêu Vân Phàm ánh mắt hoảng sợ, liền nói ngay, đầu hải thú này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Chúng ta nếu như đi, người phía sau làm sao bây giờ? Lâm Sơ Hàm nói. Cái này Tiêu Vân Phàm chần chờ. Chúng ta đem nó dẫn tới phía trước đi, cao giai cường giả chắc hẳn rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Lâm Sơ Hàm nói xong, cũng đã đi đầu liền xông ra ngoài. Lâm Sơ Hạ không có chút gì do dự, lập tức đuổi theo. Từ Huyền Đồng cùng Điển Tiếu Tiếu hai người hơi chần chờ, cuối cùng cũng là đi theo phía sau hai người. Bốn người hướng hải thú phát động công kích, gây nên lửa giận của nó. Đầu hải thú kia quả nhiên hướng về phía bọn hắn đuổi sát mà đi. Tiêu Vân Phàm thấy cảnh này, sắc mặt biến rồi lại biến, cuối cùng cũng là đi theo. Nhưng thất tinh cấp hải thú cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, lấy thực lực mấy người bọn họ, tại trước mặt đầu hải thú này, không khác sâu kiến khiêu khích voi. Bọn hắn rất ngốc nghếch, nhưng có đôi khi, người chính là ngốc như vậy. Giống. Hải thú gầm thét, thân thể cao lớn có được tốc độ không gì sánh kịp, từ trên bầu trời nhào về phía bốn người, trong miệng ngưng tụ ra một viên nguyên lực quang cầu màu lam, sắp phun ra. Lâm Sơ Hàm bọn người cảm nhận được nguyên lực quang cầu kia uy lực kinh khủng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Phải chết sao? Lâm Sơ Hàm trong lòng tự nói, phảng phất nhìn thấy một thân ảnh đang trong bóng tối hướng nàng vẫy gọi, Vương Đằng. Không. Tiêu Vân Phàm toàn thân nguyên lực phun trào, phát ra gầm thét không cam lòng, hắn muốn làm đánh cược lần cuối. Chết. Đúng lúc này, nương theo thanh âm quát lạnh ù ù vang lên. Một đạo lưu quang đột nhiên từ phía chân trời xuất hiện, phảng phất một viên hỏa hồng lưu tinh, rơi xuống phía dưới, ầm vang nện ở phía trên thân thể khổng lồ của hải thú kia. Nguyên lực quang cầu trong miệng hải thú còn đến không kịp phun ra, liền bị ngạnh sinh sinh bức về trong bụng. Cái thân thể khổng lồ kia bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Lâm Sơ Hàm bọn người sững sờ nhìn qua trước mặt một màn đột nhiên đến. Trong bụi mù, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ đỉnh đầu hải thú chậm rãi đứng người lên, ở trong tay của hắn, một thanh cự hình binh khí ngang nhiên cắm vào trong đầu hải thú. Đợi đến bụi mù triệt để tiêu tán, Lâm Sơ Hàm bọn người mới thấy rõ dáng dấp đạo thân ảnh kia. Vương Đằng Ba. Lâm Sơ Hàm con mắt lập tức đỏ, trước đó khuôn mặt cố giả bộ mà ra kiên nghị giờ phút này đột nhiên hiện ra một chút yếu đuối, lẩm bẩm đọc lên danh tự người nọ. Tiêu Vân Phàm há to miệng, tất cả thanh âm kẹt tại trong cổ họng, hắn nhìn Lâm Sơ Hàm một chút, giờ phút này trong mắt của nàng chỉ có một người, cũng lại chứa không nổi người khác. Đột nhiên, một cố cô đơn hiện lên ở trong lòng của hắn. Nói đến buồn cười, Tiêu Vân Phàm hắn, cho tới bây giờ chưa từng tiến vào trong mắt của nàng. Mà lại giờ phút này hắn rốt cuộc để không nổi nửa điểm đố kỵ, thậm chí tâm lý so sánh. Một kích chém giết thất tinh cấp hải thú, gia hỏa này so với trước kia càng thêm cường đại để người tuyệt vọng. Mình lấy cái gì đi cùng hắn so với? Tư Huyền Đồng cùng Điền Tiếu Tiếu cực kỳ chấn động nhìn qua thân ảnh trước mặt, phảng phất trước mắt cũng không phải là chân thực, mà là hư ảo. Gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Đây chính là thất tinh cấp hải thú A, vậy mà dễ dàng như vậy liền chém giết. Lâm Sơ Hạ nhưng căn bản không nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy Vương Đằng, ngạc nhiên hét lớn, Vương Đằng ca ca. Suy một tiếng, Vương Đằng từ hải thú trong đầu rút ra ma khuyết, quay đầu mắt nhìn Lâm Sơ Hàm bọn người, nha, đều ở đây. Sau một khắc, ánh mắt của hắn cùng Lâm Sơ Hàm đối nhau, nói khẽ, thật có lỗi, ta có phải hay không về muộn. Chương 528, heo của nhà ngươi. Lúc nghe được câu này, Lâm Sơ Hàm cảm giác sợi dây nào đó trong lòng tựa hồ bị xúc động một chút, nổi lên từng cơn sóng gợn. Gia hỏa này lúc nào trở nên như thế biết nói chuyện. Khoe miệng của nàng không khỏi nổi lên một chút đường cong, khe khẽ lắc đầu. Vương Đằng nhìn qua nàng gương mặt xinh đẹp rung động lòng người kia, vừa rồi một chút yếu đuối phảng phất chỉ là ảo giác, bây giờ y y nguyên quật cường. Không có việc gì liền tốt. Vương Đằng mỉm cười, đem ma khuyết gánh tại trên vai, trêu ghẹo nói, lại nói ngươi thực lực này không được à, lại không nhanh tăng lên, ngay cả sơ hạ cũng không đổi kịp. Lâm Sơ Hàm không khỏi trợn mắt. Nàng quyết định thu hồi trước đó câu nói kia, cái này hỗn đản hoàn toàn như trước đây không biết nói chuyện. Có đả kích người như thế sao? Câu nói này lập tức đem hắn đánh về nguyên hình, quả nhiên vẫn là cái mùi vị kia, quả nhiên vẫn là bộ dáng dấp muốn ăn đòn kia. Lâm Sơ Hạ lại là cao hứng vô cùng, đắc ý hướng về phía Lâm Sơ Hàm nhíu lông mày, cười hì hì. Ngươi một cái nữ hài tử, không muốn cùng hắn học. Lâm Sơ Hàm nhìn thấy nàng bộ dáng vẻ làm quái kia, không khỏi gõ đầu nàng một chút, tức giận nói. Ai nha, đau quá. Tỷ tỷ thẹn quá hóa giận đi. Lâm Sơ Hạ trốn đến sau lưng Điền Tiếu Tiếu, hướng về phía Lâm Sơ Hàm thẻ lưỡi. Nha đầu này, từ khi vấn đề thể chất giải quyết về sau, tính tình ngược lại là sáng sủa không ít. Điền Tiếu Tiếu cùng Tư Huyền Đồng hai người buồn cười không thôi. Tiêu Vân Phàm nhìn thấy mấy người trò chuyện, lập tức cảm giác mình giống như là dư thừa, trong lòng phảng phất như bị cho ăn một đống phân khó chịu, đang nghĩ lặng yên rời đi. Vừa đúng lúc này, Vương Đằng ánh mắt nhìn lại. Vương Đằng học đệ. Tiêu Vân Phàm lập tức lúng túng không thôi, dừng bước lại, lên tiếng chào hỏi. Ngươi là Vương Đằng cảm giác có chút quen thuộc, nhưng không nhớ nổi, hắn tại bên trong vết nước không gian phiêu đãng quá lâu, một ít người râu ria sớm đã mơ hồ. Tiêu Vân Phàm. Mờ mờ tờ cái này hỗn đản quả thực chính là đang vũ nhục người. Thế nhưng là nhìn thấy ánh mắt đối phương không giống giả vờ, hắn cảm thấy ra hỏa này. Khả năng. Thật không nhớ rõ hắn. Đệt, hảo A đây mới là càng đả kích người. Ta từng đem ngươi coi là đối thủ. Kết quả ngươi lại không nhớ rõ ta. Tiêu Vân Phàm lập tức cảm giác miệng có chút đắng chát chát, vì cái gì hắn muốn gặp được cái này hôn đàn a, quả thực chính là tai nạn của hắn. Điền Tiếu Tiếu cùng Tư Huyền Đồng nhìn xem Tiêu Vân Phàm khuôn mặt đen kia, cố gắng nín cười, trong lòng không khỏi vì hắn cảm thấy bi ai. Cái này Vương Đằng thực tình quá tổn hại. Tiêu học trưởng gặp được hắn thật sự là khổ tám đời. Khu khu, Vương Đằng, vị này là Tiêu Vân Phàm học trưởng, bên trên giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc từng cùng ngươi giao thủ qua. Lâm Sơ Hàm vội ho một tiếng, giới thiệu nói. Nha! Ta nhớ lại, ngươi chính là cái kia Tiêu học trưởng. Vương Đằng giật mình nói. Ngươi trở về xác thực trễ, vừa rồi nếu không phải Tiêu học trưởng tương trợ, chúng ta Sơ Hàm không chừng liền muốn táng thân miệng hải thú. Từ Huyền Đồng nói. Vương Đằng nghe vậy, biến sắc, hướng về phía Tiêu Vân Phàm nghiêm nghị nói, vậy thì thật là muốn nhiều cảm ơn Tiêu học trưởng đối với Lâm Sơ Hàm mấy người các nàng chiếu cố. Lời này rõ ràng là ngữ điệu cảm kích, Tiêu Vân Phàm làm thế nào nghe đều cảm thấy không thoải mái, giống như liền hắn là cái ngoại nhân. Tâm tắc. Đúng, bên trên võ đạo giải thi đấu cái kia một cục gạch, học trưởng tuyệt đối đừng để ý, tất cả mọi người là người một nhà, về sau có địa phương dùng đến, học trưởng cứ tới tìm ta. Vương Đằng phảng phất nhớ ra cái gì đó, có chút lúng túng nói. Lúc trước niên thiếu khí thịnh, cảm thấy gia hỏa này quá mức trăng bức, mà lại đối với Lâm Sơ Hàm có ý nghĩ xấu, ngay tại bên trên võ đạo giải thi đấu xuất thủ giáo huấn một chút, nhưng hôm nay đối phương đã cứu Lâm Sơ Hàm một lần, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, ân tình này là thiếu. Nhưng là Tiêu Vân Phàm nghe được hắn về sau, mặt càng đen. Không đề cập tới cái kia một cục gạch, mọi người còn có thể hảo hảo nói chuyện. Trên võ đạo giải thi đấu nhiều người như vậy, hắn lại bị một cục gạch đập choáng, cái này người đều mất đến cả nước đi. Mặc dù sau cuộc tranh tài tất cả mọi người không nói gì, thế nhưng là ánh mắt nhìn hắn lại mang theo dị dạng, cái loại ánh mắt này quả thực so với đao sắc bén hơn. Tất cả những thứ này đều bái Vương Đằng ban tặng, cái này hỗn đản quá đáng ghét. Còn muốn để cho mình có việc đi tìm hắn, đây là muốn trả đạp mình một chút tôn nghiêm sau cùng a. Phi. Về sau mình coi như chết đói, chết tại trong miệng hải thú, cũng sẽ không đi tìm Vương Đằng, hắn Tiêu Vân Phàm vẫn là có cốt khí. Sau đó Tiêu Vân Phàm không nói một lời, mặt đen lên, phóng tới hải thú phụ cận, trắng trợn đồ sắt lên, phảng phất muốn đem buồn bực cùng oán niệm trong lòng hết thảy phát tiết ra ngoài. Hắn đây là... Làm sao rồi? Vương Đằng không hiểu ra sao, hỏi, ta giống như không nói gì lời quá đáng a. Ngươi cứ nói đi. Tư Huyền Đồng cùng Điền Tiếu Tiếu chăm miệng một lời nói. Ngươi cái miệng này, có thể đem người tổn hại chết. Lâm Sơ Hàm không cao hứng trợn mắt, Tiêu Vân Phàm vừa rồi đã cứu nàng một mạng, nàng đối với Tiêu Vân Phàm vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Ta hoan a. Vương Đằng mặt mũi tràn đầy phiền muộn, ta nói cái gì ta? Rầm rầm rầm. Phương xa truyền đến tiếng nổ kinh khủng. Trên bầu trời, nhân loại cường giả cùng hải thú chém giết. Trong nguyên lực bạo tạc, có hải thú thi thể rơi xuống, cũng có thi thể nhân loại cường giả ầm vang rơi xuống đất, sau đó bị hải thú phụ cận bao phủ. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, không cùng các ngươi nói nhảm, ta đi bên ngoài giúp những người khác. Ngươi cẩn thận một chút. Lâm Sơ Hàm không khỏi lo lắng nói. Ừm. Vương Đằng gật gật đầu, nhìn Lâm Sơ Hàm một chút, đạp chân xuống, cả người hóa thành một đạo trường hồng, đột nhiên phóng tới bên trên bầu trời. Tại lúc hắn xông lên trên bầu trời, một đạo hắc ảnh từ trên người hắn tách rời mà đi. Bảo vệ tốt nàng. Lập tức thanh âm Vương Đằng rơi vào trong thai bóng đen kia. Bóng đen gật gật đầu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tư Huyền Đồng bọn người nhìn qua Vương Đằng phi đi, không khỏi cảm khái nói, Sơ Hàm, ta muốn đấu kỵ ngươi. Vừa rồi một màn Vương Đằng giáng lâm quả thực bạn trai lực phá chân a. Không sai không sai, ta nếu là có dạng này một người bạn trai, khẳng định lập tức lấy thân báo đáp. Điền Tiếu Tiếu vung vẩy một chút nắm đấm, nghiêm túc gật đầu nói. Các ngươi muốn chết. Lâm Sơ Hàm sắc mặt tường đỏ, lườm hai người một cái gì bạn trai, cái gì lấy thân báo đáp, tên kia mới không phải bạn trai của ta. Hứ, ngươi chính là khẩu thị tâm phi. Tư Huyền Đồng nhếch miệng, nói ra, ngươi là không thấy được hắn vừa rồi có bao nhiêu lo lắng ngươi. Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng hắn cái loại người này, có thể vì ngươi làm được như vậy, đã là rất không dễ dàng, ngươi nhưng phải hảo hảo nắm chắc, không phải heo của nhà ngươi liền muốn bị dã cải trắng khác câu dẫn đi. Lâm Sơ Hàm dở khóc dở cười. Cái thí dụ này thật sự chính là để người không biết nên khóc hay cười. Bất quá nàng nghĩ đến ánh mắt Vương Đằng trước đó, trong lòng lập tức xẹt qua một dòng nước ấm, không khỏi lâm vào trầm mặc. Giống. Hải thú tiếng gầm gừ vang lên, một đầu tam tinh cấp hải thú xung kích đi qua. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, nên chiến đấu. Lâm Sơ Hàm sắc mặt ngưng lại, giơ lên chiến kiếm trong tay, đâm về hải thú đối diện đến. Tư Huyền Đồng mấy người cũng là lập tức hít một hơi thật sâu, biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc, cùng Lâm Sơ Hàm phối hợp, vây công hải thú. Chương 529, các vị, đã lâu không gặp. Vương Đằng xông lên không trung, ánh mắt đảo qua, lập tức cảm ứng được khu vực chiến trường đồng hồ bọn người. Vài đầu hải thú thất tinh cấp trở lên vây công, để bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Khó mà chống đỡ. Ánh mắt của hắn lóe lên, hướng về bên kia mau chóng đuổi theo. Đáng chết, những này hải thú quá mẹ nó nhiều, ta cho tới bây giờ không có biệt khuất như thế đánh qua. Đồng hồ bị một đầu hải thú đụng bay, khỏe miệng tràn ra huyết dịch, mắng to. Chiến đấu bên trong, hắn tựa hồ thi triển một loại luyện thể loại công pháp nào đó, thân hình càng cao lớn cường tráng, phảng phất một đầu bạo hùng. Nhưng là đối mặt hải thú thân thể khổng lồ, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Tô Cảnh, Thôi Hằng các viện trưởng học viện khác ốc còn không mang nổi mình ốc, tại dưới hải thú điên cuồng thế công liên tục bại lui. Chống đỡ a, lão hổ, cũng đừng chết tại trước chúng ta. Âu Trường Tung viện trưởng rèn đúc học viện Hoàng Hải trường quân đội treo gẹo nói. Hắn mặc dù là một thợ rèn, nhưng tu vi võ đạo đồng dạng không kém, đạt tới thất tinh chiến binh cấp. Phi phi phi, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Đồng hồ không cao hứng trợn mắt, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, hướng về phía hải thú trước mặt gầm thét lên, lão hổ không phát huy, thật tưởng ta là con mèo bệnh a. Trong chốc lát, trên người hắn buộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, tại đỉnh đầu ngưng tụ ra một đầu hư ảnh mãnh hổ khổng lồ, bò lổm lổm thân thể, phảng phất gặp được con mồi, sắp khởi xướng tiến công. Giống. Tiếng gầm gừ kinh khủng vang vọng mà lên, chấn động không khí, cuồn cuộn không ngớt. Đối diện hải thú tại bên trong tiếng gầm gừ này, lại không khỏi hướng về sau rút lui một bước, ánh mắt bên trong lộ ra một chút sợ hãi. Giết. Đồng hồ khí thế bộc phát, nghiền ép hải thú trước mặt, giống một đầu mãnh hổ đánh giết đi qua. Nguyên lực bừa bãi tàn phá, hải thú bị xé nát, máu tươi rải đầy bầu trời. Thế cục trong nháy mắt đảo ngược. Tô Cảnh, Âu Trường Tung bọn người sĩ khí chấn động, cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn mạnh nhất, đánh chết hải thú xung quanh công mà đến. Giống. Tiếng giống giận dữ vang lên, có lẽ là thấy mấy người giết quá nhiều hải thú thực lực cường đại, hải thú phía dưới mặt biển tức giận không thôi, trong đó liền có ba đầu bát tinh cấp hải thú từ trên mặt biển vọt lên, nhào về phía đồng hồ bọn người. Mẹ nó, bát tinh cấp, có người tới giải quyết bọn chúng hay không a? Đồng hồ hú lên quái dị. Những này hải thú thực lực đều là cực mạnh, lân giáp cứng rắn, rất khó đối phó, muốn vượt cấp chém giết, căn bản cũng không khả năng. Bất quá bọn hắn cuối cùng không thể lui, tại cái khác cường giả không có chạy tới trước đó, bọn hắn nếu là lui, hậu phương cấp thấp võ giả cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Vâng! Đồng hồ mấy người trong nháy mắt buộc phát nguyên lực, cùng ba đầu bát tinh cấp hải thú đụng vào nhau. Nguyên lực quang mang lập lòe bầu trời, phát ra trận trận tiếng nổ. Mọi người bên trong hầm trú ẩn dưới mặt đất giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn nguyên lực quang mang đang va chạm, lại không nhìn thấy bóng người trong đó. Nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy, nguyên lực quang đoàn đại biểu đồng hồ mấy người luôn luôn bị đụng bay, sau đó lần nữa phóng tới hải thú. Tất cả mọi người thay bọn hắn lau một vệt mồ hôi, yên lặng cầu nguyện, nhất định phải ngăn trở. Vâng! Mấy đạo nguyên lực quang đoàn tại trong đụng chạm, lần nữa bị hải thú thân thể khổng lồ đánh bay. Lần này, bọn hắn trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Giống. Hải thú gầm thét, trong miệng có nguyên lực quang cầu ngưng tụ, tại bên trên chảo nhận có nguyên lực chảo nhận ngưng tụ. Nhao nhao hướng phía mấy cái nguyên lực quang đoàn phía dưới đánh tới. Mọi người bên trong hầm trú ẩn dưới mặt đất nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi hiện hiện một chút tuyệt vọng, rất nhiều người không đành lòng nhắm mắt lại. Đạo sư. Viện trưởng. Hàng chú bọn người phía dưới, cùng học sinh Hoàng Hải trường quân đội bốn phía muốn rách cả mí mắt, lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hải thú nguyên lực công kích phóng tới đồng hồ bọn người. Không được. Bành Viễn Sơn đang cùng một đầu cựu tinh cấp hải thú chém giết, động tĩnh bên kia rốt cục gây nên hắn chú ý, trong mắt của hắn con ngươi co rụt lại, một quyền oanh ra hải thú đối diện, lập tức hướng đồng hồ bọn người bên này vọt tới. Thế nhưng là thời gian không kịp, hải thú công kích ngay lúc sắp rơi vào trên thân đồng hồ mấy người. Trong nguyên lực quang mang, đồng hồ, Tô Cảnh, Âu Trường Tung mấy vị viện trưởng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, thở dài nói: xem ra chúng ta chỉ có thể đi đến chỗ này. Những cái kia tiểu tử thúi, hy vọng bọn họ sớm một chút trưởng thành đi. Bọn hắn nhìn về phía mặt đất, trong ánh mắt bao hàm lấy kỳ vọng. Vâng! Tiếng nổ vang lên. Nhưng cũng không phải là hải thú nguyên lực công kích rơi vào trên thân đồng hồ bọn người phát ra bạo tạc, mà là một đạo hỏa diễm đao mang dài mấy chục thước từ nơi xa quét ngang mà tới. Sóng năng lượng nóng bỏng càn quét bầu trời. Hỏa diễm ngập trời. Hải thú nguyên lực công kích trong nháy mắt tán loạn, bị hỏa diễm đao mang đều chạm diệt. Mọi người nhất thời sững sờ. Nơi nào đến đao mang? Đây là... có chiến tướng cấp cường giả kịp thời xuất thủ rồi. Hàng chú mấy người tới không kịp suy nghĩ nhiều, tay mắt lênh lẹ, vội vàng tiếp được đồng hồ bọn người từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Viện trưởng, các ngươi không có sao chứ? Vạn Bạch Thu chạy vội tới, lo lắng hỏi. Đồng hồ mấy người sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng giờ phút này cũng là lâm vào bên trong ngây người, khoát tay áo. Theo hỏa diễm đao mang đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy một đạo trường hồng từ nơi xa nhanh chóng tiếp cận, ở trên bầu trời đỉnh đầu mọi người chậm rãi hiện ra thân hình. Vương Đằng Ba. Đồng hồ mấy người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Hàn chú, Vạn Bạch Thu bọn người khó có thể tin rủi rủi con mắt, rốt cục xác định, trên bầu trời đạo thân ảnh kia đúng là Vương Đằng. Ha ha ha, ta liền biết ngươi chết không được. Hàn chú căn bản không nghĩ nhiều, nhìn thấy Vương Đằng, cực kỳ mừng rỡ. cười to nói. Học trưởng, các vị viện trưởng, đã lâu không gặp. Vương Đằng tay cầm ma khuyết, đạp không mà đứng, hướng về phía dưới khẽ cười nói. Hảo tiểu tử, còn cam lòng trở về. Đồng Hồ cười ha ha. Bên kia, thấy Đồng Hồ bọn người được cứu xuống dưới, Bành Viễn Sơn lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khi nhìn đến cứu người vậy mà là Vương Đằng về sau, hắn quả thực kinh hãi, trong lòng cực kỳ rung động. Tiểu tử này, thế mà từ hắc ám thế giới giết trở lại rồi. Sau một khắc, khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một chút vui mừng, Vương Đằng là học sinh hắn coi trọng nhất, có thể còn sống trở về, chính là tin tức tốt nhất. Sau đó hắn không còn quan tâm bên kia, quay đầu chuyên tâm đối phó cựu tinh cấp hải thú trước mặt. Hắn biết Vương Đằng từng tại trong chiến dịch Tinh Phong Thành chém giết qua chiến tướng cấp hắc ám chủng, bởi vậy cái kia ba đầu bắt tinh cấp hải thú đối với Vương Đằng căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Giống. Ba đầu bắt tinh cấp hải thú thấy con mồi của mình lại bị người cứu, lập tức gầm thét liên tục, thân thể khổng lồ từ trên bầu trời nghiền ép mà qua, hướng phía Vương Đằng đánh tới. Cẩn thận. Đồng Hồ bọn người hơi biến sắc mặt, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Vương Đằng con mắt nhắm lại, một sợi hàn quang nở rộ, vậy mà không có chút nào tránh né ý tứ, trong tay ma khuyết buộc phát ra mãnh liệt nguyên lực quang mang. Thất tinh ly thủy kiếm quyết. Vâng. Hắn thậm chí không có sử dụng ý cảnh chi lực, vẹn vẹn là lấy thiên giai chiến kỹ ngưng tụ kiếm mang, liền trong nháy mắt đem ba đầu bắt tinh cấp hải thú chém giết tại chỗ. Thân thể cao lớn phun ra lượng lớn máu tươi, sau đó ầm vang rơi đập trên mặt đất. Đồng Hồ mấy người hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vì sao hải thú cường đại bắt tinh cấp vừa rồi đem bọn hắn ngược muốn chết muốn sống, cứ như vậy bị tiểu tử này một kích chém giết. Bọn hắn thân là học viện viện trưởng, lại bị học sinh của mình hạ thấp xuống, hơn nữa còn bị ngược thương tích đời mình. Cái này kịch bản có phải là có chỗ nào không đúng lắm? Chương 530, chúng ta tất đổ diệt tòa thành này. Không chỉ có Đồng Hồ mấy vị viện trưởng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nội tâm lâm vào hoài nghi bản thân, kém chút tự bế, hàng chú mấy người cũng là há to miệng. Biểu tình trên mặt tựa như giống như gặp quỷ. Cái này Hàn chú lắp bắp nói không ra lời. Đừng cái này, chúng ta đều nhìn thấy, lấy uy lực một đao trước đó, ta liền đoán được hắn khẳng định mạnh hơn rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà trưởng thành đến tình trạng này, ngay cả cường đại hải thú bắt tinh cấp đều có thể dễ dàng như thế chém giết. Vạn Bạch Thu trong mắt rung động còn chưa tan đi, cười khổ nói. Hàn chú hít một hơi thật sâu, rốt cục chậm rãi hồi phục tinh thần, hầu nghi nói ra, thế nhưng là, đây cũng quá mạnh, gia hỏa này chẳng lẽ tấn thăng chiến tướng cấp đi. Chỉ là cái suy đoán này nói ra, ngay cả chính hắn đều giật mình kêu lên. Chiến tướng cấp? Không dám nghĩ. Trong nước mới bao nhiêu chiến tướng cấp cường giả, đếm đều đếm tới, mà Vương Đằng trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là chiến tướng cấp tồn tại? Hẳn là không thể nào. Vạn Bạch Thu cũng là bị giật nảy mình, lắc đầu nói. Đồng Hồ mấy người nghe vậy, không khỏi liếc nhau một cái. Hàn chú cùng Vạn Bạch Thu bọn hắn khả năng chưa thấy qua chiến tướng cấp cường giả đáng sợ, nhưng là bọn hắn lại là gặp qua, Vương Đằng vừa rồi một đao một kiếm kia, coi như không phải chiến tướng cấp, cũng khoảng cách không xa. Thậm chí Vương Đằng có thể như thế hời hợt chém giết ba đầu bát tinh cấp hải thú, thực lực của hắn khẳng định không chỉ chút như thế vừa rồi triển lộ ra. Thiên phú của gia hỏa này, thật đúng là đáng sợ a. Nơi xa, Tống Thúc Hàng cùng Bách Lý Thanh Phong mấy người cũng là chú ý tới tình huống bên này, lúc nhìn thấy Vương Đằng xuất thủ, tất cả đều giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bé ngoan của ta, kia thật là Đằng ca sao? Lữ Thư mặt mũi tràn đầy sợ hãi than kêu lên. Hẳn là. Đi. Hầu Bình Lượng cùng Vương Đằng lúc đầu quen thuộc nhất, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được chần chờ. Tồn tại cường đại như vậy, nói là học sinh cùng bọn hắn một giới, ai mà tin a? Kẻ không quen biết, còn tưởng rằng bọn hắn cầm tên tuổi Vương Đằng khoác lác đây. Đằng ca quá mạnh, hắn đã xa xa đi đến đằng trước chúng ta đi a. Bách Lý Thanh Phong trong mắt giấy lên đấu trí, cầm nắm đấm, dõng dạc nói ra, chúng ta phải cố gắng đuổi theo, không phải sẽ lạc hậu rất nhiều. Lữ Thư, Tống Thúc Hàng mấy người liếc nhau, nặng nề gật đầu. Bọn hắn bốn tiểu cường cũng không phải người sẽ dễ dàng buông tha. Mà tại cách đó không xa, Trần Dương cùng mấy người cùng lớp đồng thời nhìn lên Vương Đằng bên trong bầu trời, nhịn không được run lẩy bẩy. Thật đáng sợ, gia hỏa này làm sao trở nên đáng sợ như vậy. Thua thiệt hắn trước kia còn luôn luôn lời thề son sắt nói muốn cùng Vương Đằng luận võ. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước mình thật sự là đang biên giới tìm đường chết điên cuồng thăm dò a. Cũng may Vương Đằng căn bản là không thèm để ý hắn, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Trong hầm trú ẩn dưới mặt đất, Vương gia đám người tụ tập cùng một chỗ. Mấy chục mặt màn hình treo trên vách tường, đang phát hình tình huống chiến đấu trên mặt đất. Mắt sắc Vương Hạo nhìn thấy nội dung trong một mặt màn hình trong đó phát ra, hét lớn, Vương Đằng Đường ca, là Vương Đằng Đường ca, ra, nhị bá, ta nhìn thấy Vương Đằng Đường ca. Cái gì? Đám người toàn thân chấn động, hướng về Vương Hạo nhìn lại. Vương lão gia tử, Vương Thịnh Quốc, Lý Tú Mai ba người gần như đồng thời mở miệng, ở đâu? Ở nơi đó, các ngươi nhìn, trên bầu trời đạo thân ảnh kia có phải là Vương Đằng Đường Ca? Vương Hạo chỉ vào một mặt màn hình nói. Đám người lập tức nhìn về phía trong màn hình, quả nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc đạp không mà đứng, tay cầm một thanh cự hình binh khí, cùng hải thú chém giết, tung hoành tan tác. Tốt, tốt, tốt. Vương lão gia tử hô to ba tiếng, trên mặt không khỏi lộ ra một chút hồng quang. Là ta nhi tử, là ta nhi tử. Lý Tú Mai kích động hốc mắt đều đỏ, chăm chú dắt lấy tay Vương Thịnh Quốc, thậm chí đem cổ tay hắn đều nắm ra dấu đỏ. Nhưng Vương Thịnh Quốc không có chút nào cảm giác, con mắt chăm chú nhìn thân ảnh trong màn hình, trùng điệp gật đầu. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Vương lão gia tử tự lẩm bẩm, thoải mái cười to. Cha, ngài đừng quá kích động, tuyệt đối đừng quá kích động. Vương Thịnh Hồng lo lắng đỡ lấy Vương lão gia tử, vỗ phía sau lưng của hắn, vì hắn thuận khí. Cút, lão tử rất tốt. Vương lão gia tử không cao hứng đẩy ra Vương Thịnh Hồng. Vương Đằng trở về, khiến Vương gia đám người lâm vào bên trong một mảnh vui mừng, bầu không khí căng cứng trước đó đều là buông lỏng rất nhiều. Bất quá bọn hắn cũng biết, tình huống bây giờ vẫn như cũ nguy hiểm, Đông Hải có nguy hiểm lẫn út, vẫn chưa tới thời điểm đoàn tụ. Đồng thời Vương Đằng cũng còn ở bên ngoài chiến đấu, thời khắc ở vào trong nguy hiểm, bọn hắn đều phi thường lo lắng Vương Đằng. Chỉ là một lát sau, Vương gia đám người ngạc nhiên phát hiện, trong màn hình, những cái hải thú cường đại kia tại trước mặt Vương Đằng, phảng phất trở nên không chịu nổi một kích, thân thể cao lớn tựa như bút bê vải, tại dưới cự hình binh khí của Vương Đằng, nhẹ nhõm liền cắt chém mà ra, chôn vùi tính mạng của bọn nó. Tình huống này tựa hồ cùng bọn hắn nghĩ có chút không giống. Thật là lợi hại. Vương Hạo, Phương Thiến Văn mấy cái vương gia tiểu bối trong mắt đều là tinh tinh, há to miệng, sùng bái không thôi. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy dáng dấp Vương Đằng đại sát tứ phương, nguyên lai đây mới là chân chính thực lực của Vương Đằng Đường Ca sao. Thật mạnh a. So với võ giả khác cường đại hơn thật nhiều thật nhiều. Điền Tâm Ngữ con gái tỷ tỷ Lý Tú Mai tính cách ngại ngùng yếu đuối, nhưng lúc này cũng là chăm chú nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh Vương Đằng trong màn hình, kích động vô cùng. Đó là nàng biểu ca đây. Vương Á Long Đường Ca Vương Đằng bị thật sâu rung động đến lúc này, hắn mới hiểu được Vương Đằng đến cùng là đứng ở cỡ độ cao nào. Mặc dù tuổi của hắn còn muốn lớn hơn một chút, nhưng là tại trước mặt Vương Đằng, hắn không thể nghi ngờ như thằng bé con, đây chính là trên lệch a. Vương Đằng Đường đệ thực lực thật sự là quá mạnh, khó trách quân bộ đều đặc biệt phong hắn làm thiếu tướng. Vương Á Nam Đường tỷ Vương Đằng sợ hãi than nói. Nàng vừa nhắc tới, Vương gia mọi người nhất thời nghĩ đến tin tức Hoàng Hải trưởng quân đội truyền về trước đó, quân bộ đem Vương Đằng đặc biệt để thăng làm thiếu tướng. Trước đó bởi vì Vương Đằng không rõ sống chết, bọn hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng là hiện tại Vương Đằng đã trở về, cái này liền mang ý nghĩa, Vương gia bọn hắn muốn thêm ra một vị thiếu tướng. Đây là vinh diệu bực nào? Có con cháu này, đủ để liệt tổ liệt tông cảm thấy an ủi a. Hiện tại cao hứng còn quá sớm, hy vọng Đông Hải chúng ta có thể vượt qua cửa khó lần này. Vương lão gia tử nói. Đám người hô hấp trì trệ, bầu không khí lần nữa trở nên ngột ngạt lên. Ngoại giới, Vương Đằng tại cứu đồng hồ bọn người về sau, liền gia nhập bên trong chiến đấu, những nơi đi qua, lượng lớn hải thú ngã vào phía dưới binh khí của hắn. Thời khắc này Vương Đằng liền giống như một cái cỗ máy hủy diệt không có tình cảm, chém giết lấy những kẻ cầm đầu muốn hủy diệt Đông Hải. Hắn một đường chém giết, một đường nhặt thuộc tính bọt khí. Toàn bộ Đông Hải biến thành trận tàn sát, lượng lớn thuộc tính bọt khí phiêu phù ở các nơi Đông Hải. Trong đó có thuộc tính bọt khí của nhân loại võ giả, nhưng càng nhiều thuộc tính bọt khí không thể nghi ngờ là đến từ hải thú. Vương Đằng tinh thần niệm lực càn quét toàn bộ Đông Hải thành, đem thuộc tính bọt khí giải rác các nơi hết thể nhặt tới. Thủy hệ nguyên lực 30, chống không thuộc tính 40, thủy hệ nguyên lực 15, hỏa hệ nguyên lực 68, tinh thần 110, chống không thuộc tính 50, chống không thuộc tính 80. Thuộc tính bọt khí đến từ hải thú nhiều nhất chính là thủy hệ nguyên lực cùng chống không thuộc tính. Đặc biệt là thủy hệ nguyên lực dung nhập, để Vương Đằng thủy hệ nguyên lực trong nháy mắt tăng vọt, sau đó ầm ầm. Một đoạn thời khắc, Vương Đằng toàn thân rung mạnh, chín quả nguyên hạch thủy hệ nguyên lực triệt để đầy tràn thể nội, sau đó thế như trẻ tre, trong nháy mắt xuyên qua cả cây cột sống. Oeng. Vương Đằng cảm giác tự thân đang thủy biến, đây là biến hóa nghiêng trời lệch đất, để thực lực của hắn sinh ra bay vọt. Cỗ ba động này là bên bờ biển. Nhân loại chiến tướng cấp võ giả đang cùng lãnh chúa cấp hải thú rằng có phảng phất cảm ứng được cái gì, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng phía sau nhìn lại. Có người muốn tấn thăng chiến tướng cấp. Giang Tổng đốc Đông Hải mắt sáng lên, mừng lớn nói, không biết là ai. Vào lúc này tấn thăng chiến tướng cấp, thực lực bên ta liền có thể tăng lên một mảng lớn, phần thắng liền lại lớn một chút. Chơi phù hộ Đông Hải ta. Trần tướng quân của Đông Hải quân bộ nói. Cùng lúc đó, trong hải dương, từng đợt thú giống vang vọng đất trời, cuồn cuộn mà đến, sóng xung kích đáng sợ đem sóng biển cuồn cuộn mà lên, hướng bên bờ đánh thẳng tới. Lãnh chúa cấp hải thú muốn ngồi không yên. Các vị chiến tướng cấp cường giả hơi biến sắc mặt, ngưng trọng nói. Xem ra cũng là thời điểm chúng ta xuất thủ. Đạm Đài Tuyền trong mắt tinh quang lóe lên, nói. Nhân loại, cút ra tòa thành thị này, đem đường ven biển đẩy về sau 300 dặm, nếu không chúng ta tất đổ diệt tòa thành này. Đúng lúc này, tiếng giống ầm ầm từ trong hải dương truyền ra, kích thích sóng biển ngập trời, chấn động thiên địa. Chương 531, võ giả, thủ hộ một phương an bình. Tiếng giống kinh khủng từ trong hải dương truyền đến, ầm ầm vang vọng cả tòa Đông Hải thành. Chỉ nghe âm thanh nó, không gặp ảnh nó. Chỉ có thể nhìn thấy trên mặt biển hình bóng hải thú lít nha lít nhít, làm nổi lên câu nói tràn ngập sát ý vừa rồi, để người minh bạch, lời ấy tuyệt không phải nói đùa, mà là đích đích xác xác có thể làm được. Mặc kệ là võ giả trên mặt đất, vẫn là người bình thường bên trong hầm trú ẩn dưới mặt đất, giờ phút này đều là sắc mặt đại biến, trong lòng hiện hiện một cỗ khó tả tuyệt vọng. Đông Hải, thật chẳng lẽ không gánh nổi sao? Cuồng vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo âm thanh xen lẫn nộ khí quát lạnh vang lên theo. Thanh âm này mặc dù không bằng tiếng giống hải thú to lớn vang dội như vậy, lại truyền vào trong thai của mỗi người, thậm chí vượt trên tiếng giống to lớn tất cả hải thú. Mấy đạo thân ảnh đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn hải thú trong hải dương, khí thế bảng bà cầm vang mãnh liệt mà ra. Đó là chiến tướng cấp cường giả. Khí thế của bọn hắn hòa làm một thể, giống như che khuất bầu trời hướng về hải thú trong hải dương ép xuống. Ầm ầm. Sóng biển cuồn cuộn, xông lên không trung. Giống trong hải dương lãnh chúa cấp hải thú cũng là phát ra gào thét, khí thế hung hãn, ầm ầm nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Vẹn vẹn là song phương so đấu khí thế, liền vô cùng kinh khủng, phát ra âm thanh nổ thật to, trên mặt biển nổ lên từng cái vòng xoáy sâu không thấy đáy. Giống. 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 Tất cả hải thú đều đang gầm thét, khí thế của bọn nó dung nhập bên trong khí thế lãnh chúa cấp hải thú. Đột nhiên, hải thú khí thế tăng vọt, trong nháy mắt vượt trên khí thế nhân loại. Mấy vị chiến tướng cấp cường giả hơi biến sắc mặt, nhao nhao hướng phía trước bước ra một bước, gắt gao chống cự. Bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Phe nhân loại, tất cả mọi người khẩn trương lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến tướng cấp cường giả phía trước nhất. Người bình thường mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được phía trước căng cứng bầu không khí, càng là có thể cảm nhận được tình hình các chiến tướng cấp cường giả ẩn ẩn lâm vào hạ phong. Đám người biết, tiếp xuống hẳn là sinh tử chi chiến. Lãnh chúa cấp hải thú xuất động. Mức độ kinh khủng của chiến tranh khẳng định sẽ thẳng tắp lên cao. Nhân loại chiến tướng cấp cường giả nếu là tại bên trong so đấu khí thế là bại, tiếp xuống tất nhiên sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Chuyện này đối với phe nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sớm tại thời điểm hải thú xâm lấn, Hạ Đô Sa ở phương Bắc liền đã thu được tin tức. Hạ Đô. Ở vào vị trí trung tâm Hạ Đô có một tòa kiến trúc khí thế rộng rãi, cổ phác đại khí, tên là Hạ Cung. Hạ Quốc, về sau đều gọi tắt Hạ Quốc. Tất cả cao tầng tề tụ nơi đây, có võ đạo lãnh tụ, có bộ giáo dục bộ trưởng, càng có quân bộ nguyên soái, thượng tướng các loại, toàn bộ đều là nhân vật đại lao cấp. Giờ phút này, trước mặt của bọn hắn, đang phát hình tình hình Đông Hải đại chiến. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng vô cùng, sau đó một trận hội nghị khua chiêng gõ trống triển khai. Rất nhanh, từng đạo tin tức từ bên trong hạ cung bay ra, từng tầng truyền lại xuống dưới. Đại quân mở điều phối, lượng lớn võ giả gấp rút tiếp viện Đông Hải. Đồng thời, cao tầng làm ra một cái quyết định kinh người, đem Đông Hải chiến tranh tiến hành tường thuật trực tiếp cả nước ba. Cơ quan quốc gia vận chuyển vượt quá tưởng tượng, không vượt quá mười mấy phút, cả nước các nơi xuất hiện tình hình Đông Hải chiến tranh. Kim Lân, Quảng Hải, Long Giang, Hương Đảo, Bắc Cương, Nam Hải. Hạ Quốc mỗi một nơi hẻo lánh, đều không ngoại lệ. Trong TV, trên Inter, thậm chí đầu phóng màn hình to lớn của từng cái thương trường thành thị cỡ lớn, đều đang tiếp sóng. Vô số người đi đường không khỏi dừng bước. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngừng chân nhìn về phía màn hình bên người. Trong màn hình, thành thị phồn hoa biến thành phế tích, chiến hỏa bay tán loạn, trong hải dương sóng biển ngập trời, kinh khủng hải thú càn quét thành thị, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tiếng nổ vang vọng, chấn động hai tai mọi người. Từng cảnh tượng ấy hình thành hình ảnh thảm liệt, đánh thẳng vào mọi người ánh mắt. Trong chốc lát, cả nước các nơi bộc phát trùng thiên xôn xao. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Đó là Đông Hải ba. Ta nhìn thấy Đông Châu chi tháp, cái kia thật là Đông Hải. Có quái thu xâm lấn Đông Hải, cái này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật đáng sợ, đó là tinh thu trong hải dương sao. Như thế dữ tợn, hình thể khổng lồ như vậy, quá khủng bố. Tinh thu không phải một mực cùng chúng ta bình an vô sự sao, vì sao lại đột nhiên xông vào thành thị nhân loại, tận thế muốn tới sao? toàn bộ Hạ Quốc lâm vào một mảnh khủng hoảng, nữ nhân cùng hài tử đang khóc, đám nam nhân sắc mặt trắng bệch. Nhưng lúc này, có võ giả đứng dậy, càng có cường giả ngay trước mọi người mặt đạp lên bầu trời, cao giọng nói, các vị, chính như các ngươi thấy, Đông Hải đang lâm vào một trận tai nạn trước đó chưa từng có, tinh thú trong biển đạp lên mặt đất, thành thị biến thành phế tích. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, đây mới là diện mục chân chính của võ đạo thời đại, chúng ta gặp được thời cơ mạnh lên, nhưng cũng thời khắc gặp cực kỳ đáng sợ nguy cơ. Dĩ vãng có võ giả thủ hộ, đem hết thể nguy cơ ngăn cách tại bên ngoài thành thị, thậm chí chặt đứt tại nơi không thể biết, để chư vị có thể hưởng thụ an bình cùng hòa bình, nhưng thời điểm giấy luôn luôn không gói được lửa, bây giờ là thời điểm để mọi người biết tất cả những thứ này chân tướng. Các ngươi nhìn thấy hết thảy, chính là sự thật tàn khốc nhất, đám võ giả Đông Hải đang cùng hải thú chém giết. Một trận chiến này, là lần va chạm đầu tiên của nhân loại cùng hải thú. Thắng, thì Đông Hải còn, bại, thì Đông Hải diệt. Chư vị, là thời điểm mở ra ánh mắt của các ngươi, nhìn xem cái này võ đạo thời đại chân thực. Toàn bộ Hạ Quốc, tình hình như vậy nhiều vô số kể. Từng cái thành thị tổng đốc, võ đạo hiệp hội hội trưởng, giáo dục cục trưởng, võ quán quán chủ các loại võ đạo cường giả nhau nhau đứng dậy, bọn hắn nói xong những lời này, không hề rời đi, mà là bồi tiếp mọi người nhìn chiến tranh Đông Hải tình hình thực tế. Người nên đi đều đi, mà bọn hắn vẫn muốn trấn thủ riêng phần mình thành thị, để phòng ngoài ý muốn. Tất cả người bình thường lâm vào trầm mặc. Trong đầu hiện hiện dĩ vãng hết thảy, lập tức có chút giật mình. Khó trách quốc gia đang đại lực mở rộng võ đạo, khó trách cái kia đệ nhất vũ đạo giải thi đấu đột nhiên cả nước tiếp sóng. Kỳ thật trước kia sớm có hiển lộ đầu mối, chỉ là những tin tức kia tại trên Inter tuyệt không tồn tại bao lâu thời gian, liền bị triệt để thanh trừ, đến mức mọi người coi là những cái kia chỉ là tin đồn. Bây giờ sự thật tàn khốc bày ở trước mặt, tất cả mọi người tỉnh. Đông Hải chiến tranh hình ảnh đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn, để người hoảng sợ, bọn hắn rất muốn đây chỉ là một giấc mộng, cuối cùng nhưng lại không thể không kiên trì tiếp nhận. Rất nhiều người muốn oán trách các cường giả võ đạo giấu giếm lâu như vậy, nhưng là cái này oán khí vừa dâng lên, bọn hắn chính là cảm giác một trận bất lực, thậm chí xấu hổ. Coi như biết được thì phải làm thế nào đây? Người bình thường có thể ngăn cản tất cả những thứ này sao? Biết nguy hiểm như vậy, còn có bao nhiêu người nguyện ý trở thành võ giả? Đám võ giả là người bình thường ngăn trở tất cả nguy nan, làm cho tất cả mọi người có thể hưởng thụ an bình cùng hòa bình, bọn hắn có tư cách gì đi chỉ trích? Dùng cái gì lập trường đi chỉ trích? Giờ phút này trong hình ảnh Đông Hải chiến trường, vô số võ giả vẫn lạc tại dưới miệng hải thú, từng cảnh tượng ấy không phải là xác minh câu nói kia. Võ giả, thủ hộ một phương an bình. Chương 532, sát lục chi nhận. Tại lúc Hạ Quốc các nơi đều đang nhìn chăm chú trận đại chiến thảm liệt này, Đông Hải, các chiến tướng cấp cường giả cùng hải thú khí thế đối oanh cũng là đến thời khắc quan trọng nhất. Hải thú số lượng khổng lồ trở thành một loại ưu thế, ngưng tụ khí thế cực kỳ khổng lồ. Đạm Đại Tuyền, Giang Tổng đốc mấy vị chiến tướng cấp sắc mặt có chút khó coi, bị cỗ khí thế này ép tới không ngừng lùi lại. Một bước, hai bước, ba bước. Bọn hắn ròng rã lui ba bước, nhìn như khoảng cách rất ngắn, lại là hiện ra chênh lệch xa. Nhân loại, chết. Lãnh chúa cấp hải thú gào thét xa xa truyền đến, chấn động bầu trời. Rất nhiều cấp thấp võ giả không ngừng rút lui, không thể thừa nhận cái này khí thế hung hãn nghiền ép, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng mãnh liệt. Nhân loại, thật ngăn không được hải thú sao? Bằng không, vẫn là chạy à, trốn được xa xa, tối thiểu còn có thể sống. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Miễn là còn sống, liền có hy vọng. Mà lại không phải chỉ là rời khỏi 300 dặm sao, nhân loại cương thổ còn rất bao la, đất liền võ đạo cường giả đông đảo. Giữ được tính mạng, ngày sau còn có thể phản công, một lần nữa đoạt lại Đông Hải. Những ý niệm này không khỏi trong lòng mọi người hiện hiện. Sinh tử trước mắt, đây là nhân chi thường tình. Đúng lúc này, một đạo tiếng gào, từ xa đến gần quần quận mà tới. Vừa bắt đầu cũng không rõ ràng, nhưng trong nháy mắt liền tới gần bờ biển, trong đó phảng phất ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, ầm ầm từ trên bầu trời đè xuống. Một đám xuất sinh, có gì phải sợ? Nhân loại, thà chết không lùi, tử chiến. Giết. Một đạo âm thanh quát lạnh ở trên bầu trời nổ vang. Cùng lúc đó, một cỗ đã vượt qua khí thế chiến tướng cấp phổ thông dung nhập bên trong khí thế phe nhân loại. Oeng. Hải thú khí thế bị sinh sinh hướng phía trước đẩy ra mấy mét. Đạm Đại Tuyền, Giang Tổng đốc bọn người toàn thân chấn động, trong mắt lập tức hiện hiện một chút tinh quang. Vương Đằng. Mấy vị chiến tướng cấp cường giả nhìn về phía người tới, trong mắt lóe lên một chút ngạc nhiên. Tiểu tử này, trở về. Mà lại cố khí tức này. Khó trách bọn hắn sẽ cảm giác quen thuộc, xem ra vừa rồi cái kia cố khí tức tấn thăng chiến tướng cấp chính là đến từ hắn. Trẻ tuổi như vậy, cũng đã trở thành chiến tướng cấp 3. Dù là giờ phút này tình huống khẩn cấp, không có thời gian nghĩ nhiều, trong lòng bọn họ cũng là không khỏi bị một cỗ rung động lấp đầy. Ha ha ha, tốt. Không chết liền tốt. Đạm Đài Tuyền mừng rỡ cười to nói. Lão sư. Cảm nhận được Đạm Đài Tuyền quan tâm, Vương Đằng trong lòng hơi ấm, hướng về phía nàng gọi một tiếng. Ngươi tấn thăng chiến tướng cấp rồi. Giang Tổng Đốc nhịn không được hỏi. May mắn. Vương Đằng gật đầu nói. Mấy người khỏe miệng giật một cái. Tuổi còn trẻ liền tấn thăng chiến tướng cấp, cái này há lại hai chữ may mắn có thể hình dung. Không phải vậy bọn hắn trẻ tuổi lúc ấy, làm sao liền không may mắn một lần. Bất quá đối với nhân loại đến nói, đây cũng là chuyện tốt. Thêm ra một tôn chiến tướng cấp chiến lực, liền tương đương thêm chỗ một chi tiểu đội võ giả, tác dụng quá lớn. Cùng lúc đó, cái khác võ giả nhìn thấy theo Vương Đằng gia nhập, phe nhân loại xuất hiện lần nữa chuyển cơ, tất cả mọi người lập tức trong lòng chấn động. Là Vương Đằng. Đám người không khỏi kinh hô lên. Phó Thiên Đao, Tần Hán Hiên bọn người nhận ra Vương Đằng, đặc biệt là cảm nhận được khí thế chiến tướng cấp trên người hắn, càng là kinh ngạc dị thường, trong lòng rất là chấn động. Khá lắm, tiểu tử này cư nhiên trở thành chiến tướng cấp cường giả. Đây là đi đến đằng trước bọn hắn đi a. Nhớ ngày đó, bọn hắn lần thứ nhất gặp được Vương Đằng, hắn mới vừa trở thành võ giả không lâu, mà bây giờ thế mà vượt qua bọn hắn. Phó Thiên Đao mấy người lập tức cảm thấy chính mình có phải hay không giả rồi. Mà cái khác võ giả biết được Vương Đằng tấn thăng chiến tướng cấp, lại là vui mừng quá đỗi. Vương Đằng tấn thăng chiến tướng cấp 3. Chúng ta lại nhiều một tôn chiến tướng cấp cường giả, quá tốt. Chúng ta còn có hy vọng, Vương Đằng nói đúng, một đám xuất sinh có gì phải sợ. Nhân loại không nên lùi bước, nên dũng cảm tiến tới, dù là chết, cũng không sợ hãi. Bọn hắn nhìn lên bên trong bầu trời cái kia đạo thân ảnh vô cùng trẻ tuổi, nhớ tới hắn lời mới rồi, không khỏi bị hắn cái kia tự tin không gì sánh kịp lây nhiễm. Từ chiến. Giết. Không biết là ai, đi đầu gầm thét lên tiếng. Sau đó càng ngày càng nhiều người bị kích thích huyết tính, đồng dạng là ngửa mặt lên trời gào thét. Từ chiến. Giết. Từ chiến. Giết. Từ chiến. Giết. Một cỗ sát ý ngập trời từ trên thân nhân loại võ giả buộc phát ra. Đây là tất cả võ giả ý chí, ngưng tụ mà ra, quần quận chuyển vào bên trong khí thế trên bầu trời. Vương Đằng trong lòng hơi động, sát lục ý cảnh trong nháy mắt bộc phát. Tại hắn sát lục ý cảnh bạo phát xuống, sát ý tất cả võ giả tựa hồ bị hấp dẫn, quần quận tụ đến, dần dần ngưng tụ thành một thanh sát lục chi nhận vô hình. Giang Tổng Đốc bọn người không khỏi quay đầu nhìn lại, trên mặt xuất hiện dị dạng chi sắc. Thật đáng sợ sát ý. Bọn hắn đều là người chiến tướng cực mạnh, kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn ra được, Vương Đằng đây là đã ngưng tụ ra sát lục ý cảnh. Nhưng cái này càng để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn đến cùng giết bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ dạng này sát lục ý cảnh. Phải biết cho dù là trên chiến trường lão binh lâu dài chém giết, đều chưa hẳn có thể ngưng tụ ra sát lục chi thế, huống chi là ý cảnh cao siêu hơn. Mà Vương Đằng thế mà làm được. Mấy vị chiến tướng cấp cường giả không kịp nghĩ nhiều. Vương Đằng trên đỉnh đầu sát lục chi nhận càng ngày càng ngưng thực khủng bố, tản mát ra khí thế đáng sợ. Cái kia sát lục chi nhận bên trên phảng phất nhiễm vô số sinh mệnh, sát khí cuồn cuộn, sát ý lăng nhiên, tựa như gánh chịu một mảnh núi thây biển máu. Giang Tổng Đốc bọn người cách quá gần, dù là không phải nhằm vào bọn hắn cũng là lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng sát ý giáng lâm tự thân, trong nháy mắt bị ảnh hưởng. Mấy người hơi biến sắc mặt, không khỏi rút lui mà ra, sau đó liếc nhau, hét to lên tiếng. Giết! Giết! Giết. Theo tiếng quát truyền ra, đồng dạng mang theo sát ý khí thế đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn ngược lại đem khí thế của tự thân dung nhập bên trong Vương Đằng cái kia sát lục chi ý. Không bao lâu, Vương Đằng cảm giác đỉnh đầu sát lục chi nhận đã đến cực hạn, hai mắt trợn trừng, một đạo mũi nhọn lăng lệ chói mắt hướng phương xa. Chạm. Theo tiếng quát băng lãnh của hắn rơi xuống, trên đỉnh đầu sát lục chi nhận trong chốc lát chém ra. Rầm rầm rầm. Khí thế hải thú đối diện lập tức sụp đổ. Mặt biển nổ tung. Nước biển bị tách ra, vô số hải thú ở trong đó dãy rủa kêu thảm. Giống. Nhân loại, các ngươi muốn chết. Trong hải dương lãnh chúa cấp hải thú tức giận dị thường, phát ra tiếng giống chấn thiên động địa. Đột nhiên, từng đạo thân ảnh to lớn phá vỡ mặt biển, xuất hiện ở trên mặt biển phía xa. Mấy đạo thân ảnh hải thú khổng lồ kia, có toàn thân bao trùm lân giáp cùng gai ngược, hình thể như quái ngư, cực kỳ dữ tợn, có thân thể uốn lượn, chừng mấy chục mét, chính là thâm hải cự mãng, còn có đuôi cá thân cá sấu. Hình dạng quái dị vô cùng. Nếu nói có cái chỗ nào tương đồng, chính là khí tức trên thân bọn chúng đều cực kỳ cứng hãn. Giết. Những này lãnh chúa cấp hải thú gầm thét, đi đầu hướng phía nhân loại chiến tướng cấp cường giả ầm vang mà tới. Hải thú trong biển triệt để phát cuồng, từng đầu không muốn sống tuân hướng bờ biển, bò lên trên lục địa, phóng tới nhân loại võ giả bốn phía. Đạm Đài Tuyền bọn người sắc mặt đại biến, quát to. Nhanh ngăn lại bọn chúng. Sau một khắc, mấy vị chiến tướng cấp cường giả phân làm hai đoàn. có người đón lấy lãnh chúa cấp hải thú, có người thì là phóng tới hải thú phía dưới. Rầm rầm rầm. Kinh khủng chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Giang Tổng đốc cùng Cực Tinh Võ Quán tổng quán chủ Diệp Cực Tinh bọn người quấn lấy lãnh chúa cấp hải thú, cùng chúng nó chém giết. Trên bầu trời oanh minh không ngừng, nguyên lực năng lượng ba động đánh ra, đem mặt biển nổ sóng biển cuộn cuộn. Bên kia, Vương Đằng cùng Đạm Đài Tuyền bọn người phóng tới hải thú phía dưới. Số lớn hải thú muốn lên bờ, Đạm Đài Tuyền tay cầm trên kiếm, bổ ra kiếm mang dài mấy chục thước, quét ngang mà ra. Vương Đằng trong tay nắm lấy ma khuyết, hỏa diễm tràn ngập, đao mang chém ra, đem nước biển phía dưới chém thành hai khúc, sinh sinh chém chết vô số hải thú. Bốn phía cao giai võ giả cũng là nhao nhao chạy đến, ở bên bờ biển ngăn cản hải thú đang lâm. Trang diện lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn cùng gấp gáp. Hải thú số lượng quá mức khủng bố, cho dù là chiến tướng cấp cường giả xuất thủ, lúc này cũng có vẻ hơi bất lực. Nhân loại, đối thủ của các ngươi là ta. Một tiếng gầm thét vang lên, một đầu chiến tướng cấp hải thú vậy mà đuổi sát theo, công hướng Đạm Đài Tuyển cùng Vương Đằng bọn người. Đây là một đầu hải thú giống như cự hình bạch tuộc, hình thể khổng lồ đến giống như một chiếc tàu thủy, mười mấy cây bạch tuộc chảo mang theo rác hút hướng về các vị chiến tướng cấp quét ngang mà tới. Mau tránh ra. Đạm Đài Tuyền sắc mặt đại biến, bước ra trở ra. Và anh, bạch tuộc chảo rơi đập tại trên bờ biển, trên mặt đất lưu lại một đạo hố sâu dài mười mấy mét. Một ít hải thú không kịp tránh né trực tiếp bị nện thành thịt nát, máu tươi văng khắp nơi, mà đầu kia hải thú giống như cự hình bạch tuộc không hề để tâm. Bạch tuộc chảo mang theo máu tươi, lần nữa quét về phía Đạm Đài Tuyền cùng Vương Đằng bọn người. Chương 533, ngũ hành tề tụ, chiến tướng cấp. 4.2:1. Cự hình bạch tuộc cái khổng lồ thân thể kia chiếm cư tại trên mặt biển, bạch tuộc chảo điên cuồng quét ngang, cơ hồ là không khác biệt công kích. Vương Đằng cùng Đạm Đài Tuyền ở vào bên trong phạm vi công kích của bạch tuộc chảo, hai người cũng không có lùi bước, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đón lấy cự hình bạch tuộc. Bành! Bạch tuộc chảo quét tới, Vương Đằng nâng lên thần binh ma khuyết đón đỡ. Đầu cự hình bạch tuộc này thực lực phi thường cường đại, đã là hạ vị lãnh chúa cấp tồn tại. Mà hạ vị lãnh chúa cấp đã là tương đương với nhân loại 11 tinh hạ vị chiến tướng cấp. Bởi vậy cự hình bạch tuộc mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, quét ngang thời điểm, không khí phát ra thanh âm bạo liệt, đôm đốp rung động. Vương Đằng mắt sáng lên, hừ lạnh một tiếng. Bát cực ma công, mở. Lôi đình thân, mở. Tại trên da phía dưới quần áo hắn, vô số hoa văn màu đen lan tràn mà ra, nhưng lập tức đem một tia lôi đình chi lực đồng dạng từ thể nội Vương Đằng bộc phát ra, quấn quanh ở phía trên thân thể của hắn, để trên người hắn bỗng nhiên nhiều chỗ một cỗ khí tức uy nghiêm. Cái hoa văn màu đen kia cũng bị bao trùm tại phía dưới lôi đỉnh, ai cũng nhìn không ra cái gì. Vâng! Một cỗ lực lượng khổng lồ tại bên trong nhục thân Vương Đằng bộc phát ra, mặc dù thân hình của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thân thể của hắn tựa hồ đột nhiên trở nên cực kỳ cường hãn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đạm Đài Tuyền kinh ngạc nhìn tới, phảng phất từ trên người hắn cảm nhận được khí thế tinh thú hung hãn vô cùng. Cút! Vương Đằng gầm thét, ma khuyết hung hăng bổ ra, đem bạch tuộc chảo tráng kiện bổ ra. Một bên khác, Đạm Đài Tuyền cũng là lọt vào công kích, trọn vẹn ba cây bạch tuộc chảo mang theo rác hút hướng nàng cuốn tới, đóng chặt hoàn toàn đường lui của nàng. Nhưng Đạm Đài Tuyền không sợ chút nào, thực lực của nàng cũng là 11 tinh hạ vị chiến tướng cấp, không thua cự hình bạch tuộc mảy may, thậm chí chiến lực tại bên trong đồng cảnh giới chiến tướng cấp võ giả, càng là vô địch tồn tại. Lúc này đối mặt đầu cự hình bạch tuộc này trước mắt, trong mắt nàng chiến ý bốc lên, chiến kiếm trong tay buộc phát ra kim hệ kiếm ý vô cùng sắc bén, trên bầu trời càng là vang lên thanh âm leng keng như kim loại. Kim sắc kiếm mang bộc phát, từ hư không bốn phía nổi lên, đều chém về phía bạch tuộc chảo đối diện. Trên bạch tuộc chảo lập tức xuất hiện từng đạo vết kiếm, máu tươi vẩy ra mà ra, cự hình bạch tuộc phát ra thanh âm gào lên đau đớn to lớn. Đạm Đài Tuyền công kích triệt để chọc giận nó, lại là mấy cây bạch tuộc chảo hướng phía Đạm Đài Tuyền cuốn tới. Trọn vẹn 8 cái bạch tuộc chảo phảng phất hình thành một cái lưới lớn, múa đến kín không kẽ hở, hướng Đạm Đài Tuyền bao phủ xuống. Đạm Đài Tuyền mặt không đổi sắc, từng sợi phong hệ nguyên lực tại quanh thân nàng hiện hiện. Làm nàng phảng phất hóa thành một trận gió, thân hình lơ lửng không cố định, vậy mà cực kỳ nhanh nhẹn tránh đi cái kia 8 cái bạch tuộc chảo. Vương Đằng lông mày nhướng lên, hắn sớm biết Đạm Đài Tuyền thân có phong hệ nguyên lực, cho nên cũng không kỳ quái. Bất quá phong hệ tạo nghệ của nàng thế nhưng là cao hơn hắn nhiều, đạt tới chiến tướng cấp trình độ, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bạch tuộc chảo đầy trời loạn vũ, rác hút phía trên đột nhiên truyền ra trận hấp lực kinh khủng. Bé ngoan của ta, xúc tu kỹ năng của xúc tu quái này quả thực điểm đầy. Vương Đằng không khỏi lẩm bẩm. Đạm Đài Tuyền cho dù ở bên trong chiến đấu, cũng vẫn là nghe được câu nói này, lập tức mặt tối sầm. Thân mẹ nó xúc tu quái. Tiểu tử này cương chính được trong chốc lát, liền lộ ra nguyên hình. Cút đi giúp những người khác, đừng ở chỗ này trướng mắt. Đạm Đài Tuyền gầm thét một tiếng. Vương Đằng trên mặt có chút ngượng ngùng, thấy Đạm Đài Tuyền hoàn toàn có thể đơn độc đối phó cự hình bạch tuộc trước mặt, hắn cũng không có nói nhảm, phóng tới phía dưới. Vài đầu hải thú hướng hắn đánh tới, từ khí tức trên thân phán đoán, thình lình đều là cường đại tinh thú bát tinh cấp, cửu tinh cấp. Vương Đằng sắc mặt lạnh lùng, một tay cầm ma khuyết, chém ra đao mang, vài đầu cường đại hải thú ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị chém giết. Đồng thời, tay kia hắn thành quyền, vung ra kinh khủng quyền kình. Bành! 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 Một quyền một cái anh quái. Phi, một quyền một đầu hải thú, đánh nổ thân thể của bọn nó. Bộ kia tư thái, quả thực bạo lực vô cùng. Phó Thiên Đao, Tần Hán Hiên các cao giai võ giả nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đối mặt cao giai hải thú, đều là một người một đầu, nửa ngày đều chưa hẳn có thể đem nó chém giết. Kết quả đến Vương Đằng nơi này, lại là vô cùng dễ dàng, giết cao giai hải thú tựa như cắt rau hẹ. Từng đầu hải thú trèo lên bờ biên, phóng tới trong Đông Hải thành, hướng bốn phía võ giả phát động công kích. Nhân loại võ giả số lượng có hạn, mà hải thú lại rất nhiều, thường thường 2-3 đầu, thậm chí càng nhiều hải thú vây công một nhân loại võ giả. Tình hình như vậy, nhân loại võ giả căn bản không đủ. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng nhân loại võ giả bị hải thú bổ nhào, sau đó vài đầu hải thú cùng nhau tiến lên, cắn xé nhân loại võ giả. Vương Đằng ánh mắt đảo qua phía dưới, sắc mặt khó coi, thân thể của hắn bay lượn, phóng tới bầu trời trung tâm Đông Hải thành. Vâng! Trong nháy mắt, hoàng cảnh tinh thần niệm lực càn quét mà ra, hướng bốn phía phóng xạ, bao phủ cả tòa Đông Hải thành. Khống tràng, trường không toàn trường, tất cả hải thú lập tức trì trệ, liền phảng phất như thời gian trên người chúng đình chỉ. Bốn phía võ giả không khỏi sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người trong hầm trú ẩn dưới mặt đất thấy cảnh này cũng là sửng sốt. Giết! Đúng lúc này, một đạo tiếng quát tràn ngập sát ý quần quận từ trên bầu trời truyền đến. Là Vương Đằng. Hắn làm cái gì? Tất cả võ giả kịp phản ứng, nội tâm tràn ngập nghi hoặc, nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm truy đến cùng, nhất là nhìn thấy Vương Đằng cái kia sắc mặt ngưng trọng, liền biết hắn có thể muốn làm đến như thế, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thế là tất cả võ giả lập tức phóng tới trước mặt hải thú, vung lên trong tay đồ đao, đem tất cả phẫn nộ đổ xuống mà ra. Nhân loại võ giả nhảy lên hải thú thân thể khổng lồ, đem binh khí đưa vào bên trong thân thể của bọn nó, máu tươi phun tung tóe. Lượng lớn cấp thấp hải thú chết tại trong tay nhân loại võ giả, phe nhân loại tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt xoay chuyển. Cao giai võ giả thấy cảnh này, không khỏi đại hỉ. Mọi người trong hầm trú ẩn dưới mặt đất càng là không khỏi hoan hô lên, rất là phấn chấn. Có thể cứu. Chúng ta còn có hy vọng. Vương Đằng. Vương Đằng. Là hắn, vừa rồi là hắn vận dụng thủ đoạn gì, ngăn chặn tất cả hải thú. Trong hầm trú ẩn dưới mặt đất, có không ít chú ý tới Vương Đằng gây nên, lớn tiếng nghị luận lên, kích động không thôi. Cả nước các nơi, rất nhiều võ giả thấy cảnh này, cũng là nhao nhao mắt sáng lên, tựa hồ nhìn ra cái gì. Người trẻ tuổi này năng lực thật mạnh, lại có thể trưởng khống toàn trường. Dù chỉ là tác dụng tại trên thân cấp thấp hải thú, cũng là rất đáng gờm. Loại năng lực này đủ để cho thế cục chiến trường triệt để xoay chuyển. Hạ Đô, đệ nhất học phủ. Cơ Tu Minh cùng các bạn học đang chú ý tình huống Đông Hải, hắn nhìn thấy Vương Đằng, cái kia đạo thân ảnh rong ruổi trên chiến trường, sắc mặt vô cùng phức tạp. Chiến tướng cấp. Tên kia đã đạt tới chiến tướng cấp. Cái này khiến hắn vô cùng thất bại, hắn hôm nay mới bắt tinh chiến binh cấp mà thôi, mà Vương Đằng vậy mà đã vượt qua cái kia đạo cánh cửa to lớn đủ để ngăn trở vô số võ giả. Trên lệch càng lúc càng lớn. Lúc trước võ đạo giải thi đấu bại vào Vương Đằng chi thủ, hắn cũng không chịu phục. Mà lại mọi người không sai biệt nhiều, dù cho thua một lần lại có thể thế nào. Một trận tranh tài đại biểu không được hết thảy, hắn có tự tin có thể rất nhanh đuổi kịp, lần tiếp theo gặp nhau tất nhiên có thể đánh bại Vương Đằng. Lần nữa tìm về vinh quang. Nhưng là bây giờ, hắn lại không có tự tin như vậy. Đối thủ quá yêu nghiệt, hắn thua không oan. Nhậm gia, một thanh niên sắc mặt cao ngạo cũng đang chăm chú Đông Hải, hắn là Nhậm Kinh Thương. Bên cạnh hắn, thì là Nhậm gia lão gia tử. Bọn hắn nhìn Vương Đằng thân ảnh bên trong màn ảnh, hai người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Nhậm Kinh Thương sắc mặt tâm trầm, một quyền nện ở trên vách tường, lập tức từng đạo vết rách hướng bốn phía lan tràn, một cái hố sâu nổi lên. Vương gia đi cái gì vận khí cất chó, dựa vào cái gì có thể xuất hiện bực này thiên tiêu. Nhậm gia lão gia tử sắc mặt khó coi, tự lẩm bẩm, phảng phất thụ đả kích thật lớn. Lúc trước hắn phái võ giả tiến về Đông Hải, muốn hủy đi Vương gia, kết quả Vương Đằng lực lượng mới xuất hiện, để kế hoạch của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó chính là võ đạo giải thi đấu, Vương Đằng càng là dùng tư thái thiên kiêu tuyệt đối, đánh bại Nhậm Kình Thương cháu trai hắn xưa nay vẫn lấy làm kiêu ngạo, đem dựa dẫm lớn nhất của hắn ngã phá thành mảnh nhỏ. Không ai có thể cảm nhận được tâm tình của hắn đến cùng sụp đổ đến cỡ nào, nổ tung đến cỡ nào. Lúc ấy tại bên trên võ đạo giải thi đấu, hắn trực tiếp thổ huyết té xỉu, thật vất vả cấp cứu trở về, bây giờ thấy Vương Đẳng tấn thăng chiến tướng cấp, lại có một loại xúc động muốn thổ huyết. Tiểu xuất sinh này, quá làm người tức giận. Trừ Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương, La Thành của Hạ Đô trưởng quân đội, Triệu Nguyên Vũ của Càn Nguyên Tông, thậm chí thiên tiêu các nơi cả nước đều đang chăm chú, trong lòng bọn họ đồng dạng là cực kỳ phức tạp. Vương Đẳng là bọn hắn thế hệ này trước hết nhất bước vào tồn tại chiến tướng cấp, hắn chạy tới phía trước mọi người đi a. Đông Hải, theo Vương Đẳng dùng tuyệt đối tinh thần trưởng khống hung hăng cắt một gốc dạ giao hẹ về sau, lại là một đợt hải thú từ đáy biển tuôn ra. Mọi người còn không có cao hứng một chút, sắc mặt lần nữa hoảng sợ. Cơ mờ nở. Khi Vương Đẳng nhìn thấy hải thú tuôn ra như bài sơn đảo hải, cũng là nhịn không được sổ một câu nói tục. Những này hải thú là bật học đi. Những năm này bọn chúng đến cùng sinh sôi bao nhiêu, số lượng làm sao lại nhiều như vậy. Thế này còn đánh thế nào a? Nhiều hải thú như vậy, căn bản giết không hết. Những nhân loại võ giả khác trong lòng lần nữa bị tuyệt vọng lấp đầy. Chiến tướng cấp cường giả ở tiền phương từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm thấy từng đợt bất lực. Bọn hắn bị lãnh chúa cấp hải thú cuốn lấy, vô cùng nóng nảy, lại đằng không xuất thủ đi đối phó cấp thấp hải thú phía dưới, không phải vậy lấy thực lực bọn hắn, ngược lại là có thể ngăn cản một trận. Vương Đẳng chỉ có thể cắn răng một cái, lần nữa đem hoàng cảnh tinh thần lực càn quét mà ra, lấy phương pháp giống nhau hiệp trợ võ giả bốn phía chém giết hải thú. Bất quá loại phương pháp này quá mức tiêu hao tinh thần lực, hắn chỉ có thể vừa khống tràng, vừa nhặt lấy bốn phía thuộc tính bạc khí, để bù đắp bản thân tiêu hao. Tinh thần 20, thổ hệ nguyên lực 10, kim hệ nguyên lực 60, chống không thuộc tính 31, phong hệ nguyên lực 110, tinh thần 35, thủy hệ nguyên lực 40, hỏa hệ nguyên lực 52, chống không thuộc tính 23. Các loại thuộc tính bọt khí chuyển vào thân thể Vương Đẳng, để hắn toàn thân chấn động, nguyên lực được bổ sung, tinh thần lực lại lần nữa khôi phục. Hắn sắc mặt hơi tái nhợt cũng là trở nên khá hơn không ít. Nhưng hắn biết, tiếp tục như vậy khẳng định không được, hải thú số lượng quá mức khổng lồ, khống tràng chi pháp chỉ là trị ngọn không trị gốc, chờ lúc hắn tinh thần lực triệt để tiêu hao sạch, nhặt thuộc tính cũng không đuổi kịp tốc độ tiêu hao, đối với nhân loại đến nói, mới là bắt đầu mang tính tan nạn. Có lẽ còn không chờ đến chi viện đến, Đông Hải cùng tất cả võ giả liền muốn bị hải thú triệt để nuốt hết. Có biện pháp nào? Có biện pháp nào? Vương Đẳng ý niệm trong lòng quay nhanh, ánh mắt không khỏi tại bên trên giao diện thuộc tính đảo qua. Đông nhiên, đầu hắn chấn động, phảng phất nghĩ đến cái gì, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bên trên đường ven biển. Sau đó lại là tại toàn bộ Đông Hải thành đảo qua, trong mắt lóe ra nồng đậm tinh quang. Cuối cùng ánh mắt của hắn hướng về ngoài thành dọc theo đi. Một cái phương pháp ý nghĩ hao huyền xuất hiện tại hắn trong đầu. Có lẽ, có thể thực hiện. Vương Đẳng ở trong lòng tính toán, con mắt càng ngày càng sáng, lập tức hóa thành kiên định. Hắn là cái người quyết đoán, đã nghĩ kỹ, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, cũng sẽ không chút do dự đi thực thi. Huống chi Đông Hải cũng đến thời điểm bết bắt nhất, coi như hắn thất bại lại có thể thế nào. Lại hỏng bét cũng hỏng bét không đến đâu. Bất quá trước lúc này, còn cần lượng lớn thuộc tính bọt khí đến để thăng thực lực. Lấy hắn thực lực hôm nay, muốn thi hành phương pháp kia, vẫn là kém không ít. Vương Đẳng cắn răng một cái, đem tinh thần niệm lực thu hồi, không còn khống tràng, mà là chuyển thành nhặt thuộc tính bọt khí. Chống không thuộc tính 250, tinh thần 50, thủy hệ nguyên lực 35, mộc hệ nguyên lực 60, chống không thuộc tính 100, tinh thần 46, chống không thuộc tính 140. Võ giả phía dưới mất đi Vương Đẳng trợ giúp, không thể không đối mặt hải thú phản công, tình huống trở nên càng thêm gian nan lên. Bọn hắn kinh ngạc không thôi, không biết Vương Đẳng vì cái gì đột nhiên không còn tương trợ. Võ giả các nơi cả nước cũng là buồn bực không thôi, Đông Hải tình hình chiến đấu dẫn động tới tất cả mọi người tâm. Vương Đẳng đột nhiên dừng tay, để Đông Hải tình huống chuyển biến đột ngột, rất nhiều người đều là không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Hắn tiêu hao quá lớn sao? Quả nhiên loại thủ đoạn này cũng không thể vô hạn sử dụng a, Đông Hải nguy rồi. Rất nhiều người đang thở dài, khẩn trương nắm lên nắm đấm, vì Đông Hải hung hăng lau vệt mồ hôi. Oeng! Đột nhiên, Vương Đẳng toàn thân chấn động, một cỗ nguyên lực ba động cường hãn ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên lực màu đỏ thắm phóng lên tận trời. Hỏa diễm ngập trời tràn ngập quanh thân hắn, đem hắn tôn lên tựa như hỏa diễm chi chủ. Hỏa hệ nguyên lực của hắn đột phá, tại lúc này đạt tới chiến tướng cấp. Đám người nhao nhao nhìn về phía bên này, khiếp sợ không thôi. Vương Đẳng lại đột phá rồi. Hắn không phải vừa rồi đột phá chiến tướng cấp sao? Ta biết, Vương Đẳng là đa hệ võ giả, hệ nguyên lực thứ hai của hắn đột phá. Có người giật mình hét lớn. Vừa dứt lời, lại là một tiếng vang lên ầm ầm. Oeng! Nguyên lực màu vàng bộc phát ra, không thể so hỏa hệ nguyên lực yếu hơn bao nhiêu. Hai loại nguyên lực hình thành hai cột trụ ánh sáng, phóng lên tận trời. Vương Đằng lại đột phá. Ý nghĩ này vừa rồi toát ra, lại là hai tiếng oanh minh theo sát phía sau vang lên.
Vâng! Vâng!
Một kim một xanh hai màu nguyên lực xông lên không trung, hình thành cột sáng, cùng hai trụ ánh sáng lúc trước hòa lẫn. Vương Đằng lại đột phá. Vương Đằng lại đột phá ba. Tựa hồ bị bốn hệ nguyên lực này dẫn động, trong cơ thể Vương Đằng thủy hệ nguyên lực lúc trước đã là đột phá chiến tướng cấp lúc này cũng là phá thể mà ra, hình thành một cột sáng màu lam. Năm cột sáng nối liền trời đất, vờn quanh tại bốn phía Vương Đằng, phảng phất bảo vệ lấy đế vương của bọn chúng. Vào giờ phút này, mặc kệ là Đông Hải võ giả, vẫn là đám người trước màn hình các nơi cả nước, đều là há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trên bầu trời thân ảnh tuổi trẻ được năm hệ nguyên lực vần quanh. Ngũ hành tề tụ, đều tấn thăng chiến tướng cấp 3. Gia hỏa này, bật học đi. Chương 534, nhậm gia lão gia tử thổ huyết a, mau đỡ đi cấp cứu. Ngũ hành cột sáng phóng hướng thiên không, vờn quanh tại quanh thân cái kia đạo thân ảnh trẻ tuổi. Đông nhiên, hắn đứng lên, chân đạp hư không, hướng về trong cao không từng bước một đi đến. Giờ này khắc này, khí tức trên người hắn càng ngày càng cường đại, liên tục tăng lên. Một bước một bậc. Vâng! 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 Tiếng nổ vang lên. Mỗi bước ra một bước, khí tức của hắn liền đi lên kéo lên một tiết, bàng bạc nguyên lực chen chúc mà ra, khí kình cuồng loạn nhấp nhô y phục cùng tóc của hắn. Hắn cái kia một đầu tóc dài đen nhánh rậm rất lâu không có cắt tỉa qua tại trong cuồng phong tùy y múa, một tấm khuôn mặt trẻ tuổi bằng lánh thanh đạm như lao gọn, hai con ngươi như tinh thần tô điểm, tỏa ra tinh mang chói mắt, bay thẳng thiên cung. Vô số hải thú bị chấn nhiếp, ngửa mặt lên trời nhìn qua đạo thân ảnh kia, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Nhất là cấp thấp hải thú, tại phía dưới cái kia cố khí thế cường đại, nhịn không được run lẩy bẩy. Mà một ít cao giai hải thú mặc dù không đến mức không chịu được như thế, nhưng cũng sợ hãi không thôi, hướng về phía Vương Đằng phát ra rít gào trầm trầm. Phía trên đại dương vài đầu lãnh chúa cấp hải thú cảm nhận được uy hiếp cực lớn, trong mắt thú to lớn lóe ra băng lãnh quang mang, không che giấu chút nào cái kia nồng đậm sát ý. Cái này nhân loại không thể lưu. Phe nhân loại, vô số người ngẩng đầu, mọi người bên trong hầm trú ẩn dưới mặt đất, võ giả trên mặt đất chém giết, người các nơi quan sát bên ngoài màn hình. Võ giả trên mặt đất chém giết cảm thụ nhất là rõ ràng, tâm thần chấn động, lâm vào trong vô cùng rung động. Hoàng Hải Trường quân đội Bành Viễn Sơn, Đồng Hổ mấy vị viện trưởng một mặt như thấy quỷ biểu lộ, mặc dù biết gia hỏa này rất yêu nghiệt, thế nhưng không nghĩ tới hắn yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Phó Thiên Đao, Tần Hán Hiên bọn người cũng là như thế, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là hoảng sợ thất sắc. Liền ngay cả Đạm Đại Tuyển, Diệp Cực Tinh, Giang Tổng Đốc những này chiến tướng cấp cường giả đều là không cách nào bảo trì bình tĩnh, trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Quả thực quá bất khả tư nghị. Chỉ nói cái này ngũ hành nguyên lực, người bình thường đồng thời có được hai hệ hoặc là tam hệ nguyên lực, cũng đã là thiên tài trong thiên tài, kết quả Vương Đằng thế mà đồng thời người mang ngũ hành nguyên lực. Đồng thời cái này ngũ hành nguyên lực cũng đều tại lúc này cùng nhập chiến tướng cấp. Đó là chiến tướng cấp A. Người bình thường, muốn nhập chiến tướng cấp, muôn vàn khó khăn, không biết bao nhiêu người tại bên ngoài ngưỡng cửa kia đau khổ dãy rủa. Nếu không chiến tướng cấp cường giả cũng sẽ không ít như vậy. Nhưng đến Vương Đằng bên này, quả thực đơn giản giống ăn cơm uống nước đồng dạng, một cái chớp mắt, nhất hệ nguyên lực nhập chiến tướng cấp, lại một cái chớp mắt, lại nhất hệ nguyên lực nhập chiến tướng cấp, lại chớp mắt, lại nhất hệ nguyên lực nhập chiến tướng cấp. Tốc độ quá nhanh, con mắt đều sắp ngáy mù. Đây là người bình thường có thể làm được chuyện sao? Tiểu tử kia quả thực chính là cái quái vật, yêu nghiệt. Như thế tài tình, hành động vĩ đại như thế, có thể nói xưa nay chưa từng có, thậm chí, cũng sau này không còn ai. Chờ, Vương Đằng còn có băng hệ nguyên lực, phong hệ nguyên lực, lôi hệ nguyên lực. Ông trời ơi! Bành Nguyên Sơn cùng Đồng Hổ, Đạm Đài Tuyền những này người biết được Vương Đằng nội tình, đột nhiên như bị sét đánh, con mắt trừng lớn đến cực hạn. Thiên Thọ Á! Tiểu tử này không phải là toàn hệ võ giả sao ba? Ý tưởng này đem tất cả mọi người cho chấn động. Đạm Đài Tuyền, ngươi đồ đệ này đến cùng là cái gì chủng loại a? Diệp Cực Tinh trong chiến đấu, nhịn không được hướng về phía Đạm Đài Tuyền hô to một tiếng. Cút, lão nương làm sao biết, lại không phải lão nương sinh. Đạm Đài Tuyền tức xạ mặt lại, phẫn nộ quát. Ha ha ha. Diệp Cực Tinh lại là cười ha ha, bất kể nói thế nào, tóm lại là chuyện tốt, Vương Đằng mặc dù mới vào thập tinh chuẩn chiến tướng cấp, nhưng cái này chiến lực chỉ sợ muốn đuổi sát 11 tinh hạ vị chiến tướng cấp. Đám người nghe vậy, nhao nhao đại hỉ. Trong đám người, Lâm Sơ Hàm, Từ Huyền Đồng chúng nữ nhìn lên đạo thân ảnh bên trong bầu trời, có chút há hốc miệng, khó mà khép lại. Sơ Hàm, đây quả thật là cậu tử nhà ngươi sao? Từ Huyền Đồng ngơ ngác hỏi. Ta không biết ta. Lâm Sơ Hàm hoàn toàn loạn phân tức, cũng không tâm tư lại đi bốn nắn quan hệ của hai người, thất thần lắc đầu. Nàng thật không nghĩ tới, Vương Đằng đã đi tới cấp độ này. Ngũ hành nguyên lực chiến tướng cấp, đây là khái niệm gì a? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Sơ Hàm, ta thật ước ao ghen tị. Điền Tiếu Tiếu đột nhiên sâu kín nói. Lâm Sơ Hàm nghe vậy, trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ tự hào, mặc dù hai người không có thật sự xác định quan hệ, nhưng nàng vẫn cảm thấy thập phần vui vẻ. Nhưng sau một khắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt phun lên trong lòng của nàng. Vương Đằng đi quá nhanh, bây giờ chênh lệch giữa nàng cùng Vương Đằng thực sự quá lớn, nàng còn có thể đứng tại bên cạnh hắn sao? Lâm Sơ Hạ bên cạnh nàng lại là không nói gì, chỉ là ánh mắt một mực nhìn lên Vương Đằng bên trong bầu trời, trong đó ẩn chứa quang mang sâu nhất nội tâm thiếu nữ. Hạ Đô, đệ nhất học phủ. Cơ Tu Minh nội tâm rung động, sắc mặt trắng bệch, cảm giác trước mặt phảng phất dựng thẳng lên một tòa núi cao, khó mà vượt qua. Tại bên cạnh hắn là Du Đào, Mao Na những này học sinh đệ nhất học phủ, nhìn một chút Cơ Tu Minh, kỳ thật bọn hắn có thể minh bạch tâm tình phức tạp của Cơ Tu Minh thời khắc này. Từ võ đạo giải thi đấu lạc bại về sau, Cơ Tu Minh một mực đang liều mạng tu luyện, vì cái gì chính là tại thời điểm lần sau gặp được Vương Đằng, có thể đánh bại đối phương, một lần nữa đoạt lại vinh quang thuộc về hắn. Những chuyện này bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng bây giờ Vương Đằng hắn một mực coi là đối thủ, lại đột nhiên xa xa dẫn trước, mà lại khoảng cách chênh lệch thực sự quá xa. Đối thủ mà nói, không thể nghi ngờ trở nên cực kỳ buồn cười. Vương Đằng ánh mắt sớm đã nhìn càng xa, mà Cơ Tu Minh còn ở phía sau hắn truy tìm lấy bóng lưng của hắn. Tu Minh, ngươi muốn tìm tới định vị của mình, có thể lấy hắn làm mục tiêu, nhưng không muốn đi so sánh, tiểu tử kia đã không thể dùng lẽ thường đến xem. Viện trưởng võ đạo học viện đệ nhất học phủ thu hồi ánh mắt khiếp sợ, trong lòng không khỏi thở dài, vô vô bả vai Cơ Tu Minh, trấn an nói. Viện trưởng, ta minh bạch. Cơ Tu Minh trong lòng đắng chát, sắc mặt trắng bệch nhẹ gật đầu. Dĩ vãng viện trưởng đều là nói cho hắn, hắn là mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, tương lai nhất định nhập chiến tướng cấp, độc lĩnh đứng đầu. Nhưng bây giờ ngay cả viện trưởng đều không thể không thừa nhận, Vương Đằng bộ pháp, bọn hắn không đuổi theo kịp sao. Cơ Tu Minh có chút không cam lòng, lòng dạ bị đả kích lớn. Nhậm Gia, Nhậm Kình Thương toàn thân đều đang run rẩy, hắn cực lực muốn khống chế thân thể của mình, làm thế nào cũng làm không được. Cái này run rẩy không phải là bởi vì sợ hãi, mà là một loại thật sâu cảm giác bất lực. Phảng phất có một cỗ vô hình áp lực đặt ở đỉnh đầu của hắn, làm hắn toàn thân căng cứng, vô luận như thế nào đều đột phá không được áp lực này trói buộc. Hắn gắt gao cắn răng, muốn lần nữa nhắc lên tâm tư cùng Vương Đằng phân cao thấp, nhưng cái kia cỗ tâm tư cũng không còn cách nào dâng lên. Biệt khuất, bất đắc dĩ, đáng chát, âm trầm. Vô số biểu lộ tại trên mặt hắn hiện lên. Giờ này khắc này, Nhậm Kình Thương tâm thái thật nổ tung, nổ so với Nhậm Gia lão gia tử còn muốn như nát. Mà một bên Nhậm Gia lão gia tử sắc mặt đột nhiên đỏ lên, phù một tiếng, một ngụm lao huyết phun ra, thân thể giàn mua vô lực đổ vào ở trên xe lăn. Lão gia tử té xỉu. Nhanh! Nhanh! Mau đỡ đi cấp cứu. Nhậm Gia đám người bốn phía quá sợ hãi, loạn cả một đoàn. Có đôi khi, chuyện địch nhân thống khổ nhất, không phải giết chết bọn hắn, mà là từng bước một đánh tan nội tâm của bọn hắn, để bọn hắn sống ở bên trong giày vò. Chương 535, rời núi, lấp biển. Nhậm Gia tình huống, Vương Đằng căn bản không biết. Coi như biết, cũng sẽ không để ý, từng bại khuyển lại có tư cách gì lại vào mắt của hắn.